Chương 17. Một đêm chợt giàu hắn khó có thể tin, vì cái gì hai người kia cùng lúc xuất hiện ở đại lý xe? Ước hẹn hay vẫn là cùng đi đến? Sáng sớm Đường Việt Khê liền đặc biệt cùng Hứa Di tới đây mua xe. Trương Kỳ cảm giác tâm tính đều nhanh muốn nổ tung rồi. Ngay tại hai người kia ánh mắt không sai biệt lắm muốn xem hướng hắn chiếc xe này trong mấy mắt, hắn cơ hồ là theo bản năng mở ra tuyệt đối việc riêng tư thủy tinh. Tâm đều đang dì máu. Hứa Di cùng Đường Việt Khê vừa ra tới đã nhìn thấy Trương Kỳ xe, hai người đều có điểm im lặng. Đuổi theo đến nơi này. Đúng nha, không hiểu đâu. Muốn hay không qua chào hỏi? Ngươi, ta là nói ngươi. Không được, cảm giác là lạ. Hai người liền như vậy, giống như là hoàn toàn không có phát giác được Trương Kỳ chiếc xe kia tồn tại, nhanh nhận thông suốt đi đến Đường Việt Khê bên cạnh xe, sau đó Hứa Di mua xe cũng tự động lái qua đến. Phân biệt lên xe về sau, hai chiếc xe cùng hướng rời đi. Thẳng đến Hứa Di cùng Đường Việt Khê xe triệt để biến mất ở chỗ này, Trương Kỳ mới sắc mặt âm trầm từ trên xe bước xuống, cầm trong tay cái kia luồng tiên diễm hoa hồng. Hoa hồng đỏ tươi trên mặt cánh hoa còn mang theo óng ánh rực sương, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đi đến cách đó không xa thùng rác bên cạnh, hung ác mà đem hoa quăng vào trong. Cái này khúc nhạc đệm cũng không ảnh hưởng đến hai người tâm tình. Hứa Di cho xe mới trang bị xong ra đà cùng ẩn thân trang bị, đưa ra cùng đi ăn cơm trưa mời thời gian, Đường Việt Khê không chần chừ đáp ứng. Coi như là bị Trương Kỳ theo đuôi, ngày hôm nay nàng cũng trôi qua rất vui vẻ. Cùng Hứa Di cùng một chỗ rất vui lòng. Nhiều năm như vậy trước đến giờ không ai giống như hắn như vậy, một điểm không đem nàng làm ngoại nhân. Phía trước ngoại trừ đồng đội Vân coi như tự nhiên, vô luận Trương Kỳ hay vẫn là Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong, cùng nàng cùng một chỗ đều có loại cẩn thận từng ly từng tí che chở tiểu công chúa cảm giác. Nàng cũng không thích cái loại cảm giác này, nhưng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Còn chân chính làm cho nàng nguyện ý cùng Hứa Di đi ra đến mua xe, ăn cơm cùng dạo phố nguyên nhân, hay vẫn là tối hôm qua bữa cơm kia. Cảm giác quan hệ lập tức tới gần rất nhiều. Bị Hứa Di đưa về nhà về sau, Đường Việt Khê tâm tình vẫn như cũ rất sung sướng. Vừa vào nhà chứng kiến mẫu thân Sở Đồng, lộ ra cái có chút chột dạ đủ cười, "Mẹ, ngươi tại sao trở về sớm như vậy?" Sở Đồng nhìn xem nữ nhi trên mặt mang cười yếu ớt, "Lời này có lẽ ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi làm cái gì trở về sớm như vậy?" Đường Việt Khê ngơ ngác hỏi câu, "Ta không trở về nhà còn có thể đi chỗ nào?" "Đần, dắt tay dạo phố à, xem phim à, buổi tối tìm không ai khu rừng nhỏ hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao nha, như vậy đại cô nương, hẹn hò còn muốn mẹ dạy ngươi." Sở Đồng cười mỉm đùa giỡn nữ nhi. Thấy mẹ càng nói càng quá phận, Đường Việt Khê một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhịn không được nghiêm túc giải thích, "Người nào cùng ngươi nói ta là đi ra ngoài hẹn hò, đều nói ta không nói chuyện yêu đương." "Hảo hảo hảo, đều tùy ngươi, dù sao đừng trách mẹ không có nhắc nhở ngươi, hiện tại Hứa Di cũng không phải là dấu ở thạch bì phía dưới ngọc thô chưa mài giũa, hắn đã triển lộ ra hào quang, bị rất nhiều người theo dõi, dựa theo đại tần luật, chính thê chỉ có thể có một cái, ngươi không sớm một chút ra tay, tương lai cũng đừng tìm ta khóc." "Ai ai ai, mẹ ngươi đừng nói nữa, cái này đều cái nào cùng cái nào nha, quá không có yên lòng rồi." Đường Việt Khê vừa thẹn vừa giận, quay người chạy trở về phòng. Sở Đông nhìn xem nữ nhi đóng lại cửa phòng, trừng mắt nhìn, thì thào thì thầm một câu, "Nha đầu kia là thật ốc, vẫn còn là cùng ta dạng ngu, trước tiết nhưng cho tới bây giờ không gặp ngươi cùng cái nào nam sinh đi gần như vậy, càng không có đem chính mình trang điểm đến xinh đẹp như vậy qua." Hứa Di lái xe trở lại cư xá, đứng ở nhà mình siêu thị cửa ra vào. Thuận theo cực lớn cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn lại, Phương Vân đang theo mấy cái hàng xóm nói chuyện phiếm, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Hình tượng này cũng không thấy nhiều. Tuyệt đại đa số người ngày thường có thể không ra khỏi cửa liền tận lực không ra khỏi cửa, mua đồ tại giả thuyết cộng đồng sau đơn liền xong việc mà, có rất ít người chủ động tới trong tiệm. Hắn từ trên xe bước xuống, bên trong Phương Vân một cái trông thấy nhi tử, lại nhìn một chút chiếc xe kia, tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt như cũng bảo trì nụ cười. Hứa Di tiến đến, mấy cái hàng xóm cũng đều thập phần nhiệt tình đã ra động tác mời đến. Hai tử thật sự là đã có tiền đồ, vô thanh vô tức liền tiến vào nhất đại chiến viện, về sau mẹ ngươi có thể đi theo ngươi hưởng phúc rồi. Đánh bản thân cũng biết đứa nhỏ này có thể có tiền đồ, ta cùng nơi khác thân thích nói lên chuyện này, bọn hắn còn đều không tin. Đến Hứa Di, cùng A Di chụp tấm hình chụp anh chúng, quay đầu lại hâm mộ chết bọn hắn. Ta cũng muốn, ta thân thích nhà có một đặc biệt cô nương xinh đẹp, với ngươi cùng tuổi. Khó khăn thỏa mãn mấy cái nhiệt tình hàng xóm A Di, đem các nàng đều đưa đi, đứng ở Phương Vân bên cạnh, thập phần chân chó đưa tay giúp nàng nắm bắt bà bay, nói ra, "Mệt không mẹ, ta cho ngài xoa bóp bay, ta xoa bóp tật lợi hại." Phương Vân hừ một tiếng, "Mua xe không nói với ta, sợ ta ngăn cản. Ngươi đều người trưởng thành rồi, tiền lại là mình kiếm, mẹ nào dám tùy tiện ngăn trở đây. Ta đây là cho ngài mua." Hứa Di nghĩa tránh từ nghiêm, đem mẹ kéo ra đến ngồi vào trong xe, khoe khoang đủ loại công nghệ cao phối trí. Trang bị thêm ẩn thân cùng lẫn nhau khống chế trận ra đa về sau, xe an toàn phòng hộ năng lực đạt được tăng lên một khoảng lớn, hắn trọng điểm đề cập cái này, kỳ thật cũng là vì có thể làm cho Phương Vân an tâm. Phương Vân ban đầu cũng không có sinh khí, tại nàng xem đến, nếu như quyết định buông tay để cho nhi tử đi ra ngoài lưu lạc, vậy thì dứt khoát thả đến triệt để một điểm. Mẹ có lẽ sớm chút giấc ngộ. Ngồi ở nhi tử trên xe, Phương Vân có chút cảm khái nhẹ nói câu, "Lại nhớ cha rồi hả?" "Mẹ, đừng có lại là quá khứ sự tình tự trách, cha là vì bảo hộ hai ta mới chết, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không hối hận. Hơn nữa, lúc đấy coi như là người đại lực ủng hộ hắn tu hành, cảnh giới của hắn cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu. Đối với trận kia thảm kịch lên không đến bất luận cái gì tính quyết định nhân tố. Có tuyệt đối hồi ức, lúc đấy mỗi một tránh hình ảnh hắn đều nhớ rõ, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng đang an ủi mẫu thân, sự thật chính là như thế." Phương Vân trong mắt bịt kín một tầng óng ánh, thấp giọng nói, "Thật vậy chăng? coi như là lúc ấy ta không phản đối, cũng đồng dạng không cải biến được kết cục sao? Hứa Di vẻ mặt thành thật, mẹ, ta là tu hành giả, tại này kiện sự tình coi trọng ta so với người có quyền lên tiếng, lúc ấy cái loại này tình cảnh, đừng nói cha ta một cái luyện khí tầng 3, liền nhập vi cảnh cũng chưa tới tiểu tu sĩ, coi như là tầng 7 lưu phong thậm chí tầng 8 hóa vân, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Thực là thế này phải không? Thật sự, phụ thân đã đi rồi quá nhiều năm, mẫu thân nhưng vẫn ham sâu tự trách đi không đi ra, gần như trở thành tâm ma. Phía trước khá tốt, hắn đứa con trai này thủy chung cùng tại bên người. Có thể không được bao lâu hắn sẽ phải đi kinh thành đi học, còn lại mẹ ở nhà một mình, hắn đều có chút sợ nàng triệt để rảnh rỗi sẽ nghĩ không ra. Không tin người không có việc gì nhìn xem tương quan tin tức, còn muốn nhớ năm đó cái loại này tình cảnh, cha ta là một cái đàn ông. Thân là trượng phu cùng phụ thân, tại lúc ấy cái loại này dưới tình hình, hoặc là chúng ta cả nhà cùng chết tại quái vật trong miệng, hoặc là hy sinh chính mình cứu vớt hai ta, không có loại thứ ba khả năng. Hứa Di nhìn xem Vân Vân, sự tình qua nhiều năm như vậy rồi, ta cũng đã trở thành người lớn, người cũng nên từ cái kia mảnh hơi mù bên trong chạy ra, về sau gặp được phù hợp liền thử xem, ta cam đoan không có ý kiến. Phương Vân xóa đi khỏe mắt nước mắt, nhịn không được chụp Nhi Tử một cái, nói nhăng gì đấy. Cái này còn không có cưới vợ, liền bắt đầu ngại mẹ vướng bận. Người ở đâu già rồi? Chờ ta quay đầu lại kiếm được tiền, liền tại kinh thành mua cái căn phòng lớn, đem người tiếp nhận đi hưởng phúc, sau đó cho ngài mua chú nhan đan, để cho người phản lao hoàn đồng, biến thành 18 tuổi. Càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, còn 18 tuổi, cái kia không thành yêu tinh. Phương Vân cười mắng. Vị Nhi Tử như vậy vừa an ủi, trạng thái cũng xác thực đã khá nhiều, đột nhiên cảm giác thế giới này đều trở nên sống động đứng lên. Mẹ ta đói. Thấy mẹ không sao, Hứa Di cũng rốt cuộc yên lòng. Đi, về nhà làm cho ngươi ăn ngon đi, mẹ chủ nghệ siêu lợi hại. Sau buổi cơm tối, Hứa Di tiến nhập thế giới giả tưởng đăng nhập chiến võng. Đầu tiên là tìm tòi một cái khác Minh Tham cùng Minh Chi giá cả, sau đó đối với so với trong tay mình dược liệu phẩm chất, cuối cùng cho Minh Tham ký hiệu 999 khối linh thạch giá cả, 2 cân Minh Chi ký hiệu 150 khối linh thạch. Giá cả cũng không tính thấp, bất quá Hứa Di có tự tin có thể bán đi, hắn hàng hóa phẩm chất rõ ràng trội hơn tuyệt đại đa số người. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn không sai, treo lên đi không đến 10 phút, hệ thống liền truyền đến giao dịch thành công nhắc nhở. Vì cổ vũ tu hành, quốc gia châm đối với tu hành vật tư ở giữa giao dịch là không có thuế phí. Trừ phi dùng linh thạch đổi tiền, mới có thể sinh ra người thuế thu nhập. 1149 khối linh thạch, khấu trừ phần trăm tam bình đại thủ tục phí, cũng chính là 35 khối linh thạch về sau, còn lại 1114 khối linh thạch đã tiến vào bình đại tài khoản. Kẻ có tiền thật nhiều a. Hứa Di nhịn không được phát ra cảm khái, toàn bộ người đều hưng phấn không thôi. Suy cho cùng đây là hắn tự tay kiếm lấy món tiền đầu tiên, một khoản tiền lớn. Dựa theo quan phương giá cả, linh thạch ước chừng 10 vạn một khối, nhưng bởi vì là tiêu hao phẩm, chợ đêm bên trên phẩm chất tốt không sai biệt lắm muốn 15 đến 20 vạn mới có thể mua được một khối. Kẻ có tiền vì nhanh chóng tăng lên tu vi, đều là bất kể chi phí. Nói cách khác, hắn một chuyến bí cảnh hành trình, dù cho dựa theo quan phương ngân hàng cho gia định giá tính toán, thu hoạch cũng đã quá ức, thuế phía sau cũng có hơn ngàn vạn. Cho nên nói tu hành giả, nhất là lợi hại tu hành giả, tùy tiện cái nào đều là người ở giữa cự phú. Trái lại xem, một người bình thường gia đình muốn bồi dưỡng được một gã tu hành giả, dựa vào linh thạch gần như không thể nào. Giống như Phương Vân siêu thị, trừ đi hàng ngày chi phí, một năm trôi qua tối đa cũng có thể kiếm cái hơn 10 vạn, đều mua không được mấy khối linh thạch. Chớ đừng nói chi là đủ loại kích hoạt thân thể thuộc tính, thực hiện toàn diện tiến hóa đan dược, càng thì không cách nào dùng thế tục tiền đi cân nhắc. Tu hành giả cùng người bình thường trong lúc đó, dù là cùng tồn tại một mảnh trời xanh phía dưới, cũng là hai cái khác biệt thế giới. Hứa Di hít sâu một cái, số tiền kia không sai biệt lắm có thể tại kinh thành mua lấy một bộ khu nhà cấp cao rồi. Nhưng lúc này quan trọng nhất là tu hành, chỉ có không tăng lên bản thân thực lực, mới có cơ hội thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Mẹ bên này, tạm thời hay vẫn là đừng cho nàng biết mình sớm như vậy liền bắt đầu xâm nhập bí cảnh. Liên tại hắn tính toán lấp đơn để cho trí năng vô nhân cơ tới đây lấy hàng, mau chóng hoàn thành khoản này giao dịch thời gian, tài khoản đột nhiên thu được một cái âm thầm tin. Mở ra phát hiện là cái kia người mua gửi tới. Chiến bóng tiêu thụ bình đài chọn dùng nặc danh phương thức, mua bán song phương đều không rõ ràng lắm đối phương thân phận, nhưng có thể thông qua bình đài đang tiến hành chuyện, gửi đi tin tức cho đối phương. Người mua là Tần Quốc người. Phát tin tức cho dụng ý của hắn cũng rất đơn giản, hy vọng có thể thời gian dài giao dịch, để cho Hứa Di về sau có tốt tài nguyên trực tiếp bán cho hắn. Giá tiền tốt thương lượng. Hứa Di tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khách khí đáp ứng. Đêm đó liền đem nhóm hàng hóa phát ra ngoài. 3 ngày sau, trải qua bình đài nghiệm chứng, Hứa Di thu được cái kia bút linh thạch. Hắn trước tiên liền đi ngân hàng, lấy ra 100 khối. Lúc này thế hệ ngân hàng hoàn toàn do trí năng hệ thống khống chế, không có người hỏi ngươi lấy nhiều tiền như vậy muốn làm cái gì. Trong lòng cất ngàn vạn khoản tiền lớn, bị kích động về đến nhà, lần thứ hai vùi đầu vào tu hành ở giữa. Tuyệt đối thuộc tính mỗi ngày đều đang cày mới. Hắn cũng dần dần tổng kết ra một chút quy luật, đối với bản thân có chỗ tăng cường tương quan thuộc tính, ví dụ như tuyệt đối thính lực, tuyệt đối ngộ tính, tuyệt đối ký ức cái này chút, cho dù bị mới thuộc tính phất qua đi, tương quan năng lực cũng sẽ có điều tăng lên, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Mà tương tự tuyệt đối nghiên ép, tuyệt đối hoa đảo loại này, qua liền là quá khứ rồi. May mắn là như thế này, nếu không hắn sẽ tan nữa. Bởi vì hôm trước cư nhiên soát đi ra cái tuyệt đối không may, nhưng làm hắn lửa bị khổ. Chương 18. Lại vào bí cảnh có phía trước tuyệt đối nghiên ép kinh nghiệm, thuộc tính này đi ra hắn cũng có chút run lẩy bẩy. Trong lòng tự nhủ tại sao có thể có cái đồ vật này. Lập tức quyết định làm thiên cầu trong nhà cái gì đều không làm, tu hành đều đình chỉ. Sau đó năng lượng cao tới. Từ không giờ bắt đầu tiên là trên giường không biết từ chỗ nào toát ra cây kim, vừa vặn đâm tại hắn trên mông đít. Thật đau. Đây quả thực so với gặp quỷ đều không hợp thói thường, trong nhà hắn có lẽ sẽ không có qua thứ này. Sau đó ngủ mơ rơi trên mặt đất, uống miếng nước bị sặc đến, ăn cùng bình thường đồng dạng đồ ăn điên cuồng hỏng bụng, kéo đến hắn cái này thân, pháp song tu người trẻ tuổi gần như hư thoát. Cuối cùng dứt khoát buông xuôi, nằm ở trên giường vẫn không nhúc đích. Khó khăn sống qua nửa đêm 12 giờ, mới cuối cùng đem đây nên chết vận rủi cho gắng gượng qua đi. Kết quả ngày thứ 2 thu được linh thạch nhập chướng tin tức, chuẩn bị đi ngân hàng rút ra thời gian, phát hiện mình đứng ở mẹ siêu thị trên xe phía ngoài dán một tầng tức chim. Đều mẹ nó khô cứng. Mẹ đang vẻ mặt tan vỡ dùng tới mặt cỏ súng bắn nước giúp ăn súc, trong miệng liên tục chửi bới những cái kia chết tiệt chim. Hứa Di thiếu chút nữa vỡ ra, toàn bộ người cũng không tốt rồi. May mắn là cậu thả trong nhà, cái này nếu đi ra ngoài xâm nhập bí cảnh, còn không biết sẽ phát sinh chút cái gì không may sự tình, làm không tốt đều phải chết ở bên trong. Thuộc tính này xuất hiện để cho Hứa Di đã minh bạch loại năng lực này không hoàn toàn là chuyện tốt, bởi vậy có thể thấy phía trước tuyệt đối hoa đảo cũng ít nhiều có chút vấn đề, để cho Trương Kỳ nhìn chằm chằm vào chính mình. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua. Khi thời gian đi tới tháng 7 29 số, hơn 1100 khối linh thạch bị toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng từ luyện khí tầng 3 khai khiếu hậu kỳ, lướt qua tầng 4 nhập vi, thành công xông vào tầng 5 chi thần cảnh. Linh thạch ưu điểm lớn nhất ngay tại ở dùng nó tốc độ tu luyện nhanh chóng, so với hấp thu linh khí nhanh vô số lần. Đương nhiên đại giới cũng là gia đình bình thường không cách nào thừa nhận. Quá mắc, hơn một cái ức, hơn 20 ngày liền dùng sạch rồi. Hơn nữa càng đi đằng sau cần linh thạch càng nhiều, cơ hội là lấy gấp bao nhiêu lần hướng về phía trước kéo lên. Tầng 3 đến tầng 5 tiêu hao hết hơn 1000 khối, tầng 5 đến 6 tầng phải mấy nghìn khối, lại hướng lên càng làm cho đầu người ra run lên tiên văn sổ tự. Đến tông sư cảnh giới, sơ kỳ khá tốt, hậu kỳ linh thạch cũng không có lớn như vậy tác dụng. Cần đủ loại cực phẩm dược liệu luyện chế đan dược mới có thể đạt được tăng lên. Phía sau không có một cái nào thế lực to lớn chèo chống, muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, liền chỉ có một cái biện pháp, mạo muội nguy hiểm tính mạng xâm nhập bí cảnh, chính mình đi kiếm. Hôm nay soát đi ra là tuyệt đối 5 năm ra lại là một cái tương tự tuyệt đối nghiền ép đương nhật hữu hiệu thuộc tính. Tuy rằng nghe không có như vậy uy vũ, nhưng hiệu quả chưa hẳn chênh lệch. Hắn quyết định lại đi một chuyến quỷ bí cảnh. Lần này nhiều chuẩn bị điểm hương nến tiền giấy, trước khi vào học đại khái còn có thể đi một lần, sau đó phải đợi đến lúc ngày nghỉ rồi. Quá mức nhiều lần bên kia cũng chưa chắc có thể lấy ra đầy đủ tài nguyên. Kỳ thật tốt nhất giao dịch đối tượng hay vẫn là vị kia quỷ vương, trong tay đối phương khẳng định có tốt hơn tài nguyên. Đáng tiếc đây không phải là tốt sống chung. Lấy trước mắt hắn chút thực lực ấy, dù cho có 5 năm mở ra chỉ, làm không xong đối phương dưới tình huống, cũng không muốn đi tự đòi mất mặt. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hứa Di cùng mẹ lên tiếng chào, lái xe đi ra ngoài, mua rất nhiều minh giới đồ dùng, hướng phía ngoài thành ra ngoài. Lần này hắn quen việc dễ làm, lách qua những cái kia có chủ bí cảnh, rất nhanh đi tới chỗ cũ. Mọi nơi dò xét một phen, không có phát hiện cái gì dị thường, vì vậy con ba lô trong tay xách theo cái túi lớn, sẽ mở vết nước không gian, lần thứ 2 tiến nhập quỷ bí cảnh. Bầu trời như cũ tối tăm mở mịt không có sát thái, từng trận âm phong thổi chúng đầu người ra run lên. Mẹ nó, mẹ kiếp cái này quỷ tốt hung. Một tiếng thê lương gọi đống nhiên từ xa phương hướng chuyển đến, đem Hứa Di cho sợ hết hồn. Hắn rõ ràng quan sát qua bên ngoài, xác định không ai mới tiến vào, không có nghĩ tới đây trước mặt lại có người. Theo cái này âm thanh gọi, chỉ thấy phương xa đạo kia trùng điệp chập trùng dãy núi chỗ sâu, nhanh như tia chớp lao ra mấy đạo thân ảnh. Tốc độ đều rất đúng nhanh. A a a. Một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm gào khóc thảm thiết, như bị hỏa thiêu bờ mông tựa như hướng bên này phi nước đại. Hứa Di thầm mắng một tiếng suối quẩy, quay người liền muốn đi ra ngoài. Cũng tại quay đầu lại trong nháy mắt sợ hãi cả kinh. Đạo kia vốn nên tồn tại ở chỗ đó không gian cửa ra, vậy mà không thấy. Đờ cờ lờ mờ mờ. Hắn lập tức ý thức được không tốt, đứng dậy bỏ chạy. Bên kia mấy đạo thân ảnh hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, phía trước nhất vị kia gào thét hướng phương hướng của hắn mà đến. Cứu mạng a. Huynh đệ tới đây giúp một tay, tất có hậu báo. Ai mẹ nó cái này bức cắn cái mông của ta, ngươi tê liệt lao tử địa không có chủ đích. Đừng mẹ nó hô, ngươi mất mặt không? Tổng cộng 4 người, nữ có nam có, ba thứ hạng đầu câu đều là chạy ở trước nhất ra hỏa ồn ào, cuối cùng câu kia mắng chửi người chính là cái nữ sinh. Hứa Di tâm bảo hôm nay soát đi ra cũng không phải là tuyệt đối không may, như thế nào gặp được như vậy một đám đồ chơi. Cổng không gian biến mất, hoặc là bị đã ẩn tàng, hoặc là bị chuyển di đi, dù sao đại khái tỷ lệ là quỷ vương làm. Muốn đem người ở bên trong toàn bộ vây chết. Loại này thời điểm lựa chọn tốt nhất chính là tìm một chỗ ẩn núp đi, đợi đến lúc hết thảy bình tĩnh trở lại, lại chậm rãi tìm xuất khẩu. Nhưng bây giờ 4 người kia giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, đặc biệt là phía trước nhất cái kia ba la hoàng đang liều lĩnh hướng hắn bên này xung lại. Hứa Di biết rõ như vậy chạy xuống đi không phải là biện pháp, nếu như quỷ vương dưới trướng thật sự không muốn buông tha đám người kia, hắn cũng tất nhiên sẽ bạo lộ. Tuyệt đối 5 năm mở đúng không? Hắn dừng bước lại, buông trên thân ba lô cùng trong tay cái kia túi lớn, hướng Liêu thị sơn trang phương hướng nhìn thoáng qua. Chỗ đó tối như mực một mảnh, một điểm ngọn đèn dầu đều không có. Điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên vài phần điểm xấu dự cảm, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng những cái kia quỷ không có việc gì, nếu không lần này trắng tay rồi. 4 người kia cảnh giới có lẽ đều không thấp, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền bọn tới trước mặt hắn. Hứa Di ánh mắt lướt qua bọn hắn xem hướng phía sau. Cái gì gọi là bách quỷ dạ hành? Cái gì là quần ma loạn vũ? Ít nhất trên 100 tên khuôn mặt dữ tợn quỷ quái toàn thân tản ra người khác nhìn không thấy hắc khí, cầm trong tay đủ loại binh khí quần quật mà đến. Hứa Di tiện tay đem cái kia cái thật lớn túi nhựa hướng bên kia ném qua, hét lớn một tiếng, không nên động thủ, cho các ngươi cống phẩm. Trang bị rất nhiều hương nến tiền giấy túi nhựa bị ném hơn 10 mét, vang một tiếng rơi trên mặt đất, bên trong đồ vật tản mát đi ra. Khí thế hung hăng quỷ bầy lập tức dừng bước, bản năng đem ra sử dụng chúng nó hướng chỗ đó hội tụ qua. Hương a, thơm quá thơm quá. Quá đói rồi, quá lâu không có nhìn thấy như vậy đồ tốt. Một đám quỷ quái tham lam vây quanh những vật kia. Bốn người này tuy rằng nhìn không thấy cũng nghe không được, nhưng đều có thể cảm giác đến cái kia nhóm khủng bố lệ quỷ dừng bước. Nguyên bản bọn hắn đã chạy tới, nhìn thấy Hứa Di trẻ tuổi như vậy, trong lòng đều lập tức dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Kết quả lại thấy đối phương lập tức liền trấn an ở quỷ bầy, đều lộ ra vẻ giận mình. Hứa Di tức giận liếc nhìn cái này bốn cái lớn hơn mình nhiều mấy tuổi có hạn người trẻ tuổi, tức giận, có vũ khí nóng chưa? Lệ quỷ tham lam vô độ, hương đến tiền giấy tối đa cũng chỉ có thể ngăn chặn một hồi, bây giờ cổng không gian bị ẩn nút, muốn đi ra ngoài còn phải nghĩ biện pháp tiêu diệt chúng nó. Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, bốn người ở giữa duy nhất một gã dáng người cao gầy nữ tử nói ra, có cao bạo lựu đạn, còn có súng. Cho ta. Hứa Di nghiêm túc nói. Mấy người cũng đã mất bình tĩnh, dù cho trước mắt người này rõ ràng so với tuổi bọn họ nhỏ, cũng đều chẳng quan tâm mất mặt, nhao nhao từ trên thân lấy ra rất nhiều súng ống đạn dược. Vốn tưởng rằng chuẩn bị đầy đủ, có thể ở chỗ này đại sát tứ phương, nào ngờ rằng bị một đám lệ quỷ giết được kẻ ra quần. Nhìn xem trên mặt mấy người bề ngoài, Hứa Di cũng có chút im lặng. Đám người kia trang bị đều rất tinh xảo, thậm chí so với hắn tại trong mộng cảnh cùng các đội hữu còn tốt hơn. Không kịp nghĩ nhiều cái này là một đám người nào, nhanh chóng chọn lựa hai chi súng tiểu liên, hướng về phía vừa rồi làm cho sau cùng vui mừng nam sinh nói, đem ngươi y phục tác chiến tởi ra cho ta, nhanh. Đối phương y phục tác chiến bên trên cắm 7-8 cái băng đạn, trong túi áo còn treo đủ loại uy lực cực lớn cao bạo lựu đạn, gần như trang bị đến tận răng. Nam sinh không chút do dự, lúc này cởi quần áo ra đưa cho Hứa Di, cảm giác đám kia lệ quỷ không có tới đây, cũng rốt cuộc có chút ngượng ngùng đứng lên. Huynh đệ, thật sự rất cảm tạ rồi. Hứa Di không có phản ứng đến hắn, mặc vào y phục tác chiến, sau đó nhìn đầy đất súng ống đạn dược, có chút đau đầu mà nói, đều nhặt lên cầm lấy, đợi chút nữa ta hướng cái nào phương hướng đánh, các ngươi liền hướng bên đó nổ súng, có thể làm được không? Bốn cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi cùng nhau gật đầu. Trước mắt vị này quá bình tĩnh, sống chết trước mắt, bọn hắn gần như trong nháy mắt liền đem cái này đột nhiên xuất hiện cứu tinh trở thành người tâm phúc. Hứa Di hai tay cầm súng, tiến lặng thúc dục linh lực. Hương đến tiền giấy bị dẫn vào đến loại này âm gian bí cảnh về sau, sẽ tự nhiên chuyển đổi thành bên này hình thái, coi như là không bị nhen nhóm, cũng đồng dạng có thể bị gặm ăn. Lần này vì trao đổi vật tư, hắn thế nhưng là dẫn theo không ít. Chỉ là cái này nhất đại túi liền có 30-40 kg, bọn này lệ quỷ nhất thời nửa khắc cũng ăn không hết. Hắn hít sâu một cái, hướng về phía bên kia lớn tiếng nói, các ngươi ai là quản sự, có thể nói chuyện không? Một đoàn lệ quỷ đồng loạt dừng lại động tác, hướng hắn nhìn qua. Lúc này cái này ba nam một nữ cũng đã tụ tập đến bên cạnh hắn, vẻ mặt bội phục nhìn xem Hứa Di. Các ngươi cầu đơn giản là cái này chút, không bằng mọi người làm giao dịch như thế nào? Hứa Di nói ra. Lúc này đám quỷ bên trong đi ra cái cao lớn tường tráng, người mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu trung niên nam tử. Hắn nửa bên đầu người giống như là bị người cho gọt sạch, nhìn qua thập phần dữ tợn đáng sợ, chỉ có một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Di, tản mát ra băng lãnh sóng tinh thần động, ngươi có thể trông thấy ta. Hứa Di gật gật đầu. Trung niên nam tử độc nhãn lập tức lộ ra vẻ tham lam, trong giây lát hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, vung trong tay trường mâu hung hăng chém tới đây. Lẫn nhau so với cái kia hương đến tiền giấy, một cái có thể trông thấy chúng nó, tinh thần lực rõ ràng khác hẳn với người bình thường, huyết thực càng có thể gây nên hứng thú của nó. Nói không chừng hắn chính là đại vương nói người nọ. Tiêu diệt hắn, khiến cho đại vương. Đát đát đát. Trong tay Hứa Di hai chi súng tiểu liên đồng thời nổ súng, mỗi một viên đạn phía trên đều bị hắn bám vào nhàn nhạt linh khí. Linh lực hoàn toàn chính xác không thể tùy ý vận dụng, thế nhưng lúc này loại này cục diện, chỉ bằng vào viên đạn phía trên điểm này lôi hỏa thuộc tính, muốn giết chết đám quỷ sẽ tương đối khó khăn. Nếu như bốn người này có hôi hùng cùng chu tức cùng hắn ăn ý, chiến đấu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều lần. Đáng tiếc là bộ dạng hàng bị một đám quỷ sợ tới mức kẻ ra quần. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh bốn người đồng thời hướng phía Hứa Di công kích quỷ tướng nổ súng. Trong tiếng nổ vang, Hứa Di phát hiện bọn hắn lại không hẹn mà cùng mà cũng ở đây viên đạn bên trên phụ linh rồi. Đây không phải có thể đánh sao? Vừa rồi vì sao biểu hiện được không chịu được như thế? Quỷ tướng trong chốc lát đã bị đánh bỡ. Cái này thật đúng là không hoàn toàn là Hứa Di công lao, mà là bốn người kia bám vào tại viên đạn bên trên linh lực quá mức nồng đậm. Tập hỏa phía dưới, người này quỷ tướng căn bản là chịu không nổi. Các ngươi kiềm chế điểm, không muốn bám vào quá nhiều linh lực, khống chế tốt số lượng, bằng không thì linh lực hao hết liền trở chết đi. Hứa Di quát lớn. Cái này quỷ tướng chết thảm kinh động đến đám kia đang tại tham lam gặm ăn hương đến tiền giấy lệ quỷ, lập tức xoáy lên một hồi khủng bố âm phong, hướng bên này giết tới đây. Chương 19. Đồng học Hứa Di buông ra hai chi súng tiểu liên, tùy ý chúng nó treo tại trên thân thể. Tiện tay móc ra khối cao bạo lựu đạn, điềm tĩnh mở ra chốt an toàn, kéo ra trước tiên phụ linh, sau đó hướng đối diện ném qua. Ầm ầm. Bốn người bên này học theo, gần như có thể làm được đồng bộ động tác của hắn, theo sát Hứa Di động tác, cũng đều nhao nhao đem kéo ra chốt an toàn lựu đạn ném qua. Ầm ầm. Một hồi kịch liệt nổ vang, đám quỷ bị tạc rất thảm. Hơi chút nhược điểm tại chỗ đã bị nổ tan rồi, mạnh cũng bị nổ thất điên bắt đảo. Vật lý siêu độ cứ việc so ra kém Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn những đạo sĩ kia chế tác phụ lục uy lực lớn, nhưng thắng tại giá trị chế tạo tiện nghi. Tục ngữ nói quỷ sợ ác nhân, dù là đây là bầy hung hãn lệ quỷ, đối mặt Hứa Di loại này ngoan nhân cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Không chết những cái tiếp như ong vỡ tổ hướng phía phương xa đen xì dãy núi phi nước đại rời đi. bốn người tuy rằng nhìn không thấy, thông qua sóng tinh thần động cũng đều có thể cảm giác được, phía trước làm cho sau cùng vui mừng nam sinh lúc này cũng trầm ổn xuống tới, từ trên thân lấy ra cái la bàn, quan sát vài lần, lúc này mới yên lòng lại. Hướng về phía Hứa Di hai tay ôm quyền, lấy Tần Quốc cổ lễ hơi hơi cong người, huynh đệ, cảm tạ hôm nay xuất thủ cứu giúp. Ba người khác cũng đều cùng nhau hướng Hứa Di ôm quyền thi lễ. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, tuy nói tai họa là mấy người kia mang đến, nhưng nhân ra thái độ bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Di cũng ôm quyền hoàn lễ, nói, dọn dẹp một chút chuẩn bị rời khỏi. Hắn hướng vừa rồi đánh chết quỷ tướng cùng đám quỷ phương hướng đi đến. Chỗ đó nổ rơi 10 cái tinh thạch. Loại vật này chứa đựng linh lực không nhiều lắm, nhưng lại có phong phú tinh thần năng lượng, giá cả cũng đều không thấp. Nữ tử nhìn xem Hứa Di nói ra, chúng ta vừa rồi xa xa đã nhìn thấy cổng không gian giống như biến mất, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Hứa Di một bên nhặt lấy tinh thạch, vừa nói, các ngươi cảnh giới đều không thấp, trên sách giáo khoa không dạy qua cái này. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cảm giác bị rất khinh bỉ. Hoa Hoa gọi nói ra, bí cảnh cổng không gian biến mất, hẳn là bị ẩn nút hoặc là chuyện gì. Hứa Di đem một viên cuối cùng tinh thạch thu vào túi áo, phát hiện mấy người đối với hắn cử động làm như không thấy, lại suy nghĩ một chút bọn họ trang bị, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là một đám phú thế hệ thứ hai đến tìm kích thích. Hắn nâng người lên nhìn xem mấy người, muốn chuyển di không gian cửa vào, ít nhất phải ánh nguyệt cấp đại năng mới được, nơi đây muốn thật sự có ánh nguyệt, vậy chúng ta ai cũng đừng chạy, dứt khoát nằm ngửa chờ chết được rồi. Bốn người sắc mặt lại là biến đổi. Hứa Di nói, vì vậy đại khái tỷ lệ là bị đã ẩn tàng, có lẽ còn lúc trước vị trí kia, chỉ cần phá vỡ chướng nhãn pháp có thể rời khỏi. Nữ tử trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn xem Hứa Di nói, ngươi cũng thật là lợi hại. Hoa Hoa gọi vẻ mặt tươi cười, phiền thoái huynh đệ đem chúng ta mang đi ra ngoài, tất có hậu báo. Biết nói cổng không gian ở đâu vô dụng, đến có thực lực kia phá vỡ chướng nhãn pháp mới được. Cho dù đối phương không phải là Ánh Nguyệt, chỉ là siêu phàm cấp quỷ vương, thiết lập bình chướng cũng không dễ dàng như vậy bị hóa giải. Lúc này Thủy Trung không nói chuyện hai người ở giữa, một người tướng mạo thập phần anh tuấn nam tử trẻ tuổi trực tiếp từ trên thân tay lấy ra tạm. Cảm tạ bằng hữu trưởng nghĩa ra tay, đây là trương không ghi tên chi phiếu, bên trong có 10000 linh thạch, coi như chúng ta mấy người tạ lễ, đi ra ngoài về sau chúng ta còn có báo đáp. Hứa Di không có nhận, vẫy vây tay nói ra, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm nhịn không được nói thầm, không ghi tên chi phiếu, gạt cái này lừa gạt quỷ đây. Bởi vì hắn cũng không toát ra bất luận cái gì khác thường, anh tuấn người trẻ tuổi cũng không có hoài nghi, ngược lại đối với Hứa Di loại này đại khí rất là tán thưởng. Cũng được, đi ra ngoài thêm cái hảo hữu, về sau chúng ta nhiều cầu thông. Đi. Hứa Di cũng lời nói nhảm, tính toán trước tiên đem mấy người kia đưa ra ngoài, sau đó đi xem Liễu Thị Sơn trang bên kia như thế nào. Đến mức Quỷ Vương, coi như là hắn hôm nay quá tuyệt đối 5 năm mở treo, cũng không muốn đi chủ động trêu chọc. Hướng cổng không gian phương hướng đi quá trình bên trong, nữ tử chủ động vì Hứa Di giới thiệu mình và bên người mấy người. Ta là Công Tôn Huyền Thành, băng xương thành người, trước mắt liền đọc tại Nhất Đại Chiến Viện. Hứa Di có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, thiên vệ cái kia Công Tôn, đây chính là bản địa lớn nhất hào phú một trong. Công Tôn Huyền Thanh nhìn xem Hứa Di biểu lộ, cũng biết hắn đại khái tỷ lệ cũng là băng xương thành người, có lẽ đoán được chính mình thân phận. Đây là Khang Vũ Hiền, người kinh thành. Hứa Di liếc nhìn, trước tiên là lúc trước cái Hoa Hoa gọi ra hỏa, Tân Duệ Trạch cũng là đến từ kinh thành, chúng ta gọi hắn Luca. Cái này là vừa bận cấp cho hắn không ghi tên tạm ra hỏa. Khương Tĩnh Vũ, Huy Châu người, Nhất Đại Chiến Viện, nhập học lớn hơn 3 tuổi. Không chờ Công Tôn Huyền Thanh giới thiệu, cái này phía trước Thủy Trung không nói chuyện nam tử trẻ tuổi chủ động mở miệng. Nhìn về phía Hứa Di trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Kỳ thật ngoại trừ Hoa Hoa La Hoàng Khang Vũ Hiên bên ngoài, còn lại ba người này vừa rồi tuy rằng cũng đang chạy chối chết, nhưng biểu hiện coi như có thể. Đặc biệt là Khương Tĩnh Vũ, phía trước chính là hắn tại cản phía sau, vừa mới động thủ thời điểm biểu hiện của hắn cũng rất xuất sắc. Không nghĩ tới chính mình tiến cái bí cảnh, cư nhiên gặp gỡ mấy cái học trường cùng học tỷ. Hứa Di nói ra, mấy vị học trường học tỷ tốt, ta là Hứa Di, vừa rồi tham gia xong kỳ thi đại học, sắp tiến nhập Nhất Đại Chiến Viện. Bốn người, cái này có chút lúng túng, nhất là Khang Vũ Hiên, cảm giác mình trò hề tất cả đều bị cái này như bức tiểu học đệ cho nhìn thấy. Công Tôn Huyền Thanh có chút kinh ngạc mà nhìn Hứa Di, ngươi chính là Hứa Di? Học tỷ biết rõ ta? Đương nhiên biết rõ, năm nay Hắc Thủy Tỉnh tu hành trạng nguyên, tại đột nhiên buông xuống bí cảnh cứu vớt mười mấy người, hoàng giáo thụ tự mình khai mạch, Lâm viện trưởng đặc biệt chiêu đến Nhất Đại Chiến Viện tiên tài tiểu học đệ, cha ta bọn hắn tập đoàn còn muốn cho ngươi đặc thù ban thưởng đây. Thật không nghĩ tới ngươi mới khai mạch không bao lâu liền dám tiến vào loại này bí cảnh lưu lạc. Công Tôn Huyền Thanh mang trên mặt kinh hỉ, nhìn về phía mấy người khác, ta và các ngươi nói qua nha. Tân Duệ Trạch dùng tay nâng trán, nói, được rồi Huyền Thanh, đừng nói nữa, ta mấy cái hôm nay coi như là đem chiến viện mặt cho mất hết. Khang Vũ Hiên ho hai tiếng, hướng Hứa Di cười hát nói, thân ái niên đệ, chuyện đã xảy ra hôm nay ngươi sẽ không nói ra chứ? Hứa Di lúc này trong nội tâm cũng không có gì oán khí, cười nói, cái kia quay đầu lại học trưởng có thể phải bảo kê ta, bao tại trên người ta. Khang Vũ Hiên loảng xoảng vỗ bộ ngực, đừng nói là điểm này tiểu yêu cầu, coi như là để cho hắn mời một năm cơm đều không chút lựa chọn đáp ứng. Suy nghĩ một chút vừa rồi gào khóc thảm thiết cái kia chết, mình cũng cảm thấy xấu hổ. Công Tôn Huyền Thanh vẫn như cũ vẻ mặt kinh hỉ, trong lời nói tràn ngập đối với cái này người trẻ tuổi niên đệ thưởng thức cùng tán dương. Hứa Di ngươi cũng thật là lợi hại, phía trước nghe nói ngươi đối mặt đột nhiên buông xuống bí cảnh gặp nguy không loạn, dũng đấu cương thi, ta còn có chút không dám tin tưởng, hiện tại mới biết được những cái kia tin đồn đều đánh giá thấp ngươi. Khương Tĩnh Vũ nói ra, đánh giá thấp điểm tốt, chân chính thiên tài tại không có lớn lên phía trước, không thích hợp quá độ cho hấp thụ ánh sáng. Hứa Di cười nói, ta có thể không phải là cái gì thiên tài, thiên phú kiểm tra đo lường mới ớt đẳng hạng. Gặp hắn chủ động đề cập, Tần Duệ Trạch cười nói, vậy thì có sao? Ta cũng chỉ là ớt đẳng trung, lại nói tiếp cái thiên phú này kiểm tra đo lường là rất nhiều năm trước chế định quy tắc, hiện tại cũng có chút lạc ngũ. Công Tôn Uyển Thanh cũng khẽ gật đầu, bất quá là hấp thu linh khí tốc độ nhanh điểm, tuy rằng không cần thiết đi phủ nhận những thiên phú kia cao người, nhưng là không cần thần thoại bọn hắn. Hấp thu linh khí vĩnh viễn không có hấp thu linh thạch tu hành tốc độ nhanh, hấp thu linh thạch tức thì vĩnh viễn so ra kém trực tiếp sử dụng đan dược. Sợ nhất chính mình mất mặt sự tình cho hấp thụ ánh sáng Khang Vũ như nói, cường giả không xem thiên phú, chỉ nhìn chiến lực cùng bí cảnh sinh tồn năng lực, Hứa học đệ ngàn vạn không muốn tự coi nhẹ mình, bằng không thì ta gương mặt này cũng không có chỗ mà đặt rồi. Hứa Di nhịn không được hỏi mấy người kia vì sao phải tới chỗ như thế. Công Tôn Huyền Thanh Tử không cần phải nói, vừa rồi mình cũng thừa nhận, thân là băng xương thành đỉnh tiêm hào phú nhà đại tiểu thư, người nào thiếu tài nguyên nàng đều khó có khả năng thiếu. Đừng nhìn Minh Tham, Minh Chi cái này chút âm gian dược liệu giá cả đắt đỏ, nhưng đối với nàng loại này gia đình người mà nói thật sự không coi vào đâu. Mặt khác ba cái tuy rằng không phải là hiểu rất rõ, nhưng nhìn qua cũng đều không là người nhà bình thường hải tử. Lúc ban đầu cảm thấy Tần Duệ Trạch có chút dối trá, lấy trương phá tạp lừa dối người, tiếp xúc xuống tới phát hiện là một cái thật tốt người, như vậy hắn vừa lấy ra cái kia tấm thẻ, thật đúng là chưa chắc là giả. Chỉ có thể nói hắn chưa thấy qua. Hắn cái này vừa hỏi, mấy người đều nhìn về Khang Vũ Hiên. Khang Vũ Hiên đỏ mặt nhe răng cười nói, trách ta, đều là lỗi của ta, quay đầu lại mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Sau đó tại hắn giảng thuật ở bên trong, Hứa Di mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Công Tôn Huyền Thanh nghỉ mang theo bạn trai Khương Tịnh Vũ trở về, vì cho hắn hai đánh nghiệm trợ, hai người khác cũng cùng theo một lúc tới đây chơi. Bốn người quan hệ tương đối tốt, từ đại nhất nhập học chính là một cái đoàn đội. Mấy người bọn hắn cảnh giới đều không thấp, Công Tôn Huyền Thanh là 6 tầng chi thần hậu kỳ, Khang Vũ Hiên cùng Khương Tịnh Vũ tầng 7 lưu phong, Tần Duệ Trạch càng là bước chân vào tầng 8 hóa vân cảnh giới. Mấy người tự kiềm chế ngày thường ở trường học nhiều lần tiến qua bí cảnh, riêng phần mình tại chiến võng bên trong cấp bậc cũng đều không thấp, tại nghe nói Băng Xương Thành có một vô cùng tà dị bí cảnh về sau, Khang Vũ Hiên liền chủ động đưa ra muốn tới thăm dò một chút. Công Tôn Huyền Thanh bắt đầu là không đồng ý, cái này bí cảnh nàng từ nhỏ liền nghe người nhà nói qua rất nhiều lần, bên trong quỷ vương gia hồn, không chỉ có là cái siêu phàm cấp quỷ quái, hơn nữa giảo hoạt hung tàn, tương đối khó đối phó. Thiên Vệ tập đoàn tổ chức quá nhiều lần mấy quét, đều bị nó trốn thoát đi, còn bởi vậy tổn thất không ít nhân thủ. Về sau cảm thấy được không bù mất, cũng liền buông tha rồi. Không chịu nổi Khang Vũ Hiên kiên trì, nói tiến đến được thêm kiến thức, thật sự không được bỏ chạy đường. Kết quả là thật sự thêm kiến thức. Quỷ vương không nhìn thấy, bị một đám manh quỷ nghèo đuổi theo hơn 10 dặm, nhanh muốn chạy ra lúc đến mới phát hiện cổng không gian không có. Cái này mới hoàn toàn luống cuống. Hứa Di nghe xong không khỏi có chút im lặng, nhìn xem xấu hổ lông mày đạp mắt Khang Vũ Hiên, cũng là không lời nào để nói. Quỷ bí cảnh không giống với giống như bí cảnh, đều là tinh thần thể, chúng nó nếu như không muốn làm cho người chứng kiến sẽ rất khó bị phát hiện, manh quỷ thành đàn tình huống phía dưới, xác thực khó đối phó. Suy nghĩ một chút hay vẫn là an ủi đám người kia một lớp. Linh giáo đến, về sau cũng lại không dám phóng đãng rồi. Khang Vũ Hiên thở dài, nhìn về phía Hứa Di, bất quá niên đệ ngươi vì cái gì có thể ở chỗ này như cá gặp nước. Nhìn ngươi bộ dạng như vậy, có lẽ không phải lần đầu tiên đến đây đi. Mấy người khác cũng đều nhìn về Hứa Di, cái này vấn đề bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ. Một cái mới khai mạch không bao lâu học sinh tốt nghiệp trung học, phía trước cũng không thể tu luyện, cư nhiên dám một mình xông cái mảnh này trong truyền thuyết quỷ bí cảnh. Quả thật có điểm không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi quá trình chiến đấu bên trong cũng có thể rõ ràng có thể cảm giác được Hứa Di cảnh giới không bằng bọn hắn, nhưng nhân ra biểu hiện thật sự rất màu mè. Không phục đều không được. Chương 20. Trận chiến mở màn quỷ vương đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số tiến vào chiến viện học sinh đều không quá để trong lòng thiên phú kiểm tra đo lường nguyên nhân. Ngoại trừ có thể chứng minh một người hấp thu linh khí tốc độ, gần như sẽ không có cái khác chứng dụng. Tiến bí cảnh, hạ chiến trận, so đấu cuối cùng là tổng hợp thực lực, ai có thể tốt hơn sống sót. Cái loại này cảnh giới không thấp, kinh nghiệm chênh lệch đến mức tận cùng cái gọi là cao thủ tất cả mọi người thấy nhiều rồi. Mà Hứa Di hiển nhiên là cái thiên phú bình thường, nhưng phương diện khác nhất lưu người. Đặc biệt là tại mất mặt hai nạn xấu hổ đều bị cái này tiểu học đệ nhìn ở trong mắt về sau, mấy người kia cũng hoàn toàn không có học trưởng cùng học tỷ bao phục. Hoàn toàn không đem Hứa Di trở thành tay mơ tiểu học đệ đối đãi. Ta cũng không phải là rất quen thuộc, phía trước chỉ ghé qua một lần. Ta tinh thần lực có chút đặc thù, từ nhỏ có thể trông thấy người khác nhìn không thấy đồ vật, có thể cùng bọn hắn trao đổi. Vì vậy ngươi tiến đến là tính toán cùng cái này quỷ làm giao dịch. Tần Duệ Trạch nghĩ đến Hứa Di vừa rồi ném ra bên ngoài cái kia nhất đại bao hương nến tiền giấy, lập tức kịp phản ứng. Hứa Di gật gật đầu, quỷ bí cảnh tuy đáng sợ, nhưng cũng chưa chắc đều là đánh đánh giết giết. Khương Tĩnh Vũ tâm trong lặng lẽ dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, trong nội tâm bội phục hơn, có thể đánh người rất nhiều, nhưng có thể cùng quỷ giao dịch lại quá ít. Khang Vũ Hiên càng là vẻ mặt bội phục, ngữ bức, hôm nay thực thêm kiến thức. Phía trước cũng nhiều lần tiến qua bí cảnh, khi đi học không ít giáo thụ cũng nói qua, phải học được nhập gia tùy tụ, lúc ấy cảm giác mình đã hiểu, bây giờ mới hiểu được đường còn rất dài. Công Tôn Huyền Thanh nhịn không được nói, trước ngươi không thể tu hành, một mực tại giả thuyết thế giới chiến vong tu luyện. Hứa Di gật gật đầu. Chiến vong đại lao cái này thân phận chắc chắn theo thời gian chuyển rời, trở thành trên người hắn nhãn hiệu. Thật lợi hại. Công Tôn Huyền Thanh nhịn không được có chút cảm khái. Hứa Di gia đình tình huống, từ nhỏ đến lớn trường học biểu hiện, nàng lần này trở về đều nghe người nhà đề cập qua. Ba nàng đối với Hứa Di thập phần thưởng thức. Nói đừng nhìn là một cái người bình thường nhà hải tử, thiên phú nhìn như cũng giống như, nhưng tương lai thành tựu tuyệt đối không kém rồi. Không chỉ hoàng giáo thụ cùng lâm phó viện trưởng thưởng thức người trẻ tuổi này, Đường Nhuận Sương hai vợ chồng cũng rất ưa thích hắn, thậm chí lưu lại Hứa Di ở nhà ăn cơm xong. Đường Nhuận Xương phu nhân, cái kia thân phận cực cao, liền hắn đều đến cẩn thận từng ly từng tí, nữ nhân thậm chí đang tại không ít người trước mặt công khai nói qua nàng rất ưa thích Hứa Di, nói gần nói xa, thậm chí để lộ ra tính toán tác hợp nhà nàng nha đầu cùng Hứa Di nói yêu thương. Có thể làm cho ba nàng loại này lòng dạ hiểm độc nhà tư bản như thế sùng bái người, Công Tôn Uyển Thành trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Không nghĩ tới song phương vậy mà lấy như vậy một loại phương thức nhận thức. Lúc này mọi người đã đi tới phía trước không gian cửa vào vị trí, không có đám kia lệ quỷ quấy nhiễu, cũng đều có thể bình ổn tinh thần, lợi dụng sách giáo khoa học qua tri thức bắt đầu bận rộn đứng lên. Khang Vũ Hiên lần thứ hai lấy ra cái kia cổ lão la bàn, thúc giục linh lực, nghiêm túc tìm tòi. Tần Duệ Trạch vận dụng không gian bí pháp ở một bên hiệp trợ. Công Tôn Uyển Thanh cùng bạn trai Khương Tĩnh Vũ không am hiểu không gian năng lực, riêng phần mình nắm lấy vũ khí cảnh giới. Như vậy nhìn, đám người kia cũng không có như vậy không chịu nổi, chính là kinh nghiệm chưa đủ phong phú. Hứa Di kỳ thật về tới đây, cũng đã cảm giác đến không gian cửa vào chỗ. Bị Quỷ Vương dùng một loại tinh thần lĩnh vực huyền thuật cho che đậy rồi, chưa nói tới đặc biệt cao minh, chẳng qua là khi thời gian không kịp cẩn thận quan sát. Lúc này liền nghe Khang Vũ Hiên mở miệng nói ra, là ảo thuật, có lẽ có thể phá bỡ. Tần Duệ Trạch giữ im lặng từ trên thân lấy ra một kiện pháp khí, kích hoạt về sau, xung quanh lập tức tản mát ra một cỗ rất mạnh không gian ba động. Đây là Hứa Di lần thứ nhất nhìn thấy pháp khí, có chút hứng thú quan sát. Có điểm giống là cỡ lớn mèo khoa động vật hàm răng, hiện lên màu vàng nhạt. Bị Tần Duệ Trạch cầm trong tay, hướng phía Khang Vũ Hiên xác định chỗ nhẹ nhàng vẽ một cái, hư không lập tức xuất hiện một đạo rung động, đón lấy giống như là vỡ tan pha mạt. Ảo cảnh biến mất, không gian cửa vào xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Mấy người lúc này phát ra một hồi hoan hô, nhưng lại tại một giây sau, một cỗ không gì sánh được khủng bố khí tức đống nhiên buông xuống. Trong nháy mắt đem nơi đây bao phủ. Tối tăm mở mịt trên bầu trời, bộ hiện ra một trường siêu lớn mặt quỷ, gần như đem cái này phiến thiên không hoàn toàn chiếm cứ. Giữ tận mặt quỷ mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía dưới phun ra một cổ kinh khủng âm phong. Không tốt. Tần Duệ Trạch nhanh chóng dùng trong tay pháp khí mở ra không gian, hướng Hứa Di quát to, "Nhiên đệ ngươi chạy mau." Hứa Di cũng tại mặt quỷ xuất hiện mấy mắt, liền hướng phía một cái con mắt thật to nổ súng. Phụ thêm linh lực viên đạn gào thét mà ra. Đát đát đát. Nương theo lấy tiếng súng nổ vang, mặt quỷ lộ ra thống khổ vặn mèo biểu lộ, phát ra một tiếng long trời lở đất gào thét. Ầm ầm. Âm phong hình thành phong bạo đem mặt đất mấy người thổi chúng ngã trái ngã phải. Tất cả đều dốc sức liều mạng thúc dục linh lực, chống cự âm khí nhập vào cơ thể. Lúc trước bị mở ra không gian, trong chốc lát bị một đạo âm phong bức tường cho gắt gao chặn lại. Quỷ Vương sớm đã mai phục tại nơi đây, mang theo mèo đùa giỡn con chuột tâm tính, chờ xem bọn này huyết thực từ hưng phấn đến tuyệt vọng. Kết quả gặp được Hứa Di như vậy một cái không sợ chết, không chỉ xem thấu nó cho hề, lại vẫn dám nổ súng. Âm phong gào thét, đáng sợ phong bạo xoáy lên đầy trời bụi mù, rất nhanh mọi người liền hoàn toàn không cách nào trông thấy lẫn nhau. Bốn người bọn họ còn có thể thông qua thông tin thai nghe lẫn nhau liên lạc, nhưng Hứa Di thân ở phương nào, cho dù vận dụng linh lực đi cảm giác, cũng đều không thể tìm đến. Hứa Di thúc giục Thái Ức Liên Hoa Kình, thân thể giống như là dính tại trên mặt đất, thuần thục thay đổi băng đạn, không ngừng hướng Quỷ Vương bản thể phương vị nổ súng. Vô luận như thế nào thuần di, ẩn nút, Hứa Di cái kia phụ thêm linh lực viên đạn cuối cùng vẫn là trước tiên tìm đến nó. Cứ việc uy hiếp không được mạng sống, nhưng đạn ăn nhiều đồng dạng cũng sẽ bị thương. Điều này làm cho Quỷ Vương giận không kìm được, dứt khoát bộ có sẵn một cái cao hơn 3 mét cực lớn quỷ quái, cầm trong tay một bả đại đao, toàn thân vòng quanh kinh khủng âm phong phong bạo, nhanh chóng không gì sánh được hướng phía Hứa Di giết qua đến. Hứa Di vận hành thân pháp, thúc giục Thái Ức Liên Hoa Kình, như cũng rất cẩn thận sử dụng linh lực. Dần dần đem Quỷ Vương cùng bốn người kia kéo ra, ngẫu nhiên ném ra một viên cao bạo lựu đạn. Trong gió lốc bốn người nghe càng ngày càng xa tiếng súng cùng lựu đạn thanh âm, ý thức được tiểu học đệ đây là cố ý đem nguy hiểm lôi đi. Trong nội tâm cảm động đồng thời, cũng đều có chút không rõ tư vị. Phía trước cùng trường học tổ chức thám hiểm hoạt động cùng một chỗ xâm nhập bí cảnh thời gian, bốn người bọn họ phối hợp ăn ý, làm việc quyết đoán, từ trước đến nay là người khác trong mắt kim bài đoàn đội. Cứ việc đi bí cảnh không có siêu phàm, nhưng là có rất nhiều 8-9 tầng thực lực cường đại quái vật. Dễ đứng lên trôi chạy mà lại tơ lụa. Ngẫu nhiên gặp được điểm khó khăn cũng đều rất nhanh liền giải quyết rồi. Chưa từng có lần đó như hôm nay như vậy, không chỉ mất mặt, còn rất bất ức. Tại loại này cái gì đều nhìn không thấy âm phong trong gió lốc, có thể bảo trụ bản thân an toàn cũng không tệ rồi, muốn giúp Hứa Di, cùng Quỷ Vương kia dốc sức liều mạng, hoàn toàn bất lực. Cũng may thương tiếng pháo cùng lựu đạn tiếng nổ mạnh thủy chung không ngừng, cho bọn hắn một chút an ủi. Vô luận như thế nào cũng phải chờ tới niên đệ trở về, chúng ta không thể vứt bỏ hắn một mình đào tẩu. Tần Duệ Trạch nghiến răng thông qua thai nghe cùng mấy người nói ra. Bên kia, Hứa Di thông qua loại này chơi diều phương thức đã đem Quỷ Vương kéo ra ngoài rất xa. Tuyệt đối 5 năm mở hiệu quả sát thực như hắn suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường, lấy trước mắt hắn luyện khí tầng 5 cảnh giới, coi như là dù thế nào bất sử dụng linh lực, lúc này cũng nhanh khô kiệt. Nhưng bây giờ vẫn như cũ có thể bảo trì ổn định phát ra trạng thái. Lúc này cao bạo lựu đạn cùng viên đạn sắp dùng hết rồi. Dứt khoát đem súng tiểu liên hướng mặt đất bên trên một ném, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một bả hào quang sáng chói linh nhận. Thân hình như điện hướng Quỷ Vương xông tới. Quỷ Vương phát ra một tiếng gào rú, vung gậy bắt tay vào làm bên trong đại đao. Mang theo một hồi lăng lệ ác liệt tâm phòng, lao thẳng tới Hứa Di mặt. Băng. Song phương binh khí tương giao, sinh ra một cỗ mãnh liệt linh bạo, đem nơi đây âm phong phong bạo đều cho xua tán mạng lớn. Song phương đều hướng lui về phía sau mấy bước, Quỷ Vương một đôi hung lệ trong mắt thoáng qua quẹt một cái kinh ngạc, sau đó lần thứ hai đánh về phía Hứa Di. Trong tay đại đao hung hăng chém xuống. Nương theo lấy một cỗ cường đại tinh thần trùng kích, đổi lại người bình thường nhất định sẽ bị đủ loại huyễn tượng chỗ quấy nhiễu. Nhưng đối với Hứa Di mà nói, điểm này áp lực vẫn không thể mang đến cho hắn bất luận cái gì thực chất tính chất tổn thương. Hắn nghiêng người lùi lên, tránh đi quỷ vương mãnh liệt bổ nhào, trong tay linh nhận thuận thế bung lên, đao khí gào thét mà ra, thẳng tắp bổ về phía quỷ vương cánh tay. Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ chảo vừa đỡ, đao khí cùng quỷ chảo va chạm, lại phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát, bắn ra chói mắt tia lửa. Quỷ vương mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ màu đen quỷ lửa. Hứa Di mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình hướng về phía sau tung bay, trong tay linh nhận vũ động, vẽ ra một cái hình tròn linh lực hộ thuẫn, đem quỷ lửa ngăn cản ở bên ngoài. Quỷ lửa đụng vào hộ thuẫn, trong nháy mắt tiêu tán, nhưng Hứa Di cũng cảm nhận được một cỗ cường đại trùng kích lực. Cánh tay cũng truyền đến một cỗ manh liệt phòng. Ổn định thân hình về sau, Hứa Di lần thứ hai chủ động xuất kích. Hắn nhảy đến quỷ vương đỉnh đầu, linh nhận dương cao, như là trong ngộng cảnh chém giết vụ si một kích kia. Nặng nề rơi xuống. Quỷ vương xuất đao để che, lại bị Hứa Di cái này khủng bố một kích chấn động hướng sau không ngừng rút lui. Hứa Di thuận thế truy kích, trong tay linh nhận lần thứ hai chém về phía quỷ vương ánh mắt, quỷ vương nghiêng đầu né tránh. Bá, linh nhận tại nó trên mặt chém ra một đạo thật sâu vết thương, có chất lỏng màu đen chảy ra đến. Quỷ vương bị đau, càng thêm điên cuồng mà hướng Hứa Di phát động công kích. Trong tay một cái đại đao vung vẩy đến kín không kẽ hở. Song phương ngươi tới ta đi, cứ việc không có tiếng súng cùng lựu đạn nổ vang, chiến đấu lại trở nên càng thêm kịch liệt. Cái này quỷ vương khi còn sống từng là một thành viên võ tướng, kinh nghiệm xa trường, một thân bản lĩnh tương đối cường đại, đặc biệt là tại bước vào siêu phàm lĩnh vực về sau, coi như là không có ai ở giữa hương khói, cũng có thể tự mình tu luyện. Tại đây mảnh đất giới bên trên, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Còn chưa từng có lần đó bây giờ ngày như vậy nghẹn quất. Trước mắt người trẻ tuổi kia tại nó nhìn đến quả thực là cái yêu nghiệt, rõ ràng nhìn qua không có mạnh bao nhiêu, cảnh giới xa không bằng nó, lại hết lần này tới lần khác cùng nó mở cái động thế lực ngang nhau. Đặc biệt là đối phương cái kia cay độc đao pháp cùng hung hãn đấu pháp, tất cả đều để cho cái này nhiều năm lão quỷ có chút không dám tin tưởng đây là một người tuổi còn trẻ nhân loại có thể có được bản lĩnh. Theo thời gian chuyển rời, nó cũng khó có thể duy trì cái kia kinh khủng âm phong phong bạo, trong lòng bắt đầu sinh phái ý oán hận hướng bốn người kia chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Bốn cái cực phẩm huyết thực liền như vậy từ bên miệng chạy đi. Nó vốn là hướng Hứa Di đến, bố trí xuống thiên la địa vong về sau lại xông tới bốn cái non nớt nhưng cảnh giới không thấp đồ gà bắp. Trên nguyên tắc ôm cỏ đánh con thỏ tâm tính, quyết định tất cả đều không dung tha. Sau đó Hứa Di cũng tới, bắt nó cho cao hứng hỏng mất, cảm giác hôm nay là cái ngày tốt lành. Kết quả tiểu tử này quả thực tà môn. Cảm giác lại như vậy tiếp tục đánh xuống, nó cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Nhìn xem Hứa Di lạnh giọng nói ra, vật nhỏ hỏng ta chuyện tốt, bản vương nhớ kỹ ngươi, nhất định sẽ đi nhân gian tìm ngươi. Hứa Di lập tức vui vẻ, lão quỷ đừng khoác lác, ngươi muốn dám rời khỏi cái này mảnh không gian tiến nhập ta chỗ thành thị, về sau gặp mặt ta là người quỷ gia. Hãy đợi đấy. Quỷ vương lúc này xoáy lên một cỗ âm phong, nhanh như chớp hướng cái kia mảnh dãy núi chỗ sâu bay đi. Ôi chao ngươi đừng chạy à, không đánh nhau thì không phải biết, nếu không hai ta nói bút giao dịch như thế nào. Hứa Di hô to. Cút. Quỷ vương âm trầm gào thét vang vọng cái này mảnh không gian. Chương 21. Hào vô nhân tính tần học trưởng âm phong tan hết. Bên kia bốn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt hậm hực Hứa Di. Hứa Di hiện tại diện mạo có chút chật vật. Trên thân bị quỷ vương lưới đao vạch phá mấy lô lớn, cũng có máu tươi chảy ra đến, tóc ướt sũng, giống như vừa tắm còn không có lau. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này đem quỷ vương cho đánh chạy. Đặc biệt là cuối cùng quỷ vương cái kia một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng oán nghiệm lằn càng làm cho mấy người đại não đều trống rỗng. Tâm lý cùng vật lý trên ý nghĩa song trọng trống rỗng. Người phía trước là không thể tưởng tượng nổi, người sau là bởi vì cái kia gầm lên giận dữ chứa đựng tinh thần uy hiếp quá mạnh mẽ. Đó là vô cùng siêu phàm cấp đại quỷ a. Hãy nhìn bộ dạng như vậy, Hứa Di tựa hồ còn có chút không vừa ý. Thế nào đấy, không thể chém giết quỷ vương cho ngươi có chút không thoải mái sao? Hứa Di chép miệng chật lưỡi, hướng về phía mấy người nhún nhún vai, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc đứng lên. Mấy người nhanh chóng xuống lại tới đây, Công Tôn Huyền Thanh kêu lên Khương Tĩnh Vũ cùng một chỗ, tới đây cho Hứa Di băng bó vết thương trên người. Tân Duệ Trạch trực tiếp từ trên thân lấy ra một viên đan dược, suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra một bình sứ nhỏ, toàn bộ đưa cho Hứa Di. Nhiên đệ, ăn trước mấy quả hồi nguyên đan khôi phục một cái. Mẹ nó, một viên gần trăm vạn đan dược, gia hỏa này trực tiếp liền móc ra một chai. Hứa Di có chút bị kinh sợ đến. Hồi nguyên đan một viên chỉ có hạt đậu nành lớn nhỏ, nhìn đối phương cái này bình sứ, dù thế nào cũng có thể trang cái 10 khối 8 khối. Vì vậy lúc trước cái kia trương trong thẻ, quả thật có hơn vạn linh thạch. Hứa Di lúc này không có khách khí, nhận lấy đổ ra một hạt nuốt tại trong miệng. Một cỗ dòng nước ấm lập tức truyền đến, mênh mông linh lực nhanh chóng tan ra, thuận theo tất cả xương cốt tứ chi tiến nhập trong cơ thể của hắn. Hắn giơ lên bình sứ tính toán trả lại, "Học trưởng, một viên là đủ rồi." Tân Duệ Trạch lắc đầu, "Không phải là cái gì đồ tốt, Niên Đệ cầm lấy đi. Quá quý trọng rồi." Hứa Di nói. Tân Duệ Trạch cười nói, "Niên Đệ hôm nay liên tiếp hai lần đã cứu chúng ta, nếu như cái gì đều không thu, về sau ta đều không mặt mũi thấy người." Công Tôn Huyền Thanh cũng ở một bên quên nhủ, "Niên Đệ ngươi liền thu đi, không cần cùng hắn khách khí, Lục ca gia đình giàu có đi ra." Hứa Di nhìn nàng một cái, trong lòng tự nhủ giống như ngươi không phải là. Công Tôn Huyền Thanh cười hì hì, "Về nhà để cho ta tra nhiều cho ngươi điểm đồ tốt. Băng Sương Thành từ trước có cái này quy củ, hàng năm kỳ thi đại học sau đó, bản địa xí nghiệp lớn đều sẽ đánh ra ưu tú học sinh đủ loại ban thưởng." Hứa Di cười một tiếng, "Ta đây có thể đã không cùng học tỷ khách khí." Công Tôn Huyền Thanh rất là cao hứng nói, "Ta đều là Băng Xương hệ thành viên, ta lớn ngươi mấy tuổi coi như là tỷ tỷ, cùng tỷ khách khí cái gì?" Khang Vũ Hiên cùng Khương Tĩnh Vũ hai người ngược lại là không có ngay trước Tần Duệ Trạch cùng Công Tôn Huyền Thanh đi hứa hẹn cái gì, chỉ là đều tại trong lòng âm thầm quyết định, quay đầu lại nhất định không thể bạc đãi cái này lợi hại tiểu học đệ. Hồi nguyên đan sát thực lợi hại, một hồi công phu, Hứa Di liền cảm giác mình một lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái, hơn nữa linh lực còn có chỗ tinh tiến. Hắn đứng người lên, nhìn xem mấy có người nói, các ngươi muốn hiện tại đi ra ngoài cũng có thể, ta chuẩn bị qua bên kia nhìn xem hợp tác đồng bọn còn có hay không tại. Mấy người nghe xong, mặc dù đối với chuyện mới vừa đều lòng còn sợ hãi, nhưng lúc này lợi hại như vậy quỷ vương đều bị đánh chạy, lòng tin cũng khôi phục vài phần, quyết định cùng hắn cùng đi gặp quỷ. Kỳ thật đến hiện tại hắn đám mấy cái cũng đều nhìn ra, cái này tiểu học đệ trên thân khẳng định cất giấu không muốn người biết bí mật. Cái này tuổi có thể tại quỷ bí cảnh như cá gặp nước, có thể cùng siêu phàm cấp quỷ vương đánh cho thế lực ngang nhau, bước đối phương ôm hận bỏ chạy, trước đó, người như vậy bọn hắn chỉ thấy qua một cái. Cái kia chính là Lâm Du. Khó trách Hứa Di xuất thân phổ thông lại có thể bị Lâm phó viện trưởng một cái nhìn trúng, lại bị hoàng giáo thụ tự mình ra tay khai mạch. Nhìn đến nhất đại chiến viện, lại muốn ra đỉnh cấp thiên tài. Tần Duệ Trạch liếc nhìn bên người mấy người, nhẹ nói câu, sự tình hôm nay người nào cũng không muốn tiết lộ ra ngoài một chữ. Chúng ta cũng không có ở chỗ này gặp được Hứa Di nên đệ, tương lai gặp mặt cũng phải làm bộ lần đầu quen biết. Mấy người tất cả đều lập tức hiểu, nhao nhao gật đầu. Sau đó một đoàn người đi tới Liêu Thị Sơn trang chỗ khu vực, xa xa Hứa Di liền xem tới đó chỉ còn lại một mảnh tàn gạch ngói đá sỏi. Lúc này thở dài một tiếng, nhìn đến cuối cùng là bị Quỷ Vương thế lực độc thủ. Cũng là, Quỷ Vương đều chạy đến nơi đây đến mai phục ngoại giới nhân loại rồi, lại làm sao có thể không phát hiện được bọn này quỷ. Nhưng tại mấy người khác trong mắt, Hứa Di tại đối với trống rỗng u ám giữa sườn núi thở dài. Đúng lúc này, Hứa Di kinh ngạc trông thấy cái kia mảnh phế tích ở giữa chậm rãi toát ra một đạo thân ảnh, lập tức ngơ ngẩn. Chính là cái kia quỷ tân nương. Không có trông thấy lão giả cùng quỷ đưa bọn họ, cũng không biết có phải hay không toàn bộ đều chết hết. Nữ tử chậm rãi bay tới, rất nhanh bị bốn người khác cảm ứng được, lập tức sắc mặt biến đổi, ngưng thần đề phòng. Hứa Di khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, là bằng hữu ta. Tần Duệ Trạch nhìn mấy người một cái, nhao nhao giữ im lặng lui về sau một khoảng cách. Hứa Di nhìn xem nàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nữ tử yếu ớt thở dài, tản mát ra sóng tinh thần động cùng Hứa Di nói ra, thiếp thân cái ngốc kia phu quân không biết sống chết, chạy tới cùng quỷ vương thủ hạ tiếp xúc, muốn dùng ngươi tới đổi lấy một con đường sống. Kết quả rước họa tới cửa, bất ngờ không đề phòng, gia tộc của ta cùng Liêu Thị Sơn Trang đều hủy, tất cả mọi người đều hồn phi phách tán, chỉ có ta ẩn thân pháp khí tránh được một kiếp. Hứa Di vẻ mặt im lặng, nhịn không được thầm mắng cái kia người ngu ngốc. Đồng thời cũng có chút kịp phản ứng, không ngờ sau lưng mấy vị là nhờ cậy phúc của hắn mới bị một đám lệ quỷ cho nhìn chằm chằm vào. Loại tình huống này, còn muốn giao dịch cũng không có khả năng. Hắn nhìn hướng cái này điềm đạm đáng yêu nữ tử, đồng dạng lấy sóng tinh thần động phương thức hỏi, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nữ tử do dự một cái, nhìn xem hắn nói, nơi đây đã mất thiếp thân đất dung thần, tiên sinh nếu không chê, thiếp thân nguyện từ đó đi theo. Hứa Di hơi hơi nhíu mày. Nữ tử nháy động một đôi ngập nước vũ mị đôi mắt nhìn xem Hứa Di, ta mặc dù quỷ giống như, lại gả làm vợ người ta, lại chưa cùng phu quân viên phòng. Khi còn sống sau khi chết đều là trong sạch chi thân, về sau nguyện đi theo tiên sinh bên người, làm bưng trà rót nước nha hoàn. Mặt khác, thiếp thân nơi đây còn có chút cực phẩm dược liệu, cũng có một cái bảng thân pháp khí, có chút bất tiện tiên sinh tự mình xuất thủ sự tình, thiếp thân có thể làm thay. Dưỡng nữ quỷ, giống như cũng không phải là không được. Lần trước hắn liền ý thức được cái này nữ quỷ không tầm thường, thực lực cũng không yếu, xác thực có thể trở thành một cái không sai trợ thủ. Nhưng không thể không để phòng người, liền sợ hắn bờ UFF không có về sau còn không người nhà lợi hại, thật sự có chút khó có thể khống chế. Nữ tử giống như là nhìn ra hắn do dự, dịu dàng cúi đầu nói, thiếp thân họ Sở tên Bích Quân, nguyện cùng tiên sinh kết xuống linh hồn khế ước, vĩnh viễn làm tiên sinh tỷ nữ, như sinh dị tâm, bảo ta hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Hứa Di mang theo cái phong cách cổ xưa bằng bạc lượng, cùng không biết chút nào Tần Duệ Trạch đám người ly khai bí cảnh. Nhận lấy Sở Bích Quân, hắn có chính mình suy tính. Cương thi bí cảnh xuất hiện trước đối thoại, cùng với đằng sau tin tức thông báo đi ra nội dung, đủ để chứng minh đây không phải là một hồi ngẫu nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Bên người có cái không dễ dàng bị phát hiện trợ thủ, cũng không phải chuyện xấu. Tinh thần hệ quỷ vật sở dĩ là người đau đầu, chủ yếu là nó tại bất động thời điểm, tu hành giả xác thực rất khó phát giác được sự hiện hữu của nó. Có nàng tại bên người, hoàn toàn chính xác có thể an tâm rất nhiều. Chớ nói chi là Sở Bích Quân vừa rồi cho hắn phô bày một cái tu hành tài nguyên, đó là Liêu Thị Sơn Trang cùng nàng nhà mẹ đẻ toàn bộ tích xúc. Nhiều đến không cho cự tuyệt. Vượt qua hắn lúc trước đối với bọn này nghèo kiết xác nhận thức. Đến mức Sở Bích Quân lựa chọn phụ thuộc Hứa Di, không tiếp dâng lên tất cả tài nguyên thậm chí kết xuống linh hồn khế ước nguyên nhân thì càng đơn giản. Sớm nhất nàng ở chỗ này cử mục vô thân khó có thể đặt chân. Trừ phi cam tâm tình nguyện lương thân quỷ vương, nhưng song phương thủ sâu như biển, nàng không có khả năng lựa chọn con đường kia. Sau đó là Hứa Di thật lợi hại, vừa rồi nàng tận mắt thấy quỷ vương cuối cùng bị đánh tới chạy trối chết, vô luận là muốn sống sót hay vẫn là báo thù rửa hận, người này đều có năng lực đến giúp nàng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Hứa Di là của nàng tối ưu lựa chọn. Từ bí cảnh đi ra, Tân Duệ Trạch cùng Công Tôn Luyện Thanh bốn người trước tiên cùng Hứa Di tăng thêm hảo hữu. Tân Duệ Trạch lại đặc biệt nhắc nhở một câu, nghiên đệ, chúng ta hôm nay coi như chưa thấy qua người, không phải là vong ân phụ nghĩa, mà là miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Hứa Di gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Lần này tình nghĩa ta sẽ ghi ở trong lòng, quay đầu lại tại chiến viện lặng chờ niên đệ, đến lúc đó chúng ta một lần nữa nhận thức. Bốn người lần thứ hai đối với Hứa Di ôm quyền cảm tạ. Hứa Di hoàn lễ về sau, bốn người ở trước mặt giải trừ một cái máy phi hành ẩn thân trang bị, sau đó vây tay từ biệt. Nhìn xem chiếc này hình cái đĩa máy phi hành trong nháy mắt lên không trung, biến mất tại tầm mắt, nhìn lại một chút chính mình cái kia chiếc xe con, mỉm cười đi tới. Ta một chút cũng không hâm mộ bọn hắn. Thật sự lần này quỷ bí cảnh hành trình không thể hoàn thành lúc trước đã định mục tiêu, nhưng thu hoạch nhưng lại siêu tưởng tượng. Không nói Sở Bích Quân thực lực này không kém nữ quỷ, chỉ nói cái thanh kia cổ xưa bạc lược chính là một kiện rất lợi hại pháp khí. Cho Hứa Di cảm giác, có lẽ nếu so với Tần Duệ Trạch món đó tốt hơn. Không chỉ cầm giữ có không gian thuộc tính, có thể phóng đưa rất nhiều vật tư, càng là có thể để cho Sở Bích Quân thông qua nó tiến hành cự ly ngắn thuần di. Người tân hôn ngày ấy, ta nếu là độc thủ, ngươi sẽ sử dụng nó đối với ta ra tay đi. Đường về ở bên trong, Hứa Di cùng nàng trao đổi. Đúng, bất quá lấy tiên sinh thực lực, dù cho nô tài thuần di đến trước mặt ngài, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa. Về sau chúng ta trao đổi, ngược lại cũng không cần một mực như vậy khách sáo. Cảm tạ tiên sinh, ta đây liền tự xưng ta, xưng tiên sinh vị công tử đi. Tốt đi hay là một có? Ách, tùy ngươi vậy. Tổng thể mà nói, Hứa Di thật hài lòng Sở Bích Quân cái này quỷ tỷ nữ, thông minh có năng lực, lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt thân phận. Đặc biệt là từ đầu đến cuối, nàng cũng không có sách nửa câu hy vọng Hứa Di giúp nàng báo thù lời nói. Vô cùng hiểu chuyện, càng hiểu chuyện còn có Tần Duệ Trạch vị niên trưởng này. Hứa Di vừa tới nhà, giả thuyết cộng đồng tài khoản liền thu được một cái chuyển khoản tin tức, mở ra nhìn qua, đem hắn giật mình. Người tài khoản thu được Tần Duệ Trạch chuyển khoản linh thạch 16.666 giàu đến loại trình độ này sao? Coi như là tu hành giả cùng người bình thường là hai cái thế giới, nhưng kinh người như thế một khoản tài phú, liền như vậy chuyển cho hắn. Phía dưới còn có Tần học trưởng nhắn lại. Niên đệ ngươi mạnh khỏe, vừa rồi ở trước mặt không có không biết xấu hổ nói, ngươi tổng hợp chiến lực có thể nói nhất lưu, là ta đã thấy trong đám người một người duy nhất có thể cùng tuổi Lâm Du phó viện trưởng cùng so sánh người. Nhưng cảnh giới hơi chút kém một chút, không có cười nhạo ý của ngươi, nghe nói ngươi mới khai mạch không bao lâu, liền vọt vào 4-5 tầng, đã rất khó lường, hẳn là tại cái đó bí cảnh giao dịch đến tài nguyên đi. Bất quá quỷ quái không dễ tiếp xúc, giết đại quái bạo linh thạch cũng không dễ dàng, lục ca cái khác quá yếu gà, chính là có mấy cái tiền dơ bẩn. Tuy nói ân cứu mạng dùng tiền cân nhắc có chút tục, có thể ta thời gian ngắn cũng cho không được ngươi cái khác. Cái này chút linh thạch ngươi thu, tính là mấy người chúng ta học trưởng học tỷ một điểm tâm ý chúc niên đệ thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chúng ta chiến viện gặp lại. À đúng rồi, các ngươi năm nay huấn luyện quân sự có thể sẽ có chút đặc thù, bất quá đối với ngươi mà nói khẳng định chút lòng thành, chờ mong gặp mặt. Nhìn xem tài khoản bên trong cái kia một chuôi thật dài con số, Hứa Di phát nửa ngày ngốc, mới thì thào thì thầm một câu, không tầm thường, một chút cũng không tầm thường, ta rất ưa thích học trưởng loại này bằng hữu. Sau đó cho Tần Duệ Trạch trả lời một câu, cảm tạ học trưởng ủng hộ cùng cổ vũ, chúng ta chiến biệt thấy. Chương 22. Chiến vong trận chiến mở màn công tôn huyện thanh nhà trong biệt thự. Luca, hắn thu sao? Khang Vũ Hiên hỏi. Thu, cái này huynh đệ sảng khoái, không giả vờ, ta thích loại này bằng hữu. Tần Duệ Trạch vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khang Vũ Hiên nhẹ nhàng thở ra. Ba người liếc mắt nhìn hắn, cũng nhịn không được cười lên. Lao, cười cái giám a, ta liền nói lúc ấy cái kia tình cảnh, các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Khang Vũ Hiên trợn trắng mắt, tức giận nói. Chuyện này coi như là Hứa Di không đối ngoại giảng, cũng tất nhiên thành vì bọn họ bẻ cánh một cái cho cười. Vô cùng hắc lịch sử, tẩy đều tẩy không sạch cái loại này. Bất quá hắn cũng không sao cả, dù sao không là người ngoài, cười liền cười đi, cũng không thể đem bọn họ miệng trò khâu lại. Cùng lắm thì về sau chính mình cũng đi thu thập bọn hắn hắc lịch sử. Gió xuân thổi chống trận đánh, thu thập hắc nguyên liệu ai sợ ai. Đúng lúc này, đeo đặc thù kính mắt Khương Tĩnh Vũ đột nhiên lạnh lùng mắng câu, mẹ kiếp. Mấy người khác lập tức có chút kỳ quái mà nhìn sang. Vị này ngày thường lời nói không nhiều lắm, rất chững chạc, sẽ rất ít phát giận, lớn nhất yêu thích chính là xem tin tức. Thế nào lão Khương? Khang Vũ Hiên hỏi. Công tôn huyện thanh cũng trên mặt nghi ngờ nhìn về phía chính mình bạn trai. Bách Hoa Quốc chiến viện Lý Mẫn Đạo đem chúng ta đại học năm 2 Lý Vân Niên đệ phế đi, đang tại chiến vong diêu võ Dương Oai, nói ta đại tần không người. Khương Tĩnh Vũ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ. Ba người khác lập tức sắc mặt biến đổi, ai cũng không có lại nói tiếp, nhao nhao lấy ra kính mắt, tìm ra cái kia Bách Hoa Quốc người vừa phát thiếp mời trong khoảng thời gian ngắn, xem đã qua 100 vạn, điểm khen qua 10 vạn. Bách Hoa Quốc thiên tài tu sĩ Lý Mẫn Đạo, tại tháng 7 29 ngày muộn 8:30 trái phải, tại chiến vong trung cấp khu chủ động hướng Tần Quốc nhất đại chiến viện đại học năm 2 cao thủ Lý Vân khởi xướng kêu chiến. Song phương ác chiến 15 phút, Lý Vân bị Lý Mẫn Đạo chém giết. Đây là thuộc về Bách Hoa Quốc một đời tuổi trẻ thắng lợi, cùng chỉ sẽ vu oan hãm hại một nước khác biệt, chúng ta đại Bách Hoa dân quốc làm việc trước đến giờ đều quang minh chính đại. Sự tình vừa rồi phát sinh không bao lâu. Khương Tĩnh Vũ sở di nói Lý Vân niên đệ bị phế bỏ, là thông qua nhất đại chiến viện bên này con đường biết được. Chiến vong sơ cấp khu có tân thủ bảo hộ sẽ không để cho người chết ở bên trong, gần chết tình hình đặc biệt lúc ấy bị cưỡng chế hạ tuyến. Nhưng đến trung cấp khu ở trên cũng không còn có loại này bảo hộ cơ chế, một khi chết ở bên trong, tinh thần lực sẽ gặp đến trọng thương. Nhẹ thì cần tĩnh dưỡng thật lâu, nặng thì biến thành người sống đời sống thực vật. Dựa theo Khương Tĩnh Vũ từ chiến viện bên này con đường có được tin tức, Lý Vân Niên đệ có lẽ rất nghiêm trọng. Nói người tại trong hiện thực tại chỗ liền đã hôn mê rồi. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Hai biến phát sinh về sau, Tần Quốc bên này mặc dù có đủ loại cổ xưa truyền thừa, cao thủ đứng đầu sẽ tương đối thật nhiều. Nhưng những cao thủ kia cơ bản sẽ không quá nhiều tiến nhập thế giới giả tưởng, mà là vội vàng xâm nhập bí cảnh. Ví dụ như Lâm Du, phía trước cũng chỉ là tại năm thứ nhất đại học thời gian thường xuyên qua lại chiến võng, đánh ra huy danh hiển hách, đại học năm 2 về sau cũng rất ít đi. Hai biến phía sau toàn cầu kỳ thật đều ở vào cùng một cái vạch xuất phát bên trên. Tài nguyên liền còn tại đó, người có tu hành công pháp, nhân gia cũng có thuộc về riêng phần mình tu hành hệ thống. Trong lịch sử đã từng một trận là Tần Quốc phụ thuộc Bách Hoa Quốc, bởi vì nhất mạch tương thừa nguyên nhân, ở phương diện này càng là có thêm không nhỏ ưu thế. Hơn nữa đây là một cái tiểu nhân nhiều cái phá quốc gia. Quá khứ liền kêu rầm rĩ vũ trụ đều thuộc về bọn hắn, bây giờ nhân tài xuất hiện lớp lớp phía dưới, càng là ngang ngược cản rỡ cuồng vọng đến cực điểm. Tần Duệ Trạch, Công Tôn Uyển Thanh cùng Khang Vũ Hiên ba người cũng bị tức giận đến không nhẹ. Ngay cả sống sót sau tai nạn hưng phấn nhiệt tình đều triệt để không có. Lý Mẫn Đạo, Bạch Hoa Quốc đại tân sinh bên trong người nổi bật, cảnh giới đã có tầng 8 hoa vân, một thân chiến lược tương đối cường hãn. Cậu thêm sinh ra ở Am Hiểu Lăng Xê quốc gia, một trận bị coi là Bạch Hoa Quốc nam bản Lâm Du. Không, trong mắt bọn hắn Lâm Du đều không được, cho rằng Lý Mẫn Đạo là đã định trước vượt qua Lâm Du cái thế thiên kiêu. Nha, có người đối với hắn phát khởi khiêu chiến. Đúng lúc này, Công Tôn Uyển Thanh đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Phương tiên sinh, vừa từ tân thủ khu đi ra Bạch Bản Số, là cái nào đại lão nhìn không được sao? Khang Vũ Hiên nói, chưa nghe nói qua cái này người, có thể ngàn vạn đừng đi tặng người đầu a. Tần Duệ Trạch nói thầm. Đúng vậy à, xuất sinh kia tuy rằng đáng giận, nhưng ở điểm tinh phía dưới còn chưa nếm thất bại, cũng không hay đánh. Công Tôn Uyển Thanh có chút lo lắng nói, thời gian lui trở về 20 phút trước, gần nhất tương đối yên tĩnh băng xương 45 nhóm đột nhiên nổ. Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong nổi giận đùng đùng tại trong nhóm chửi đồng, nói cũng chính là nhất đại chiến viện đại học năm 2 học sinh Lý Vân bị Bách Hoa Quốc tiền kiêu Lý Mẫn Đạo tại chiến vong chém giết chuyện này. Lý Vân tính cách sảng lãng đại khí, ưa thích mở ra phát sóng trực tiếp võ đài thi đấu, phiêu chiến đối tượng cơ bản đều là hắn người hâm mộ, ra tay rất có chừng mực, đối mặt thực lực không bằng người của mình, cũng sẽ thiện ý giúp cho chỉ điểm. Bị người hâm mộ thân thiết gọi là Đại Vân ca, tại chiến vong trên có không nhỏ danh khí. Từ cảnh giới cùng tiên phú bên trên mà nói, Lý Vân cùng Bách Hoa Quốc Lý Mẫn Đạo không có ở đây một cái tầng cấp, song phương tồn tại không nhỏ chênh lệch. Dưới tình huống bình thường hai người rất không có khả năng sẽ đụng với. Bất quá lần này Lý Mẫn Đạo giống như là đặc biệt vì hành hạ Đồ An tại Lý Vân phát sóng trực tiếp thời gian mang theo một đoàn người hâm mộ xông vào phát sóng trực tiếp ở giữa, tại chỗ đưa ra khiêu chiến, trong lúc đó lời nói tràn ngập đục nhã mùi vị. Nhất đại chiến viện không có kinh sợ hàng. Đây là Lý Vân phát sóng trực tiếp thời gian thường dùng một câu khẩu hiệu, đối mặt chiến lược mạnh mẽ tại đối thủ của mình khiêu chiến, hai lời chưa nói đáp ứng. Chiến đấu sơ kỳ, Lý Vân mặc dù có điểm bị áp chế, nhưng cũng không có lộ ra rõ ràng hiện tượng thất bại, kết quả tại 10 chừng 5 phút, Lý Mẫn Đạo đột nhiên dùng một bả ngâm độc phi đao ám toán Lý Vân. Chiến vong độ cao hoàn nguyên sự thật, xác thực có thể thông qua năng lực của mình hướng trên đao, trên tên ngâm độc. Bất quá bình thường dùng tại xâm nhập bí cảnh nhằm vào quái vật thời điểm, dùng loại phương thức này võ đài thi đấu cũng không nhiều. Tần Quốc bên này vô số người đang mắng, nhưng thua chính là thua. Hơn nữa mọi người trong nội tâm cũng rõ ràng, nếu như là tại trong hiện thực hai người gặp gỡ, Lý Vân đã chết. Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong khí bất quá, chạy trong nhóm đến phát tiết, vừa lúc bị Hứa Di chứng kiến. Hắn không có đi ra nói chuyện, cùng mẹ lên tiếng chào liền tiến vào giả thuyết thế giới chiến võng. Dùng Phương Tiên Sinh mã giáp chủ động hướng Lý Mẫn Đạo khởi xướng khiêu chiến. Kỳ thật cùng một thời gian hướng Lý Mẫn Đạo khởi xướng khiêu chiến Tần Quốc tu sĩ trẻ tuổi nhiều vô số kể. Nhân ra mục đích đúng là cái này. Đặc biệt chọn lựa Lý Bân loại này đang tại phát sóng trực tiếp, còn có chút danh tiếng nhất đại chiến viện học sinh hướng trong chết làm, chính là vì gây nên Tần Quốc bên này phẫn nộ. Sau đó hắn lại đại sát tứ phương, báo trước trận băng xương thành sự kiện một mũi tên mối thủ. Trên lý luận Phương Tiên Sinh loại này tiếp cận bạch bản, danh khí đều không có tài khoản khiêu chiến hắn chắc là sẽ không để ý tới. Coi như là hành hạ đồ ăn, loại này bạch bản tôm cá nhại nhép hắn cũng không muốn để ý tới. Kết quả Hứa Di mắng đến phi thường bẩn, tại chỗ chọc giận đang tại trong hưng phân Lý Mẫn Đạo. Bạch Hoa tiểu Tây Bắc, lịch sử đều trộm nát người, tự ti lại tự đại kẻ đáng thương, cả nước cộng lại không có Tần Quốc ở dưới một cái chữ lớn. Như ngươi loại này trong hầm phân bỏ ra tới giỏi bỏ vĩnh viễn không thể giải thích vì sao cái gì gọi là chân chính nguyên bác. Khiêu chiến một cái tổng hợp chiến lược so với ngươi chênh lệch rất nhiều người thắng liền khắp thế giới hoa hoa gọi, điên của mẹ ngươi đây. Có gan tiếp nhận khiêu chiến, xem ra ra không đem ngươi phân đều đánh ra đến. Cuối cùng, Hứa Di còn kèm theo tặng một cái thủ thế. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lý Mẫn Đạo phá phòng thủ rồi. Mắng hắn người rất nhiều, nhưng mắng đến như vậy có trình độ, không đúng, là mắng đến như vậy bẩn hay vẫn là độc nhất phần. Không nói hai lời liền đón nhận khiêu chiến. Phương Tiên Sinh người cũng như tên. Nhìn qua cũng có chút qua loa hảo phóng mặt, dáng người cũng không cao lớn, nhiều nhất một M75, hình thể hơi gầy. An mặc một thân từ tân thủ khu mang tới quần áo luyện công, diện mạo xấu xí, trên thân không có khí thế. Làm mở ra phát sóng trực tiếp Lý Mẫn Đạo trông thấy đối thủ này thời gian, thiếu chút nữa khí nở nụ cười, trong nháy mắt liền trong đầu nghĩ ra được rất nhiều loại hành hạ đến chết phương thức. Lúc này hắn phát sóng trực tiếp ở giữa người bên trong mấy đã vượt qua 100 vạn. Bạo lửa. Tại nơi này không có bức tường chiến vong trong thế giới, đến từ toàn cầu các nơi mọi người đang chen chúc mà vào. Cũng không phải tất cả mọi người giống như Hứa Di như vậy đã ẩn tàng chính mình thân phận, đối diện Lý Mẫn Đạo tiểu lấy hắn tại trong hiện thực điều khiển tinh vi qua hình tượng kỳ nhân. Một chương hơi có vẻ âm nhu xinh đẹp khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo ôn nhu. Hắn cười lạnh rêu cợt nói, Tần Quốc không có ai sao? Liên loại người như ngươi bộ mặt thật cũng không dám kỳ nhân mặt hàng cũng dám xuất hiện. Hứa Di rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, ngươi sai, làm loại người như ngươi mặt hàng, căn bản không cần những cái kia danh khí đại nhân đi ra, nhân ra không muốn phản ứng ngươi, chỉ có lao tử loại này tân thủ mới thích hợp nhất đánh loại người như ngươi tiểu đồ bỏ đi. Hãy bớt sàm luôn đi, ra tay đi, ta muốn cho ngươi nếm toàn bộ tử vong tư vị, ngươi thứ đáng chết này. A Tây, Lý Mẫn Đạo hiển nhiên là cái không thế nào sẽ mắng chửi người. Điều này cũng không trách được hắn, suy cho cùng văn hóa nội tình chưa đủ. Lúc này hắn phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số đã vượt qua 200 vạn, toàn cầu các nơi ngôn ngữ hội tụ đến cùng một chỗ. Không có bức tường, gần như tất cả ngoại quốc bạn trên mạng đã thành bảo hộ động vật luận nói pháo, bọn hắn 10 cái đều đánh không lại Tần Quốc một cái. Bất quá lúc này ngược lại là không có bao nhiêu Tần Quốc người tại mắng, tất cả mọi người có chút khẩn trương kế tiếp một trận chiến này. Nếu như đến chính là các đại chiến viện những cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu, bọn hắn trong nội tâm biết bao nhiêu thực tế một chút. Nhưng Phương Tiên Sinh thật sự quá xa lạ. Thế giới giả tưởng như là sự thật, không ai trên đầu sẽ mang một cái đăng ký ngày cùng địa chỉ IP, về tin tức của hắn hoàn toàn là bí mật. Chiến vong lôi đài chiến không thể lựa chọn xuống ống, vũ khí lạnh tùy ý đối diện Lý Mẫn Đạo dùng là một thanh trường kiếm, bất quá cái thằng này am hiểu am khí, vừa rồi chính là dùng ngâm độc phi đao tinh kế Lý Vân. Hứa Di tuyển một bà xuất đao. Làm chiến đấu bắt đầu một khắc này, Lý Mẫn Đạo trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, dường như nhân kiếm hợp nhất, cái kia trương nhu đẹp trên mặt tràn ngập khắc nghiệt. Trái lại Hứa Di vẫn như cũng lỏng lẻo suy sụp mang theo đao đứng ở nơi đó. Không hiểu người thẳng lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Hiểu người lại có thể từ nơi này vị phương tiên sinh trên thân cảm nhận được cái loại này thả lỏng cùng tự tin. Chẳng lẽ thật là một cái cao thủ? Rất nhiều tu vi không thấp người ánh mắt trong nháy mắt trở nên chuyên tâm đứng lên. Lôi đài bên trên bầu không khí ngưng trọng như chỉ. Đồng nhiên, Lý Mẫn Đạo nhảy lên không trung, lộ ra cùng bản thân cảnh giới lẫn nhau xứng đôi tư thái. Thổi về thổi, đây đúng là cái hiếm thấy cao thủ. Thân hình như gió, tư thái như vân. Kiếm trong tay xùy một đạo thật dài kiếm khí, đó là linh lực ngưng kết thành linh nhận, rực rỡ như ngôi sao, hung hăng bổ về phía Hứa Di. Kiếm phong hàn quang lóe lên, gào thét lên của tới. Rõ ràng là muốn một lần là xong, một kiếm chém giết Hứa Di. Hứa Di điềm tĩnh, thân hình lóe lên, dưới chân sai bước, giống như quỷ mị tránh đi cái này lăng lệ ác liệt một kích. Ngay sau đó cổ tay hắn phiên chuyển, xuất đao vũ động, đao mang như tờ, xen lẫn thành một chương rậm rạp đao võng, thẳng vào mặt hướng về Lý Mẫn Đạo bao phủ mà đi. Lý Mẫn Đạo một tiếng gầm lên, trường kiếm chém ngang, trên thân kiếm trong nháy mắt đốt lên âm u lạn ly lửa, đem đao vong thiêu đốt hầu như không còn. Thuận thế bước về phía trước một bước, chân xuống lôi đài đều tại run nhẹ nhẹ, kiếm thế càng hung mãnh, dị thường lăng lệ ác liệt. Hắn trái ngược đại đa số kẻ dùng kiếm nhẹ nhàng lộ tuyến, chiêu thức đại khai đại hợp, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Người này quả thật có điểm tài nghệ, cứ việc cùng Lâm Du hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng là xác thực không phải là bộ dạng hàng. Hứa Di bước đi trầm ổn, cũng không tùy tiện vận dụng linh lực, cũng không có hướng đối phương như vậy tùy tiện bay lên không. Làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Lý Mẫn Đạo kiếm thế càng kinh người, mỗi một đóa kiếm hoa bên trong đều chứa đựng rất nhiều linh lực, không ngừng kích xạ mà đến. Hứa Di đem từng cái đánh nát, khuôn mặt xấu xí kia không nhìn ra bất kỳ khẩn trương cùng bối rối nào, vận dụng cảm giác siêu cường, đề phòng đối phương tiểu ám chiêu. Thời gian đảo mắt quá khứ 5 phút đồng hồ, thủy chung không thể dựa vào cảnh giới mạnh mẽ ăn Hứa Di. Lý Mẫn Đạo trong mắt bỗng nhiên thoáng qua quẹt một cái tinh quang, tựa hồ đem toàn thân linh lực đều cho quán chú đến trong kiếm, muốn cùng Hứa Di dốc sức liều mạng giống như. Thân kiếm hào quang tỏa sáng, một đạo cự đại kiếm ảnh chống rông xuất hiện, mang theo một cỗ hủy diệt uy thế hung hăng chả xuống. Cùng lúc đó, hắn tay kia nhanh chóng từ trên thân lấy ra một bả tiểu phi đao, lấy một loại tương đối xảo trá góc độ, bắn về phía Hứa Di bắt chân. Tất cả người xem nhịn không được cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dù cho biết rõ trên đài phương tiên sinh nghe không được, mưa đạn bên trên cũng không khỏi đến đồng loạt xuất hiện rất nhiều nhắc nhở, cẩn thận cái này cầu bức phi đao. Chương 23. Phương tiên sinh nhất chiến thành danh Lý Mẫn Đạo trong mắt hàn quang lóe lên. Biết rõ ta có phi đao thì phải làm thế nào đây? Người căn bản tránh không khỏi. Bách Hoa là một cái kỳ quái quốc gia, người trong nước đã tự ti lại tự đại, một mặt trào phúng tần quốc văn hóa, một mặt lại sùng bái cực kỳ khủng khiếp. Hắn thích nhất chính là một cái gọi tiểu Lý phi đao người, cho là mình tương lai chắc chắn vượt qua. Rốt cuộc nhịn không được sao? Hứa Di ánh mắt lóe lên. Không thể không nói, đối phương ngón này xác thực rất lợi hại, phi đao bắn ra thời cơ vừa đúng. Công kích vị trí là trước mắt hắn khó có thể tự cứu hạ bàn. Nếu là né tránh, phía trên cái kia vô cùng nặng nề khủng bố một kiếm liền khó lấy ngăn cản, sẽ bị đánh chết. Trái lại cũng chỉ có thể tùy ý phi đao bắn trúng chính mình. Tuy rằng không thấy được vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu, nhưng chắc hẳn Lý Bân chính là như vậy trúng chiêu. Lúc này đang tại quan sát trận chiến đấu này, tần quốc tu sĩ đều toàn bộ đem tâm sách của họ. Hứa Di đoán được không sai, Lý Bân chính là như vậy trúng chiêu. Nghĩ đến không đếm xỉa đến trên đùi nhận bị thương, cũng muốn chống được đối phương một kích toàn lực, kết quả phi đao ngâm độc, trong nháy mắt phát tác. Hứa Di tựa hồ cũng là nghĩ như vậy, không có đi để ý tới cái thanh kia thoạt nhìn rất khó cho hắn tạo thành quá lớn thương thế phi đao, mà là huy động trong tay xuất đao, thân hình lần đầu lặng không dựng lên, suy một đạo dài trường đao mang. Băng. Một hồi làm lòng người kinh hãi kim loại tiếng ma sát vang lên, mảng lớn chấm lửa nhỏ đi ra. 5 năm mở tuyệt đối thuộc tính tại thời khắc này lộ ra cực lớn uy lực, trong tay Hứa Di xuất đao sinh sôi kháng trụ đối phương cái này khủng bố một kích, dọc theo đối phương mũi kiếm, lấy bất khả tư nghị tốc độ chém về phía đối phương cầm kiếm tay. Đến mức cái kia đem phi đao, cũng không biết là may mắn hay vẫn là trùng hợp, dù sao không có bao nhiêu người tin tưởng đó là phương tiên sinh năng lực, hiểm lại càng hiểm từ ống quần sẽ qua. Đem quần áo luyện công quần mở ra một đường vết rách, nhưng là không có thể gặp được làn da. Giặc giặc. Hứa Di một đao kia lại trùng hợp lại hung, vừa nhanh vừa đội. Tại chỗ đem Lý Mẫn Đạo cầm kiếm ngón tay toàn bộ gọt đoạn. Không chờ đối phương phát ra kêu thảm thiết, Hứa Di dựa thế về phía trước ngang đẩy, trong tay xuất đao thuận theo Lý Mẫn Đạo ngực bụng hung hăng chém xuống. Phúc. Gần như đem người chém thành hai nửa. Máu tươi lẫn vào nội tạng lúc này chảy ra đến. Lý Mẫn Đạo cũng không có trước tiên chết đi, trong cổ họng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hứa Di từ không trung rơi xuống, mang theo xuất đao từng bước một đi qua. Không muốn. Lý Mẫn Đạo vô thức phát ra gào rú, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, Bạch Hoa quốc người tập thể phá phòng thủ, điên cuồng xoát mưa đạn vậy mà áp hơn người mấy càng nhiều tận quốc. Cơ hồ là thuần một sắc, không muốn. Mà tần quốc bên này cùng rất nhiều người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thì điên cuồng xoát giết chết hắn. Kỳ thật tuyệt đại đa số lôi đài chiến, trừ phi còn sống chết đại thủ cái loại này, cơ bản cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Đặc biệt là loại này có thể đối với tinh thần tạo thành trọng thương chỗ, giết chết đối phương tuy thoải mái, nhưng là sẽ được kết xuống đại thủ. Hứa Di nhưng căn bản không quan tâm. Đừng nói hắn bây giờ còn khoác ma giáp, coi như là bổ tôn cũng sẽ không bỏ qua người này. Sở dĩ chậm như vậy chậm đi qua, chính là muốn để cho Lý Mẫn Đạo tinh thần tan vỡ, muốn cho hắn tại cực độ trong sự sợ hãi cảm thụ tử vong tư vị. Ngươi lấy mạnh hiếp yếu hành hạ đến chết ta Tần Quốc tu sĩ, ta lấy đạo trả đạo hoàn thi bị thân, công bằng mà lại hợp lý. Xấu xí lớn trên mặt chữ điền lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi giơ đao lên, ngay trước phát sóng trực tiếp ở giữa mấy trăm vạn mặt người, cùng Lý Mẫn Đạo cái tia tuyệt vọng mà lại sợ hãi ánh mắt, giơ tay chém xuống. Hình ảnh trong nháy mắt bị trí năng hệ thống đánh lên hậu mã. Phía trước tràn vào phát sóng trực tiếp ở giữa rất nhiều chưa thành nhân, tại Lý Mẫn Đạo bị chém ngang lưng một khắc này cũng đã bị cưỡng chế đá ra đi. Dù là lúc này tất cả người xem đều là người trưởng thành, lại đánh con ngựa, nhưng Hứa Di cái kia trường xấu xí mà lại lanh khốc phương kiểm, cùng cái kia vung đao chạm đầu động tác, hay vẫn là để cho rất nhiều người phát ra thét lên. Nhưng gần như tất cả Tần Quốc bên này tu hành giả, tất cả đều tại trong chốc lát phát ra gầm lên giận dữ. Liên cùng Tần Quốc đội đánh tiếng quốc thế giới đồng dạng. Hứa Di một đao chém giết Lý Mẫn Đạo, đứng ở lôi đài bên trên, ánh mắt bình tĩnh mà lại kiên định. Vẫn còn muốn đến khiêu chiến tiểu Tây Bắc sao? Đêm nay nửa đêm phía trước, ta đều đón lấy. Lời này xuất hiện, một mảnh xôn xao. Hắn không có Lý Mẫn Đạo cái loại này ngang ngược càng rỡ, cuồng vọng đến không ai bị nổi tư thái, thế nhưng loại hờ hững băng lãnh trào phúng ngữ khí, nhưng là càng thêm làm cho người ta có loại da đầu tê dại cảm giác. Đương nhiên, Tần Quốc bên này người xem tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Lý Mẫn Đạo nhanh chóng hạ tuyến rồi. Hứa Di bởi vì không có mở phát sóng trực tiếp, lúc này chỉ có thể ở chiến vong bên trong chờ bị khiêu chiến. Chỉ ít có hơn 10 vạn người tất cả đều đã tập trung vào tên của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đốt chú ý dù cho không ra phát sóng trực tiếp, nhưng chỉ cần đang tiếp thụ khiêu chiến thời điểm lựa chọn công khai, mọi người vẫn như cũ có thể quan sát. Chỉ trong tích tắc, liền có rất nhiều khiêu chiến thư hơi thở phát đến Hứa Di bên này. Tuyệt đại đa số đều đến từ Bách Hoa Quốc, nhưng cũng có không ít quốc gia khác, ví dụ như Lệ Quốc, Tang Quốc, Gia Quốc bên kia khiêu chiến. Để cho Hứa Di có chút im lặng, vẫn còn có rất nhiều Tần Quốc người. Tựa như lúc trước hắn vì khiêu chiến Lý Mẫn Đạo mắng vô cùng bẩn, đám người kia cũng giống như cha ruột bị người giết đồng dạng, mắng hắn mắng phải vô cùng tàn nhẫn. Hắn cũng không để ý tới cái này chút chó, đêm nay liền giết tiểu Tây Bát. Chiến vong trung cấp khu vực ở trên, là có thể tu hành tinh thần lực. Đặc biệt là loại này tương đối chân thật lôi đài chiến, đối với kinh nghiệm chiến đấu tăng lên từ không cần phải nói, chiến thắng về sau, lực lượng tinh thần cũng sẽ trở nên cứng cáp hơn. Có thể tại chiến vong thân kinh bách chiến trải qua sinh người chết, trong hiện thực dù cho không thể tu hành, cũng bình thường sẽ là cái loại này tâm trí kiên nghị ngon nhân. Hứa Di tiện tay chọn lựa một ga đến từ Bách Hoa Quốc đối thủ, lần thứ hai bị chuyển tống đến lôi đài. Bởi vì là thế giới giả tưởng, linh lực sẽ rời đi lôi đài phía sau trước tiên khôi phục lại. Nhưng tinh thần phấn khích cùng mệt mỏi, tức thì cần có thời gian đến bình phục. Khi hắn xuất hiện ở lôi đài bên trên một khắc này, lúc này liền có hơn 10 vạn người đi theo tràn vào tiền đến. Sau đó không ngừng bạo tăng. Chiến vong từ trước đến nay náo nhiệt, nhưng giống như đêm nay như vậy kịch liệt vượt qua nước chiến cũng ít khi thấy. Một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều Tần Quốc người tràn vào tiền đến. Lúc này không chỉ Tần Duệ Trạch cùng Băng Xương 45 nhóm người tại chú ý, các đại tu hành đại học người chiến viện cũng đều nhao nhao nghe thấy chạy đến. Ngay cả Lâm Du đều tại yên lặng chú ý vị này Phương tiên sinh. Đối phương thân phận làm cho nàng nhiều ít có chút hoài nghi, cái kia trương nhất xem liền vô cùng qua loa mặt, cùng hai biến trước một cái kinh điển lao trò chơi, thế giới của ta nhân vật ở bên trong không sai biệt lắm. Đầu Vương Phương hướng não, xấu vô cùng có sáng ý Lý Mẫn Đạo cũng không phải hạng người vô danh, cứ việc một mực tại trạm gốm xứ nàng, nhưng là được xưng tụng là trẻ tuổi thiên tài tu hành giả. Lại bị vị này bừa bãi vô danh Phương tiên sinh chém giết, cho dù có cực phẩm tinh thần hệ dược vật cứu chữa, đoán chừng cũng phải thời gian rất lâu không cách nào lộ diện. Nàng nhìn thấy trận chiến đấu này phần sau đoạn, Phương tiên sinh cái kia tàn nhẫn mà lại lăng lệ ác liệt đao pháp để cho nàng hai mắt tỏa sáng. Cái loại này thả lỏng trạng thái làm cho nàng không hiểu nghĩ tới nữa gì. Chợt lắc đầu bật cười, chính mình đại khái quá xem trọng cái kia tiểu nàng mấy tuổi người trẻ tuổi rồi. Vừa mới khai mạch không bao lâu, coi như là hắn nguyên bản ngay tại chiến vong rất lợi hại, nhưng là muốn đánh bại Lý Mẫn Đạo loại này cấp bậc đối thủ, cũng gần như không thể nào. Vì vậy có thể liên lạc một chút, mời vị này Phương tiên sinh đến chiến viện giảng hai tiết học. Vô luận kinh nghiệm chiến đấu hay là hắn đao pháp, đều có rất nhiều đáng giá học tập cùng nghiên cứu chỗ. Hứa Di nhìn trước mắt đối thủ, trên mặt chữ điền như cũ không có quá nhiều biểu lộ, dường như vừa rồi căn bản không có đánh chết một cái lợi hại đối thủ, mà là lần đầu lên đài. Đối diện là cái 20 ra mặt người trẻ tuổi, mắt nhỏ, cái sọ dày mặt, nhìn về phía Hứa Di trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý, ngươi nhất định phải chết. Người này lạnh lùng nói ra. Thế giới giả tưởng có chỗ tốt, không quan tâm cái gì ngôn ngữ, tất cả đều sẽ tự động phiên dịch tới đây. Lúc này chiến đấu bắt đầu, thanh âm nhắc nhở vang lên. Hứa Di thay đổi cùng Lý Mẫn Đạo chiến đấu thận trọng, giống như một đầu đống nhiên bạo khởi đánh về phía con mồi mánh hổ, vung trong tay xuất đao, suy khủng bố đao mang, thẳng vào mặt chính là một đao. Người này chính ở chỗ này bày tạo hình trang bức, đối mặt cái này đột nhiên chém tới một đao sắc mặt đại biến. Trong lúc đội vã đội vàng lên mình, thân pháp cũng không tệ, nhưng không nghĩ tới Hứa Di một đao kia nhìn như từ trên hướng xuống thẳng tắp bộ tới, lại tại hắn có động tác phía trước cổ tay du lên, chuyển đổi góc độ, nhìn qua phảng phất là người này chính mình hướng trên đao đụng, giật giật, bị một đao chém xéo liền cho bổ. Chí năng hệ thống thiếu chút nữa chưa kịp đánh con ngựa. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Ngay cả Lâm Du đều có chút không có phục hồi lại tinh thần, vô thức đẩy mũi chỗ, lại phát hiện mình tại thế giới giả tưởng cũng không có mang cái kia bộ chí năng kính mắt. Một đao kia quá dữ tợn. Nàng hơi hơi nhắm lại hai con người, yên lặng tiến hành suy diễn. Nếu như đối thủ cùng mình ở vào giống nhau cảnh giới, đối mặt như vậy một đao, có thể hay không tránh đi. Sau nửa ngày, nàng mở mắt ra, cảm giác mình có lẽ có thể tránh đi. nhưng né tránh hiển nhiên không phải là tối ưu giải. Đối phương kinh nghiệm quá kém, bị Phương Tiên Sinh một đao liền cho bổ, không thể sau khi thấy liên tiếp tinh diệu đạo pháp. Căn cứ kinh nghiệm của nàng phán đoán, Phương Tiên Sinh đằng sau tất nhiên còn có càng cao minh hơn thủ đoạn đang chờ. Đáng tiếc, là một cái yếu gà. Nàng thì thảo khinh thường nói một câu, tiện tay cho Phương Tiên Sinh phát một cái thông tin cá nhân quá khứ. Phương Tiên Sinh ngài khỏe chứ? Ta là Nhất Đại Chiến Viện Phó Viện trưởng Lâm Du, có chuyện tìm ngài hiệp đàm, thuận tiện thêm cái hảo hữu sao? Loại người này nhất định phải mời đi theo cho các học sinh giảng. Ách, nàng sửng sốt, bởi vì tin tức bị từ chối thu rồi. Người này, lạnh lạnh trong con ngươi lộ ra một mất mặt tâm, như thế nào cùng nàng đồng dạng, từ chối thu người xa lạ thông tin cá nhân a? Hứa Di một đao bổ đối thủ, nhàn nhạt nói câu tiếp tục liền từ lôi đài chuyển tống đi ra ngoài. Biến hóa phương thức chiến đấu thực sự không phải là mãng, mà là dung hợp trong mộng cảnh kinh nghiệm làm ra tinh chuẩn phán đoán. Đối thủ này rõ ràng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hẳn là xuất phát từ lòng căm phẫn cùng với đối với bản thân cảnh giới tự tin, lơ là sơ suất phía dưới, chiến đấu bắt đầu phía sau rõ ràng còn dám đứng ở nơi đó chậm bước. Loại này không đồng nhất đao tiện đưa hắn trở về thành đều thật xin lỗi người xem. Sau đó hắn bắt đầu ngẫu nhiên chọn lựa người bị hại. Trung cấp khu bản thân chính là tông sư trở xuống hoạt động khu vực, chỗ tại nơi này tầm cấp, kinh nghiệm chiến đấu lại thập phần phong phú, tu hành giả hơn phân nửa đều tại xâm nhập bí cảnh, vì vậy tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi. Tại tuyệt đối 5 năm mở ra chỉ phía dưới, nói cái này chút đối thủ đều là yếu gà có chút qua, nhưng là thật sự không có mạnh như thế nào. Đêm nay, Phương Tiên Sinh thanh danh lan truyền lớn. Từ Lý Mẫn Đạo bắt đầu, mãi cho đến nửa đêm 11:50, Hứa Di tổng cộng tại chiến vong chém giết bách hoa tu sĩ 23 người, trọng thương 7 người. Mà 7 người này đều tại chiến vong có rất nhiều người hâm mộ, danh khí không nhỏ bách hoa quốc thanh niên thiên tiêu. Tuổi tác vượt qua 30, cảnh giới gần như đều tại hóa vân ở trên. Những người này kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, muốn triệt để đánh chết xác thực không dễ dàng. Tuy rằng không thể hoàn thành toàn bộ chém giết, nhưng loại này đáng sợ chiến tích cũng nhanh chóng tại thế giới giả tưởng truyền ra. Thế cho nên ngắn ngủn mấy giờ, Hứa Di phát triển phấn hơn 300 vạn. Loại tốc độ này tổng số lượng gần với lúc đấy lần thứ nhất đăng ký chiến vong Lâm Du. Nhưng Lâm Du tại tiến nhập chiến vong phía trước cũng đã có rất lớn danh khí, cho dù một đêm phát triển phấn ngàn vạn mọi người cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Mà Phương Tiên Sinh trước đó hoàn toàn không có bất kỳ danh khí, ngoại trừ biết rõ hắn hẳn là Tần Quốc người, tại Tân Thủ khu có một phần không sai thắng liên tiếp kỷ lục bên ngoài, không có bất kỳ cái khác tin tức cùng manh mối. Một cái nghiệp dư trong vòng một đêm nổi tiếng, đối với toàn bộ Tần Quốc tu hành giới mà nói, đều là một hồi việc trọng đại. Cảm tạ sinh đệ huynh đệ minh chủ khen thưởng, cảm tạ Tiêu Vũ vạn phần thưởng. Mọi người ném ném vé thắng cùng phiếu đề cử, trợ lực một cái sách mới. Chương 24. Ta không nói yêu nhau đêm nay, băng xương 45 nhóm triệt để nổ. Ngay cả ngày thường rất ít nói chuyện Đường Việt Khê đều bất chi bất giác hàn huyên thật nhiều, cùng mọi người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận Phương Tiên Sinh. Đồng đội văn hóa thân Phương Suy, nói Phương Tiên Sinh là chân chính đàn ông. Suy đoán sở dĩ đem tướng mạo khiến cho xấu xí như vậy là vì sự thật quá xoái, muốn thể nghiệm một cái xấu cảm giác. Triệu Vũ Tiêu thiếu chút nữa đem nít nạm đổi thành Triệu Đao Thánh Tôn Ngự Phong hưng phấn đến tại trong nhóm phát giọng nói hoa hoa gọi. Hai cái bên trong nhị gia hỏa còn không ngừng kêu gọi Hứa Di đi ra cùng một chỗ thảo luận. Thẳng đến không giờ trái phải, cái nhóm này cũng không có yên tĩnh. Hứa Di đơn giản mở ra hơn 1000 đầu nói chuyện phiếm ghi chép, trong lòng nhiều ít có chút im lặng. Cái này mấy cái gia hỏa nên dùng công thời điểm là thật dụng công, nếu không không có khả năng chỉ dựa vào linh khí tu luyện tới cảnh giới này. Nhưng nước bảy thời điểm cũng là thực mẹ nó điên cuồng. Vừa rồi qua 12 giờ, xoát là tuyệt đối cảm giác. Lại là một cái bị bao phủ cũng có thể tăng lên tương quan năng lực cực phẩm thuộc tính, hắn rất vui vẻ. Nhìn xem vẫn như cũ náo như vậy, đi ra nói câu lời nói. Vừa rồi một mực tại xem chiến đấu, quá đốt, không có chú ý trong nhóm tin tức, Phương Tiên Sinh hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hắn khoa trương chính hắn. Tôn Vi Vũ, đúng không đúng không đúng không? Đây không phải là rất lợi hại, quả thực chính là siêu cấp lợi hại. Triệu Kiếm Tiên, ta quyết định về sau lấy hắn vì thần tượng, xin lỗi rồi Lâm Việt Trường, tuy rằng người cũng rất lợi hại còn rất đẹp, nhưng Phương Tiên Sinh bắt được lòng ta. Đồng xinh đẹp, ngươi cái này thấy được cũng quá chuyên tâm đi à nha. Xem chiến đấu đồng thời cũng có thể nước bảy a. Đúng rồi Hứa Di, ngươi có lẽ đổi cái tên, dựa theo chúng ta loại này cách thức. Hứa Di đem bảy tên đổi thành Hứa Tiên Sinh. Đồng Bội Vân, Triệu Kiếm Tiên, mẹ nó, không nên không nên, ngươi cái này là muốn bắt trước ta thần tượng, không cho phép ngươi làm bẩn hắn. Tranh thủ thời gian đổi một cái. Hứa Di đem bảy tên đổi thành Đồng Ý Bá Vương. Kết quả Đồng Bội Vân nói ngươi quá đẹp trai xuất sắc rồi, càng giống cái ưu nhã phiêu giật kiếm khách, tên gì Bá Vương a? Hứa Di giải thích thần tượng của mình là thời cổ đại vị kia Tây Sở Bá Vương. Triệu Kiếm Tiên nói dù sao chỉ cần không học Phương Tiên Sinh là được. Tôn Ngự Phong tức thì có chút bất mãn ý, ta là Bí Vũ, ngươi lại gọi Bá Vương, là không phải là muốn phạm thượng làm loạn. Đường Lợi Hại không nói chuyện, đoán chừng xem hết chiến đấu liền đi ngủ đây, cô nương này làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay rất quý củ. Trong nhóm mấy người lại cho đùa trong chốc lát sau đó, hô đạo ngủ ngon, tất cả đều hạ xuống tuyến. Bên kia, Lâm Du cũng không có buông tha mời Phương Tiên Sinh cho Nhất Đại Chiến Viện học sinh giảng bài ý nghĩ. Đối phương cảnh giới có lẽ không có rất cao, nhưng cái này kinh nghiệm chiến đấu quả thực làm nàng cảm thấy kinh diễm. Lấy nàng ánh mắt tự nhiên không khó nhìn ra, bao gồm giao đấu Lý Mẫn Đạo chiến đấu, tổng cộng 30 trận, cũng liền trận thứ 2 gặp được cái tiểu bạch, là nhẹ nhõm giải quyết. Còn lại tất cả chiến đấu đều là bằng vào vô cùng phong phú kinh nghiệm mới chiến thắng. Thật muốn nói cảnh giới, Phương Tiên Sinh cũng không so với đối phương cao, nhưng hắn đối mặt bất kể đối thủ nào đều có thể đánh trước cái lực lượng ngang nhau. Sau đó dùng ý chí cứng cỏi đem đối phương đánh bại. Linh lực rời khỏi lôi đài có thể dễ dễ mệt mỏi tinh thần lại không thể, vì vậy cái này là trời sinh chiến đấu thánh thân thể. Loại người này nếu không mời đi theo cho các học sinh nói một chút khóa, thật sự thật là đáng tiếc. Nhưng đối phương không để lộ thông tin cá nhân, không cách nào liên hệ. Nàng càng nghĩ, linh cơ khẽ động, tính toán lựa chọn khiêu chiến Phương tiên sinh, tại nhắn lại bên trong nói rõ ràng tình huống. Kết quả phát hiện không được. Nàng là chiến võng chứng thực qua điểm tinh tông sư, có thể tiếp nhận, nhưng không thể chủ động khiêu chiến tông sư trở xuống đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể cầm lấy máy truyền tin, gọi điện thoại, cũng biết ngươi không ngủ, giúp ta một chuyện, đi khiêu chiến phía dưới vị kia Phương tiên sinh. Đừng sợ, không thật sự khiêu chiến, ngươi liền nói là ta có chuyện tìm hắn, ân, nhờ cậy rồi, quay đầu lại mời ngươi ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, một đêm không ngủ ngứa di sảng khoái tinh thần tỉnh lại. Đặt ở trên bàn phong cách cổ xưa bằng bạc lược ở bên trong truyền đến Sở Bích Quân sóng tinh thần động, công tử, có muốn hay không ta hầu hạ ngươi rửa mặt thay đồ? Hứa Di im lặng mà nói, ngươi yên tĩnh đợi tu hành thì tốt rồi. Biết rõ, lược ở bên trong không có động tĩnh. Đến qua điểm tâm hắn thu được một cái chủ nhiệm lớp Lao Phương gửi tới tin tức. Thiên vệ tập đoàn tạm thời quyết định đem tại 10 giờ sáng nay, tại tập đoàn tổng bộ công khai ban thưởng bằng xương thành ưu tú kỳ thi đại học sinh, để cho hắn đi hiện trường tham gia. Hứa Di hồi âm, trong nội tâm nghĩ ngợi chuyện này sợ là cùng Công Tôn học tỷ có quan hệ. Nguyên bản nói là đại khái giữa tháng 8, bây giờ tạm thời cải biến, rất có thể là nàng bên kia nói gì đó. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, Lao Phương tin tức tới đây không bao lâu, hắn liền thu được Công Tôn luyện thành tin tức. Ta cùng ta cha nói ban thưởng sớm chút phát, tu hành giả thời gian so với tiền tài trọng yếu, định tốt sự tình cũng đừng lề mà lề mề. Lao đầu vui vẻ đồng ý, ha ha, niên đệ ngươi muốn cố gắng lên a. Chúng ta liền không tham gia rồi, hôm nay trở về kinh, tại chiến viện chờ ngươi. Đúng rồi, còn có chuyện, cha ta cũng tốt, hay là đám bọn hắn tập đoàn người cũng tốt, lôi kéo ngươi cũng không muốn đồng ý chiến viện, tuy rằng không phải là trường quân đội, cũng không hạn chế tương lai hướng đi, nhưng chúng ta chí hướng có lẽ đều tại ngôi sao đại hải, kiên quyết không cho lòng dạ hiểm độc nhà tư bản làm công. Hứa Di có chút im lặng, không hổ là thiên vệ đại tiểu thư, nói chuyện chính là kiến cường. Phải biết có thể tiến nhập thiên vệ tập đoàn làm nữ mã, phải không biết bao nhiêu tu hành giả truy cầu. Cho Công Tôn học tỷ nói cảm ơn, liền lại thu được Đường Việt Khê gửi tới tin tức, cùng một chỗ sao. Đường đồng học tại đây điểm tốt, chân thật không làm làm, rất nhiều người đều bị nàng cái kêu cao lanh ít nói một mặt cho lừa gạt hắn. Mặc dù là băng xương 45 nhóm, chỉ sợ cũng chỉ có đồng lớn xinh đẹp hiểu rõ nhất Đường Việt Khê. Tốt, vậy thì phiền thoái Đường đồng học rồi. Hứa Di trả lời. Bên kia Đường Việt Khê có chút tức giận mà nhìn Phúc Đáp, nhịn không được thì thầm một câu, cái gì nha, ta là muốn ngươi tới tiếp ta. Xe của ngươi không phải trang ra đa. Như thế nào còn muốn ta lái xe? Lúc này bên ngoài gian phòng trước mặt truyền đến lao Đường thanh âm, đại bảo, đợi chút nữa phụ thân được mời tham gia thiên vệ tập đoàn cho các ngươi ban phát ban thưởng hoạt động, muốn hay không cùng ta cùng đi? Không được, ta cùng Hứa Di cùng đi. Đang giúp trượng phu sửa sang lại quần áo Sở Đồng ánh mắt lập tức sáng ngời, trên mặt lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói, cô nương thông suốt rồi hả? Cái rắm. Đường Nhuận Xương rất khó chịu thầm nói, chưa thấy qua loại người như ngươi làm mẹ, sẽ không sợ nữa nhi bị người lừa gạt rồi. Sở Đồng cười híp mắt nói, một chút đứa nhỏ này rất tốt, ta trẻ hơn 20 tuổi. Nhìn xem trượng phu càng đen mặt, cười mỉm nói, khẳng định nhận thức hắn làm đệ đệ. Lão Đường vẻ mặt không vui, tức giận ngồi tiến lên đây tiếp hắn xe đi. Sở Đồng đưa tiễn trượng phu, chạy tới nữ nhi gian phòng, nhìn xem đối diện ngăn tủ quần áo phát sầu nữ nhi nói ra, mẹ nhớ rõ ngươi có vài cái gợi cảm váy kia mà. A, ta muốn tham gia hoạt động, sao có thể xuyên qua những cái kia? Đường Duyệt Khê vẻ mặt không hiểu nhìn xem mẹ. Sở Đồng nói, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng a bà bối, lại nói những cái kia đều là lễ phục, ngươi người phải sợ hãi xem liền xứng một cái bên ngoài dự, sau đó chỉ cấp Hứa Di một người xem chẳng phải tốt rồi. Đường Duyệt Khê. Sở Đồng lời nói thâm thiế, bà bối nhi, mẹ liền ngươi cái này một cái nữ nhi, cũng không muốn ngươi về sau bất hạnh phúc, cho dù là giả, nhập học trong một tháng ngươi cũng phải tìm cái bạn trai cùng tại bên người, như vậy mới có thể để cho bên kia hết hy vọng. Đường Duyệt Khê ngược lại cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, đôi mi thanh tú cao lại, cha ta không phải nói ra ra bên kia sẽ không bức ta làm cái gì. Hừ. Sở Đồng trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, lời nói là nói như vậy, thế nhưng loại chuyện này người nào còn nói đến chính xác. Coi như là ngươi không chủ động đi cầu bên kia bất luận cái gì tài nguyên, nhưng cuối cùng là Đường ra một phân tử, có một số việc dù cho mẹ cũng không thật nhiều nói cái gì. Đường Việt Khê suy nghĩ một chút, ta đây mời Hứa Di giả trang bạn trai của ta có thể chứ? Sở Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem nữ nhi, vì cái gì lại giả trang? Không thể là thật sao? Đường Việt Khê suy nghĩ một chút, nói ra, ta không muốn nói yêu đương, cũng sẽ không đi nói, ta muốn hảo hảo tu hành, trở thành cùng mẹ đồng dạng cao thủ. Nói xong từ trong tủ chén lấy ra một cái màu đen váy liền áo thay đổi, sau đó hướng về phía Sở Đồng ngon cười, tốt mẹ, ta muốn xuất phát á. Cũng không cho Sở Đồng hỏi lại gì đó cơ hội, đắt nhanh chóng chạy ra đi. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lên không trung rời đi phi xa, Sở Đồng khỏe miệng hơi hơi kéo ra, dùng tay nâng chán, không ngờ hay vẫn là người đi đón nhân ra. Không muốn nói yêu đương, sau đó cho không. Nàng ánh mắt lộ ra vài phần phiền muộn, trong lòng tự nhủ nha đầu kia sẽ không phải là phát hiện cái gì đi. Nếu không rõ ràng đối với Hứa Di có hảo cảm, vì cái gì bất luận thế nào không chịu nói yêu thương. Chương 25. Thiên vệ tập đoàn nhìn xem chú tâm trang điểm qua mỹ nữ lái xe Hứa Di không chút nào tiếp rẻ đưa lên lấy lòng. Đường Việt Khê hơi hơi phồng lên hai má, tựa hồ có chút không giống muốn phản ứng bộ dáng của hắn. Kỳ thật làm cho nàng làm lái xe ngược lại không có gì, chủ yếu là mẹ vừa rồi lần kia lời nói làm cho nàng có chút không vui. Nghỉ hè đi kinh thành nhà ra ra, những cái kia thúc thúc bá bá tím đại nương các loại trưởng bối không ít tại trước mặt nàng nhắc tới. Nói tiểu Khê lớn lên thật là xinh đẹp, thiên phú lại tốt, tương lai nhất định có thể tìm tốt nhà chồng. còn nói kinh thành người nào nhà ai mấy năm này nhanh chóng quật khởi, trong nhà mấy cái kinh tài tuyệt diễm tiểu thiên tài, lại xoáy lại ưu tú. Nàng kỳ thật rất không thích nghe loại lời này. Ba mẹ cho rằng nàng là cái gì cũng đều không hiểu ngu ngơ, kỳ thật nàng có thể thông minh. Từ nhỏ đến lớn không ít trộm nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Phụ thân lúc đấy có cái quan hệ thông gia đối tượng, là cái rất xinh đẹp a gì, thế nhưng gặp mẹ, nói cái gì đều không đồng ý cái kia việc hôn sự. Ban đầu ra ra đều không cho mẹ vào cửa. Về sau nàng đều 5-6 tuổi, a gì kia vẫn như cũ độc thân, còn tới nhà nàng bái phòng qua. Cùng mẹ nói ngươi công việc đặc thủ, hơn nữa liền chịu sinh một đứa bé, Đường Ca ngoài miệng không nói cái gì, trong nội tâm khẳng định hay vẫn là không thoải mái, ngươi để cho ta cho hắn sinh con trai, ta cũng không cùng ngươi tranh giành. Nàng rõ ràng nhớ rõ a gì kia thời điểm ra đi mẹ ôm nàng khóc. Về sau đoạn thời gian kia ba mẹ trong lúc đó quan hệ giống như là xảy ra vấn đề, phụ thân một trận nói mình bể bộn nhiều việc không chịu về nhà. Lại về sau có ngày nàng nghe đến ba mẹ nói chuyện tiếng, phụ thân nói a di kia đuổi hắn về nhà, hắn thừa nhận chính mình lòng tham, cũng không muốn buông tha. Mẹ khóc nói lao đường ta không cầu cái khác, ngươi chỉ cần không cho nữ nhi biết rõ nàng có cái đệ đệ, ít nhất nàng tốt nghiệp đại học trước đừng cho nàng biết rõ là được, nếu không hài tử sẽ tâm lý không khỏe mạnh. Từ cái kia về sau, phụ thân cũng rất ít đi công tác rồi, mỗi ngày về nhà cùng nàng thời gian đã gia tăng rồi. Nhưng nàng biết rõ, phụ thân ở bên ngoài còn có một nữ nhân, chính là a di kia, mà chính mình cũng có đệ đệ. Lại về sau lên trường cấp 3, thành thục đứng lên, dần dần minh bạch tại ý nào đó bên trên mà nói, Đường Gia kỳ thật từ đầu đến cuối đều càng thêm nhận thức a di kia. Trước trận vào kinh đi nhà Gia Gia, cái loại cảm giác này càng rõ ràng. Tất cả mọi người xem nàng ánh mắt đều có điểm lạ quái dị, tựa hồ có chút ghét bỏ, lại dẫn điểm đồng tình. Cảm giác mình tựa như cái rất lợi hại ngoại thất sinh con, mà cái kia nàng cho rằng là tiểu tam a di, kỳ thật mới là chính cung. Có rất ít người biết, nàng chân chính thần tượng cũng không phải Lâm Du, mà là mẫu thân mình. Cái kia tu vi cực cao, dám yêu dám hận, lao ra tử không cho vào cửa cũng dám ngay trước vệ binh đứng ở bên ngoài ra mặt cố gắng nữ nhân. Chỉ có như vậy một cái dung mạo, năng lực, nhân phẩm cùng thân phận địa vị đều tốt nữ nhân, vì cái gọi là yêu, vẫn như cũ sống được như thế hèn mọn. Nàng biết rõ đại gia tộc những cái kia bẩn chuyện này, cho dù trước đến giờ không ai ở trước mặt cùng nàng nói qua. Cho nên hắn đối với tình yêu, đối với hôn nhân không có bất kỳ lòng tin. Nhìn xem một đường đều trầm mặc ít nói tâm sự nặng nề Đường Duyệt Khê, Hứa Di bao nhiêu có chút kỳ quái. Mắt thấy muốn tới Thiên Vệ tập đoàn, đang định hỏi một chút nàng vì sao tâm tình không tốt thời gian, Đường Duyệt Khê đột nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhuận miệng cười. Tựa như ngày xuân ở bên trong nở rộ hoa đảo, thương thơm mà lại ngọt ngào. Đem Hứa Di muốn nói ra khỏi miệng lời nói cho chặn trở về. Ngừng tốt xe, hướng Hứa Di trừng mắt nhìn, đi thôi. Nữ hài nhi tâm tư đoán không ra, sáng nắng chiều mưa. Hứa Di trong lòng thầm thì xuống xe. Đúng lúc gặp gỡ Đồng Bội Vân, Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong mấy người. Kỳ thật cũng không phải là đúng lúc, mấy người chuyên ở chỗ này chờ hai người bọn họ, gặp người tới đây, ba đôi cha đồng dạng ánh mắt tại trên thân hai người ngắm tới ngắm lui. Đồng Bội Vân hướng về phía Đường Duyệt Khê nhíu lông mày, hai người có thể nhà, vô thanh vô tức liền cùng một chỗ. Cái kia hai cũng ở một bên nháy mắt ra hiệu. Đường Duyệt Khê lộ ra một tia cười yếu ớt, cũng không có giải thích. Đồng Bội Vân không nhìn tới nàng, ánh mắt chuyển hướng Hứa Di, hù nghiêm mặt nói, ngươi như thế nào đem nhà ta Đường Đường cho lừa gạt tới tay? Hứa Di đồng dạng vẻ mặt oan uổng, nói đùa gì vậy? Ngồi một chiếc xe tới đây coi như là lừa gạt tới tay, cái kia đợi chút nữa Vân tỷ ngươi tiễn ta trở về, ta mang ngươi thấy mẹ của ta. Cút cút cút, ta không cùng mẹ bảo nói chuyện. Đồng Bội Vân lườm hắn một cái. Năm người đi theo lễ nghi tiểu thư đi tới hoạt động nhiệt trường. Hôm nay bị khen thưởng không chỉ có bọn hắn cái này chút bị chiến viện sớm đặc biệt chiêu, còn có thi đậu cái khác danh giáo ưu tú học sinh. Có thể nói Băng Xương Thành cái này lần học bá, gần như tể tụ nơi đây. Băng Xương Thành ngày mùa hè ánh mặt trời rất nóng rực, trong không khí tản ra quần quần sóng nhiệt. Tiếng ve kêu tại trong rừng liên tiếp, cách đó không xa một tòa xanh biết tiểu hồ bị gió nhẹ lướt qua mặt nước, nổi lên từng trận rung động. Mấy cái thiên nga đen cũng không sợ nóng, tại trên hồ nhàn nhã bay. Với tư cách toàn bộ Hát Thủy tỉnh lớn nhất tu hành xí nghiệp, Thiên Vệ tập đoàn từ hai biến bên trong quật khởi, cùng bổn tỉnh công lớn trước hết nhất nghiên cứu chế tạo có thể dò xét không gian ba động núi nhọn ra đa. Đằng sau bắt đầu thăm dò bí cảnh, dọc khắp tuyển nhận bồi dưỡng tu hành giả, rất nhanh phát triển trở thành Hát Thủy tỉnh tu hành xí nghiệp đầu rồng. Không chỉ vì cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị, càng là vì nhân dân quần chúng mạng sống an toàn làm ra cực lớn bảo đảm. Gần như tiếp nhận toàn tỉnh vài chục tòa thành pháp trận giá thiết cùng bảo trì công việc. Với tư cách người sáng lập, Công Tôn Huyền Thanh phụ thân Công Tôn Tiên Vệ trước mắt đảm nhiệm đồng chức chủ tịch. Hứa Di phía trước đối với nhà này bảng xí nghiệp lớn nghe ngóng cũng không nhiều, chỉ biết là có rất nhiều lợi hại tu hành giả, lại giúp đỡ rất nhiều điều kiện phổ thông, nhưng có tu hành tư chất hải tử. Đương nhiên cũng không phải không có đại giới. Những người này đạt được giúp đỡ điều kiện tiên quyết là cần cùng Thiên Vệ tập đoàn ký kết một phần hợp đồng. Nội dung rất đơn giản, tiền không cần còn, chỉ cần tốt nghiệp về sau gia nhập Thiên Vệ tập đoàn công việc có thể. Điều kiện tốt gia đình chắc chắn sẽ không tùy tiện làm lựa chọn, nhưng đối với những cái kia điều kiện kém nhân ra mà nói, tương lai có thể tiến nhập Thiên Vệ công việc là một cái tương đối tốt đường ra. Đến mức tu hành giả gặp nguy hiểm căn bản không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi, làm gì không có nguy hiểm. Lại nói không đi Thiên Vệ chẳng lẽ sẽ không nguy hiểm sao? Lúc này ước chừng 10 giờ sáng, khoảng cách hoạt động bắt đầu còn có nửa giờ trái phải, tại bị dẫn đạo nhập tọa về sau, có thể tự do hoạt động một hồi. Hứa Di không có ở chỗ này nhìn thấy Công Tôn Huyền Thanh, nhìn đến hẳn là đã ly khai. Không giống với trước sớm hàng thứ nhất lưu cho lãnh đạo, Thiên Vệ tập đoàn bên này hàng năm đều đem hàng thứ nhất lưu cho những cái kia tiếp nhận khen thưởng học sinh. Tham dự lãnh đạo cùng tập đoàn cao tầng đều tại hàng thứ 2 cùng hàng thứ 3. Hứa Di chỗ ngồi ở bên trái cái thứ nhất, trên đó viết tên. bên cạnh chính là Đường Duyệt Khê, Đường Bội Vân, Triệu Vũ Tiêu, Tôn Ngự Phong đám người. Xa hơn bên kia tên cũng có chút lạ lắm rồi. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi tựa hồ nhận ra Đường Bội Vân. Cái này tỷ tỷ ở trên sơ trung thời điểm cũng đã là băng xương thành rất nhiều trường học truyền kỳ. Tất cả đều chủ động tới đây chào hỏi. Bao gồm bị cái khác tu hành đại học chiến viện sớm đặc biệt nhận người cũng đều nhẹ nhàng đi tới. Cái gọi là băng xương hệ, đương nhiên không hề chỉ hạn chế tại nhất đại chiến viện học sinh. Cái khác tu đại nhân chiến viện cũng đều tính. Mười mấy cái tương lai tu hành giả cùng một chỗ, lấy Đồng Bội Vân làm trung tâm, làm thành một cái mới bẻ cánh. Đồng Bội Vân cũng không luống cuống, biết rõ nơi đây rất nhiều người đều biết nàng, vì vậy đơn giản tự mình giới thiệu một chút, sau đó cho mọi người giới thiệu bên người mấy người đồng bọn. Triệu Vũ Tiêu, Đường Duyệt Khê, Tôn Ngự Phong, Thừa Di. Giới thiệu đến Đường Duyệt Khê thời điểm, không ít nam sinh trên mặt đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Thời đồng phục, mặc một bộ màu đen váy liền áo Đường Duyệt Khê sắc thực xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, thanh thuần giống như là nước chảy phù dung. Kỳ thật đối với cái tuổi này người trẻ tuổi mà nói, thanh thuần đáng yêu trong lòng bọn họ phân lượng khả năng còn có thể quá nặng một chút. Giống như Đồng Bội Vân loại này nóng bỏng gợi cảm ngự tỷ loại đại mỹ nữ, ngược lại sẽ cho người một loại diễm quang tứ sạng, không dám nhận gần cảm giác. Khi nàng giới thiệu đến Hứa Di thời gian, một vòng người, bao gồm những cái kia thi vào không phải tu hành đại học danh giáo học sinh, cũng nhịn không được phát ra một hồi trầm thấp kinh hô. Muốn nói truyền kỳ tính chất, rõ ràng Hứa Di càng tốt hơn. Về truyền thuyết của hắn sớm đã tại băng xương thành tất cả sở học trường học lưu truyền ra đến. Thiên phú đinh hạ người bình thường, sắp tới đem tốt nghiệp thời gian tao ngộ đột nhiên buông xuống bí cảnh, gặp nguy không loạn, cùng cường thi đấu trí so dũng khí, thành công dây dưa đến cứu viện đến đây, cứu vớt một xe người. Chuyện này quan phương mặc dù không có kỹ càng đưa tin, nhưng không ngăn nổi người may mắn còn sống sót đám tuyên truyền a. Bọn hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với cứu được bọn hắn Hứa Di vô cùng cảm kích. Vì vậy liền lưu truyền ra Hứa Di một cước đạp bay linh miêu, đem cường thi từ trong xe mang đi ra ngoài đọ sức, giao gọt trái cây đâm chết linh miêu các loại chuyện xưa. Mấu chốt còn không phải một cái người may mắn còn sống sót nói như vậy, là tất cả mọi người muôn miệng một lời. Sau đó bị nhất đại chiến viện vị mỹ nữ kia phó viện trưởng chọn chúng, thỉnh cầu cao cấp giáo thụ tự mình cho hắn khai mạch, sau khi thành công lấy ớt đẳng hạ thiên phú bị đặc biệt chiêu tiến vào chiến viện. Có mặt trẻ tuổi học sinh đều rất bội phục Hứa Di, cũng đều muốn cùng loại này nhân vật truyền kỳ kết giao bằng hữu. Vì vậy Đồng Bội Vân vừa rồi giới thiệu xong Hứa Di, cũng đã có không ít người nhịn không được lấy ra máy truyền tin, nhao nhao muốn cùng Hứa Di thêm cái hảo hữu. Càng là có người đề nghị, chúng ta cái này lần băng xương hệ còn không có một cái nào nhóm lớn đây, dứt khoát để cho Hứa Di đồng học lập nhóm làm trưởng nhóm, tất cả mọi người đều gia nhập, mọi người cảm thấy như thế nào đây? Những cái kia không phải tu đại học bá chủ đám ở một bên trông mong nhìn xem, có người nhịn không được kháng nghị, mang theo chúng ta chứ? Chúng ta cũng muốn gia nhập a. Chính là, tất cả mọi người là băng xương thành người, ta cũng không thể làm kỳ thị. Lập nhóm, chúng ta quá muốn cùng tu hành giả kết giao bằng hữu. Chương 26. Âm thầm nhìn chăm chú ánh mắt đối mặt mọi người nhiệt tình, Hứa Di mặc dù có điểm không biết làm thế nào, nhưng vẫn là rất hào phóng xây xong cái nhóm, tính cả những cái kia không phải tu hành đại học người cùng một chỗ, đều cho tham gia vào. Cảm tạ các vị đồng học để mắt ta thiên phú rất bình thường. Không phải là cái gì thiên tài. Cảm tạ khẳng định, cảm ơn người. Hảo, về sau chúng ta nhiều hơn liên hệ, ngươi nói rất đúng, băng xương hệ không nên chỉ hạn chế tại tu hành giả, kỳ thật mỗi người đều có thuộc tại tương lai của mình. Đường Duyệt Khê đứng tại hắn bên cạnh, cũng không nhiều lời, ngẫu nhiên liếc một cái Hứa Di ứng phó những người kia diện mạo, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Bên này náo nhiệt một màn rất nhanh gây nên có mặt truyền thông chú ý, bất quá liền tại bọn hắn muốn quay chụp thời gian, lại bị Thiên Vệ tập đoàn bên này người khách khí ngăn cản, chủ tịch nói, không muốn quá độ tuyên truyền. Quay đầu lại chụp tấm hình đại hợp theo lấy về báo cáo kết quả công tác là được rồi, đây cũng là vì bảo hộ bọn nhỏ an toàn, suy cho cùng xung quanh những cái kia đám chó con đều không an phận. Như vậy vừa nói, được mời tới đây tất cả tạp chí lớn cũng đều nhao nhao thả ra trong tay quay chụp thiết bị. Một hồi công phu, có mặt cái khác 58 người tất cả đều tiến vào Hứa Di mới xây băng xương 2045 giới đồng học bảy. Kế tiếp trao giải quá trình cũng là lời lẽ tầm thường, đầu tiên là mời Đường Duyệt Khê phụ thân Đường Nhuận Xương lên đài nói chuyện. Bị tuyệt đối thính lực cường hóa qua Hứa Di lờ mờ nghe đến sau lưng đám kia thiên vệ trong tập đoàn cao tầng ở giữa có người nói, nghe nói Đường đặc sứ liền nhanh tiếp nhận thành chủ chức vị. Một người khác vừa cười vừa nói, Đường gia người qua tới đảm nhiệm thành chủ quá bình thường, kỳ thật ta đều có điểm kỳ quái, thân là cậu ấm lại phí thời gian nhiều năm như vậy, tiến bộ có chút chậm. Băng xương thành chủ. Hứa Di nhìn về phía đang tại trên đài lên tiếng Đường Nhuận Xương, liếc mắt bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì biểu lộ Đường Duyệt Khê. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đường Duyệt Khê có chút nghi ngờ hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hứa Di cười không nói chuyện. Một màn này bị trên đài nói chuyện Đường Nhuận Xương nhìn ở trong mắt, thiếu chút nữa quên tử, bình phục một cái tâm tình mới tiếp tục trở nên trôi chảy đứng lên. Sau đó chính là Thiên Vệ tập đoàn chủ tịch Công Tôn Thiên Vệ lên đài nói chuyện, động viên một phen băng xương thành ưu tú học sinh, sau đó bắt đầu từng nhóm thứ mời bọn này học sinh lên đài lĩnh hưởng. Đầu tiên là những cái kia không phải tu hành học viện học sinh, mỗi người từ 500 vạn đến 200 vạn không chờ, chỗ có người trên mặt đều tràn đầy mãnh liệt đủ cười. Đang bình thường nhân thế giới, lớn như vậy một khoản tiền coi như là khoản tiền lớn hơn rồi, không chỉ đầy đủ tương lai vài năm học phí, càng là có thể phụ cấp gia dụng. Sau đó chính là các đại tu hành đại học chiến viện các học sinh. Thiên Vệ tập đoàn tại tiền mặt ban thưởng phương diện làm được đối xử như nhau, mỗi người 1000 vạn. Bất quá tu hành tài nguyên cũng không có công khai. Mỗi người cũng phải đến một chương Thiên Vệ tập đoàn cho bên trong tặng, trong thẻ linh thạch có thể tùy thời chuyển tới người tài khoản bên trên. Cho mấy người bọn hắn ban phát ban thưởng người là Đường Nhuận Xương, đối với những người khác, lão Đường vẻ mặt ôn hòa nụ cười, động viên vài câu. cho nữ nhi ban phát thời điểm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đợi đến lúc Hứa Di nơi đây, lão Đường cười ha hả đem viết 1000 vạn đồng chỉnh bài tử cùng cái kia tấm thẻ giao cho Hứa Di trên tay, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Trao giải hoạt động chấm dứt, mọi người được tỉnh mời đến Thiên Vệ tập đoàn yến hội đại sảnh, dựa theo trên cái bàn tròn minh bài, mỗi người rất nhanh tìm đến vị trí của mình. Hứa Di bên tay trái lần lượt chính là Đồng Bội Vân, bên phải là Đường Duyệt Khê, Triệu Vũ Tiêu, Tôn Ngự Phong cùng với 5 cái trường học khác tiến nhập nhất đại chiến viện học sinh. Phụ trách cùng đi chính là Thiên Vệ tập đoàn một gã tuổi hơn 40 nữ tính phó tổng giám đốc. Nhìn qua dịu dàng tài trí, nói chuyện cũng là ấm ôn nhu nhu hòa, nhưng tại công tôn Thiên Vệ đọc diễn văn lời dạo đầu về sau, nhanh chóng hoạt động mạnh đứng lên. Nàng rõ ràng sớm đã làm bài học, bưng chén rượu lên, hay lời nói hàng loạt khen ngợi một lần trên bàn bọn này người trẻ tuổi. Đối với mỗi người đều là bắn tên có đích, nhưng cũng không có giống như công tôn Huyền Thanh nói như vậy ở trước mặt mời. Có thể đi vào nhất đại chiến viện học sinh, gần như đều có được không gì sánh được ánh sáng tương lai, coi như là lựa chọn tiến nhập Thiên Vệ tập đoàn, cũng sẽ không là từ cơ sở làm lên. Không thích hợp tại trên bàn rượu mời, sẽ có vẻ có chút qua loa. Bất quá cái khác trên bàn những cái kia tiến nhập cái khác tu hành đại học chiến viện học sinh, tức thì đều bị Thiên Vệ tập đoàn cao tầng hoặc sáng hoặc tối mà mời đứng lên. Ăn uống linh đình ở giữa, Hứa Di mơ hồ cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, tựa hồ còn mang theo một tia nhàn nhạt ác ý khi hắn giả vờ lơ đãng lúc ngẩng đầu lên, lại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối phương ẩn nút vô cùng tốt, nếu như không có tuyệt đối cảm giác, hắn hoàn toàn không phát hiện được. Chờ hắn ý đồ lại đi bắt đạo kia châm đối với chính mình ánh mắt cùng ác niệm thời gian, phát hiện đã biến mất. Công tôn Thiên Vệ mang theo một đám tập đoàn cao tầng tới đây mời rượu thời gian, cái loại cảm giác này xuất hiện lần nữa. Hứa Di cũng rốt cuộc tập trung một người, là công tôn Thiên Vệ bên cạnh một người tướng mạo vô cùng tinh thần thanh niên, ước chừng 30 xuất đầu, mày rậm mắt to, khoe miệng ngậm lấy nụ cười, ánh mắt rất lưu hòa, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Người này đối với hắn có rất nhỏ ác niệm, loại này ác niệm thực sự không phải là cái loại này chán ghét, phản cảm cũng không thích, mà là một loại rất thuần túy sát niệm. Cứ việc rất nhạt, nhưng thập phần rõ ràng. Thông qua giới thiệu, Hứa Di biết rõ đối phương tên cùng thân phận. Lương Quốc Anh, Thiên Vệ tập đoàn cấp dưới một nhà nghiên cứu phát minh công ty tổng giám đốc. Vị này chính là Lương Quốc Anh, tuổi trẻ tài cao, trước đây ít năm từ nhất đại tốt nghiệp, là sư huynh của các ngươi. Công tôn Thiên Vệ rất là tự hào cho mọi người tại đây giới thiệu. Hứa Di trong lòng có chút kỳ quái, hắn cũng không nhận ra người này, tại sao phải đối với chính mình có ác ý. Lương Quốc Anh khẩu tài rất tốt, người cũng khiêm tốn có lễ. Hắn bưng chén rượu, lại không thấy lấy chính mình Thiên Vệ tập đoàn phân công ty tổng giám đốc thân phận nói chuyện này, cũng không có cầm học trưởng bối phận áp người. Vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người, vệ tổng ủng hộ. Tuy rằng ta thân phận là các người học trưởng, nhưng ta cũng không phải tu hành giả, không có tư cách bị sớm đặc biệt chiêu, là chính mình thi được nhất đại. Tuổi cũng lớn hơn chư vị mấy tuổi, không chê có thể bảo ta một tiếng lương ca. Đợi chút nữa chúng ta đều thêm cái hảo hữu, về sau có cái gì hữu dụng được với chỗ của ta, mọi người không nên khách khí. Rất được thân thể, không có bất kỳ dị thường. Nhưng Hứa Di lại thông qua tuyệt đối cảm giác phát hiện đối phương trong cơ thể dường như ẩn chứa một tòa cũng không hoạt động mạnh, lại hết sức kinh khủng núi lửa. Đây là một cái ẩn nút tu hành giả. Tuy rằng đã trưởng thành, nhưng tại loại trường hợp này không ai sẽ uống nhiều. Xã giao trong chốc lát về sau, mọi người liền bắt đầu tự do hoạt động. Đường Duyệt Khê thừa dịp Đồng Đội Vân đứng dậy, cách cái ghế nhìn về phía Hứa Di, khó chịu. Cái kia đi. Hứa Di cũng không phải là rất ưa thích loại trường hợp này, cộng thêm không hiểu bị Lương Quốc Anh nhìn chằm chằm vào, để cho hắn có chút muốn rút lui. Lúc này Công Tôn Thiên Vệ cùng Đường Nhuận Sương một đám đại nhân vật đã sớm rời khỏi, đem nơi đây lưu cho người trẻ tuổi lẫn nhau trao đổi. Đương nhiên cũng không có thiếu tập đoàn cao quản đang tại lừa dối tiến nhập cái khác tu lớn chiến viện học sinh. Nhất đại nhất định là không tốt lừa gạt, nhưng hắn tu hành sinh viên đại học vẫn còn có cơ hội. Đường Duyệt Khê nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Hai người đứng dậy cùng Đồng Đội Vân đám người lên tiếng chào về sau, tại một số người mập mờ trong ánh mắt, kề vai sát cánh từ yến hội sảnh đi ra. Lúc này ước chừng một giờ chiều nhiều. Đại nhật đầu cao cao treo trên trời, thiếu đốt dưới chân đại địa, trong không khí thậm chí có thể trông thấy rõ ràng sóng nhiệt. Bất quá đối với tu hành giả mà nói, vô luận giá lạnh hay vẫn là hè nóng bức, nhiệt độ ảnh hưởng đều không tính lớn. Hai người tới bãi đỗ xe. Đi công viên đi một chút đi, Đường Duyệt Khê nhìn xem Hứa Di, ta hiện tại không muốn về nhà. Hứa Di một chút do dự, gật đầu đáp ứng, tốt. Vừa rồi đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lại thu liễm năng lượng ba động. Cùng vừa rồi Lương Quốc Anh không sai biệt lắm, cũng không rõ ràng lắm có phải là hắn hay không, dù cho không có ác ý gì, nhưng vẫn là bắt hắn cho giật mình. Ngoài miệng tuy rằng đáp ứng, trong nội tâm đã suy nghĩ đợi chút nữa như thế nào đem Đường đồng học cho đưa trở về. Người ra Đường Duyệt Khê nói. Sau khi lên xe, Hứa Di đi theo miệng hỏi, xe của ngươi bên trên trang bị vũ khí sao? Đường Duyệt Khê hơi ngẩn ra, một đôi tinh mâu nhìn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, có, nhưng là từ đến chưa bao giờ dùng qua. Hứa Di trong lòng tự nhủ vậy là tốt rồi. Phi xa lên không trung về sau, thiết lập tốt bên trong băng xương thành lớn nhất công viên, mở ra lái tự động, Hứa Di bắt đầu nghiên cứu lên xe tải vũ khí. Không nhìn không biết, nhìn qua đem hắn giật mình. Chiếc xe này bên trên cư nhiên trang bị 12 mai lợi kiếm 2044, đây là đại tần mới nhất khoản cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn. Tầm bắn ước chừng 5 km, có thể trực tiếp nổ nát xe bọc thép. Hắn có chút líu lưỡi, lần thứ hai cảm nhận được thế gian nữa khác biệt. Nếu như không có thứ này, hắn thực sẽ nghĩ biện pháp đem Đường Duyệt Khê trước đưa về nhà, sau đó chính mình cũng lập tức về nhà. Không soát như bức thuộc tính không ra khỏi cửa. Hiện tại hắn ngược lại là rất muốn biết đối phương cuối cùng muốn làm cái gì. Đường Duyệt Khê yên tĩnh ngồi ở chỗ kia nghe ca nhạc, hắn trước cho Công Tôn Huyền Thanh phát đầu tin tức quá khứ. "Học tỷ, ngươi không có cùng vệ tổng cố ý đề cập qua ta đi." bên kia dây hồi, không có nha, đương nhiên sẽ không sách, nhưng ta để cho hắn cho băng xương thành anh hùng nhiều tiện đưa điểm linh thạch cũng là rất hợp lý à. Ha ha, cảm tạ học tỷ. Đoán chừng học tỷ cho là hắn xem qua trong thẻ linh thạch số lượng mới đặc biệt phát cái tin tức này. Hứa Di nghĩ ngợi. Công tôn Huyền Thanh không có bất kỳ muốn hại hắn lý do, với tư cách bổn tỉnh lớn nhất tu hành xí nghiệp, Thiên Vệ tập đoàn cũng không có khả năng không hiểu thấu làm ra tự hủy trưởng thành sự tình. Vì vậy chuyện này rất có thể là Lương Quốc Anh người vấn đề. Tại không có ân oán cá nhân dưới tình huống, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, hắn là gián điệp, tại phụ mệnh làm việc. Chương 27. Tuyệt đối ám sát điều phán đoán này đem Hứa Di mình cũng giật mình, nhưng lại cảm thấy vô cùng hợp suy luận. Giống như hắn loại này quá khứ 18 năm liền cửa cũng không có đi ra người bình thường nhà hải tử, hoàn toàn không để ý từ trêu chọc đến Lương Quốc Anh loại này cấp bậc tinh anh. Chẳng lẽ cùng trước trận đột nhiên buông xuống bí cảnh có quan hệ? Hứa Di nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn từ nhỏ cũng rất chú ý Đông Tây phương tu hành lĩnh vực đủ loại tin tức, đã từng xem qua một chút đưa tin, nói Lệ Quốc bên kia có chút đỉnh tiêm đại năng có siêu cường diêu thị năng lực, có chút tương tự Đông Phương vọng khí thuật có thể chứng kiến quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Đương nhiên cũng không có khoa trương đến cao thanh giam không cái kia tình trạng, đặc biệt là châm đối với tu hành giả, chỉ có thể cảm ứng được một ít chuyện. Nói cho đúng pháp là khí, ví dụ như thông qua diêu thị, có thể tại cái nào đó đặc biệt thời gian cùng địa điểm chứng kiến một chút đặc thù khí. Cái này chút khí đại biểu cho khác biệt thiên phú tu hành giả. Nếu như còn có một độ nguyên vẹn hệ thống lời nói, diêu thị người còn có thể đoán được đối phương tương lai trưởng thành tính chất. Hắn sở dĩ nghe ngóng rõ ràng như vậy, là vì Tần Quốc bên này một cái đại năng đã từng công khai tại tham hỏi bên trong nói qua, Lệ Quốc làm ám sát, rất lớn một bộ phận đều dựa vào diêu thị xác định mục tiêu. Đầu tiên là xác định chỗ nào đó một lúc nào đó sẽ xuất hiện một chút đặc thù khí chẳng, sau đó để người đi tới đó sớm mai phục. Tha rằng giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái. Loại phương thức này so với ám sát những cái kia đã thành danh thiên tài càng thêm che giấu cũng càng thêm dễ dàng. Hơn nữa không đổi bị phát hiện. Suy cho cùng tuyệt đại đa số đột nhiên buông xuống bí cảnh đều là tự nhiên tạo thành mà không phải là người tạo vật. Hôm đó nếu là không có tuyệt đối thính lực, Lâm Du cùng Hoàng giáo thủ cũng không thể bắt đến đối phương, không có người cho rằng cái kia cương thi bí cảnh là có người làm ra đến. Đông phương có bọc khí, phương Tây có diêu thị, cái nào có khí vận liền diện cái đó, từ căn nguyên bên trên tiêu diệt tương lai tiềm ẩn địch nhân. Đây cũng là bọn hắn nhất quán hành vi. Vì thế Tần Quốc bên này cũng làm rất nhiều phản chế tạo công việc. Ví dụ như thông qua cải tiến thành thị khu vực an toàn pháp trận, từ đó nhiễu loạn đối phương tinh thần trật vực, để cho diêu thị mất đi hiệu lực. Lại ví dụ như sử dụng cường đại quản chế, ngành tình báo truy xét địch nhân hướng đi, Lâm Du cùng Hoàng giáo thụ đến băng xương thành phải là nguyên nhân này. Đương nhiên còn có càng mạnh thủ đoạn. Phe mình đại năng cố ý thiết lập cả bẫy, làm đối phương diêu thị tới đây trong nháy mắt, hỏa lực toàn bộ triển khai, trực tiếp làm bạo đối phương tinh thần, triệt để đem phế bỏ. Loại này đánh cờ thủy chung tồn tại, song phương có riêng thắng thua. Nghĩ vậy, Hứa Di đã có năm thành ở trên năm chắc, hắn rất có thể là bị địch nhân diêu thị người theo dõi. Đừng nhìn cái kia cương thi bí cảnh là Bách Hoa tu sĩ làm ra đến, nhưng Bách Hoa quốc chính là cái chỉ hủ a hủ, chó nhỏ Mexico. Nội tâm bành trướng, lòng tự tin bạo dạng, nhìn thấy ai cũng muốn cắn hai cái. Thực tế ai cũng biết Bách Hoa là Lệ Quốc cầu nhi tử. Nó phải làm bất cứ điều gì mà cha muốn. Lúc ấy mấy cái cảnh giới rõ ràng không thấp tu hành giả đều không rõ ràng lắm nhiệm vụ mục tiêu cùng nguyên nhân, cũng rõ lộ ra phù hợp diêu thị giết người cái kia một bộ. Nghĩ vậy, hắn lại cho Lâm Du phát đầu tin tức. Lâm viện trưởng, lần trước Bách Hoa quốc tu sĩ làm ra bí cảnh không phải là phổ thông ngoại ý muốn đi. Bên kia rất nhanh có tin tức phúc đáp tới đây, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi là xem tin tức liên tưởng đến. Sau đó lại nhanh chóng cùng tới đây một cái giọng nói, rõ ràng thanh lãnh lanh thanh âm thuận theo hai nghe chuyển đến, đối phương còn không có nói ra, nhưng mấy người kia phải là hướng ngươi tới, cái kia chiếc trên xe buýt chỉ có ngươi phù hợp điều kiện. Hứa Di dùng văn tự trả lời, Diêu thị. Lâm Du, ân. Phá án rồi. Trong lúc nhất thời Hứa Di nhiều ít có chút sợ hãi, lại có điểm kích động. Bên trên Diêu thị đại lão sổ đen khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng hắn làm một cái từ nhỏ liền mộng muốn trở thành tu hành giả, lại trở thành 18 năm người bình thường học sinh tốt nghiệp trung học, cư nhiên có thể bị coi như minh nhật chi tinh đối đãi, lại có vài phần không hiểu hứng phấn. Điều này cũng từ bên cạnh ấn chứng trận kia duy trì liên tục hơn một tháng kỳ huyễn mộng cảnh vô cùng không tầm thường. Vì vậy Hoàng giáo thụ mới có thể đem ta chiêu nhập ngành đặc biệt, cho ta ngày đó đỉnh cấp kinh văn đi. Khi hắn đem cái này chút mấu chốt tin tức móc nối cùng một chỗ về sau, cơ bản cho ra cái này tương đối nguyên vẹn kết luận. Lúc này Lâm Du lần thứ hai phát tin tức tới đây, ngươi hôm nay không phải đi Thiên Vệ tập đoàn nhận lấy ban thưởng sao? Không cần lo lắng, ta đã mời người trong bóng tối bảo hộ ngươi. Là mình vừa rồi cảm giác đến cái kia cổ cường đại năng lượng ba động. Hứa Di trái tim ấm áp, đáp lại cảm ơn, một mực treo lấy tâm cũng ở đây trong nháy mắt thả lỏng xuống tới. Biết rõ trong bóng tối có người che chở, trong nội tâm an tâm rất nhiều. Đường Duyệt Khê thập phần yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, nàng đương nhiên có thể nhìn ra Hứa Di tựa hồ đang bận làm mấy thứ gì đó, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm ý tứ. Hai người rất nhanh đi tới băng xương thành công viên lớn nhất, cứ việc nơi đây sớm bị pháp trận bao trùm, thuộc về khu vực an toàn, nhưng du khách như cũ rất ít. Hai người đem xe ngừng tốt, Đường Duyệt Khê đập vào một bả che nắng cái dù, còn phân cho Hứa Di một nửa mà, một đường kể vai sát cánh hướng trong công viên đi đến. Hứa Di cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thủy chung lưu tâm bốn phía. Bất quá lúc trước bị người mang theo ác niệm nhìn chăm chú cảm giác ngược lại là không có. Suy nghĩ một chút cũng là, lấy Lương Quốc Anh thân phận cũng không có khả năng ngay tại lúc này chạy đến cùng tại hắn đằng sau. Hai người tại công viên vòng một vòng lớn, Hứa Di nhìn xem có chút trầm mặc Đường Duyệt Khê hỏi, người có tâm sự? Ân. Cô nương này chủ đánh một cái chân thật, có hỏi nhất định trả lời. Nói một chút. khó mà nói. Cái kia như thế nào mới có thể cao hứng trở lại? Hiện tại, đi đi, cái kia cứ tiếp tục đi dạo công viên. Lại đi trong chốc lát, Đường Duyệt Khê đột nhiên hỏi, có người muốn hại ngươi? Ồ, Hứa Di sửng sốt. Hắn có thể nhìn ra Đường Duyệt Khê có tâm sự cũng không khó, cô nương này từ gặp mặt thời khắc đó lên liền có điểm không thích hợp. Nhưng đối phương có thể nhìn ra hắn gặp nguy hiểm, cái này có chút lợi hại. Ngươi làm sao thấy được? Ngươi hỏi ta trên xe có hay không vũ khí, lại không ngừng lấy người liên hệ, tuy rằng ngươi không có biểu lộ ra nhâm hà tỉnh tự ba động, nhưng hiện tại rõ ràng so với vừa rồi thả lỏng không ít. Ngươi nít nạm không có lên sai. Hứa Di dựng thẳng lên một căn ngón tay cái khích lệ nói, thật lợi hại không tốt. Đường Duyệt Khê buồn bã nói. Sau đó nàng nở rộ đủ cười, nhìn xem Hứa Di nói, tiễn đưa ta về nhà đi, xe ngươi lái đi, tạm thời đặt ở ngươi cái kia. Hứa Di nhìn xem nàng, nếu thực sự có người muốn hại ngươi, ngươi sẽ dùng xe tải hỏa tiễn đánh hắn, giống như tông sư đều gánh không được. Đường Duyệt Khê nghiêm túc nói ra. Cảm ơn. Hứa Di đem nàng đưa trở về, mở ra xe của nàng trở về nhà. Cha xét phía dưới Thiên Vệ tập đoàn cho cái kia Trương Linh thạch tạm, phát hiện bên trong thậm chí có 3000 mai nhiều. Đây không phải một cái số lượng nhỏ, cho dù hắn người mang Tần Duệ Trạch cho ra khoản tiền lớn, cũng có chút cảm khái Thiên Vệ đại thủ bút. Khó trách nhiều như vậy ưu tú chiến viện tốt nghiệp nguyện ý đến bọn hắn chỗ đó công việc, xác thực đủ hào phóng. Không tính là sở bích quân của cải mà, trước mắt hắn đã có tiếp cận 2 vạn linh thạch. Trước khi vào học tiến nhập luyện khí tầng 6 không có bất kỳ lo lắng, nếu có thể soát mấy cái tương quan thuộc tính, thậm chí có khả năng xông vào tầng 7. Điều này làm cho hắn cũng nhịn không được có chút hoảng hốt. Ngắn ngắn không đến một tháng, chính mình liền từ một người bình thường học sinh đi đến bước này. Đỉnh tiêm tiên phú cộng thêm cực phẩm tài nguyên, uy lực thật sự quá lớn. Bất quá muốn không bị Diêu thị đại lão nhìn chằm chằm vào, hắn còn có đường rất dài muốn đi. Điểm tinh về sau, tiến giai tông sư, lấy hắn tinh thần lực có lẽ có thể che đậy đi những cái kia chết tiệt nhìn chăm chú, nếu là học được lợi hại tinh thần pháp, thậm chí có thể có phản chế tạo năng lực. Liên tại hắn chuẩn bị kế tiếp mấy ngày này chân không bước ra khỏi nhà, cầu thả ở nhà toàn lực trùng kích cao hơn cảnh giới thời gian. Đột nhiên thu được lúc trước mua hắn minh tham người nọ tin tức, bằng hữu, trên tay ngươi có hay không đỉnh cấp tinh thần hệ dữ liệu? Ta đây bên cạnh có cần dùng gấp, giá cao cầu mua. Hứa Di không hề nghĩ ngợi liền cho từ chối nhã nhặn rồi. Hắn hiện tại đã không thiếu tiền, không đến thời khắc mấu chốt, không muốn vận dụng những cái kia tài nguyên. Linh thạch có thể bạo đi ra, cũng có thể thông qua cái khác phương thức kiếm lấy, nhưng khan hiếm tinh thần hệ dược liệu lại rất khó được. Nếu như nói linh thạch là luyện khí tu hành giả bà bối, như vậy đủ loại cao cấp dược liệu chính là điểm tinh tông sư vừa cần. Hắn bây giờ đã cải biến vận mệnh, không chỉ có thể tu hành, tăng lên tốc độ còn cực nhanh, quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ điểm tinh tông sư, cũng không còn là một cái tưởng tượng. Đã như vậy, vậy thì phải phòng ngừa chủ đáo, sớm bố cục, tận khả năng cho mình tích góp tông sư cảnh giới tu hành tài nguyên. Đối phương lại cũng không hết hy vọng, lần thứ hai phát tới một cái tin tức, luôn từ thập phần khẩn thiết, bằng hữu ngươi là Tần Quốc người đi. Có lẽ nghe nói qua vừa rồi rung động chiến vong cái kia cuộc chiến đấu. Tuy rằng chúng ta có kinh tài tuyệt diễm vương tiên sinh, nhưng là không ứng với quên phía trước trọng thương Lý Bân. Không cầu người lấy đại cục xuất phát đi cộng tình Lý Bân, chỉ hy vọng nếu như trên tay ngươi có cực phẩm tinh thần hệ dược liệu có thể bán ta vài quặng. Lý Bân là bằng hữu ta, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn phế bỏ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Vì chứng minh chính mình, đối phương trực tiếp phát tới một tấm hình, trong tấm ảnh một người tướng mạo thanh tú nam sinh trong tay mang theo một thanh khổng lồ bữa, cười cùng Lý Bân kể vai sát cánh đứng thẳng. Đằng sau còn có cái nữ sinh đứng ở giữa hai người, hướng về phía màn ảnh tại nhân mặt. Bối cảnh thì là nhất đại chiến viện cửa trường học. Sau đó lại phát tới một chương tam người tại bệnh viện An Nhịp, chỉ bất quá lúc này Lý Bân sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền, ở vào trong hôn mê. Hứa Di giờ mới hiểu được đối phương mua thuốc mục đích, một chút do dự, đem Sở Bích Quân gọi ra, làm cho nàng lấy ra một cây niên đại cổ xưa minh tham. Loại này phẩm tướng, tại chiến vòng khu giao dịch có thể bên trên đấu giá. Lần trước bán minh tham thời điểm hắn liền xem qua, giá sau cùng đại khái đều tại 8000 đến 1 vạn linh thạch trong lúc đó. Gặp được nhu cầu cấp bách người, thậm chí còn có thể muốn tới cao hơn. Sở Bích Quân trong tay cũng chỉ có tam chu mà thôi. Bất quá đối phương là vì cứu người, Lý Bân không chỉ có là nước mình đồng bào, hay vẫn là chiến viện học trưởng, dù cho đối phương không biết, hắn cũng không muốn ngay tại lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô tấm hình cho bên kia phát quá khứ. Rất nhanh, đối phương liền hết sức kích động đem 2 vạn linh thạch chuyển khoản đến trên sân thượng. Bằng hưu bắt nó bán cho ta, muôn phần cảm kích. Hứa Di bị giật mình, không cần nhiều như vậy, dựa theo giá đấu giá cao nhất cũng mới 1 vạn, thu ngươi 8000 là được, bất quá có chuyện, nếu như thuận tiện, hy vọng ngươi có thể giúp một việc. Liền cái này sổ, cái này gốc minh tham là cứu mạng, đáng đồng tiền. Cần ta làm cái gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Ngươi mau chóng đem đồ vật cho ta phát tới là được. Đã như vậy, Hứa Di cũng không có khách khí nữa. Cầm đến khoản này linh thạch, còn có trong tay hiện hữu, không dám nói đầy đủ xông vào luyện khí tầng 8, tầng 7 trung hậu thời kỳ khẳng định không có vấn đề. Tương đương với giải quyết xong hắn một đoạn thời gian rất dài tu hành tài nguyên. Trước tiên phía dưới đơn, để cho vô nhân cơ đến đây lấy hàng, thông qua nặc danh phương thức gửi cho bình đại. Kế tiếp những ngày này hắn đều không có đi ra ngoài. Thủy chung tại tu luyện. Đường Duyệt Khê ngày đó sau khi về nhà, hai người chợt có liên hệ, nhưng nàng thủy chung không có để xe chuyện này. Ngược lại là mẹ hỏi một nói, cái kia chiếc nhìn qua liền không rẻ xe là của người nào? Hắn nói là Đường Duyệt Khê. Mẹ sửng sốt phía dưới, trong mắt đầu tiên là thoáng qua quẹt một cái sắc mặt vui mừng, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, khe khẽ thở dài. Nói với hắn nhi tử ngươi trưởng thành, nói yêu thương mẹ không ngăn trở, nhưng sớm nhất không thể phụ lòng nhân ra, sau đó ngươi nhất định phải làm cho mình trở nên càng thêm ưu tú mới được. Không môn đăng hộ đối tình yêu là không có kết quả. Cuối cùng câu này Phương Vân muốn nói nhưng chưa nói, nàng sợ đả kích đến nhi tử, nhưng nàng cho rằng Hứa Di có lẽ minh bạch. Có lẽ là từ nhỏ liền không có phụ thân, Hứa Di một mực so với bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều. Hứa Di nói nàng suy nghĩ nhiều, chính mình cùng Đường Duyệt Khê chỉ là đồng học cùng bằng hữu, quan hệ tuy rằng thân cận điểm, nhưng tuyệt không phải người yêu. Nghe nói như thế Phương Vân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng ưa thích cái kia yên lặng cô nương xinh đẹp, giống như một đóa không cốc u lan tựa như. Đáng tiếc nhà mình quá phổ thông, trên lệch quá xa. Thời gian nhoáng một cái đi tới tháng 8 số 17, lại qua mấy ngày phải đi đến kinh thành đi nhất đại đưa tin. Hứa Di xông vào đã được như nguyện luyện khí tầng 6. Cứ việc như cũ ở vào chi thần lĩnh vực, thế nhưng loại từ trong ra ngoài toàn bộ phương vị tăng lên, thân thể tố chất rõ ràng biến hóa, hay vẫn là để cho Hứa Di thập phần hưng phấn. Tu hành giả từ tầng 4 có thể vận dụng một chút trụ cột thuật pháp, có thể sử dụng ngũ hành nguyên tố, bất quá cũng muốn có tương ứng công pháp mới được. Hứa Di ngoại trừ không gian cùng tinh thần, trước mắt chỉ sở trường trường đạo pháp. Luyện khí tầng 6 đao mang càng hung hiểm hơn, tại không có bất kỳ thuộc tính gia trì dưới tình huống, đã mơ hồ sinh ra linh nhận hình thức ban đầu. Hắn cũng không có dừng lại đối với Thái Ất Liên Hoa kinh tu hành, tuy rằng chưa xông vào đệ tam cảnh nội tức nhưng dựa theo tiến độ, nghỉ đông trước có lẽ có thể hoàn thành cái này một mục tiêu. Hôm nay không giờ, hắn soát tuyệt đối ám sát, tiến nhập chiến võng, bỏ qua nhồi vào hầm thư khiêu chiến tình cầu, tùy tiện tìm trung cấp bí cảnh thí nghiệm một cái, thành công đánh chết siêu phàm cấp quái vật. Sáng sớm đứng lên, hắn liền đem cái này vài ngày thủy chung rất yên tĩnh Sở Bích Quân cho gọi ra. Cùng ta nói rõ chi tiết nói Quỷ Vương kia tình huống. Chương 28. Tái chiến Quỷ Vương Sở Bích Quân đầu tiên là sức sở, ngay sau đó cặp kia nhu hòa vũ mị trong con người thoáng qua quẹt một cái mãnh liệt hận ý, nàng không phải lệ quỷ, nhưng lúc này trên thân lại bỗng nhiên bạo tản mát ra xa so với lệ quỷ càng thêm đáng sợ âm lãnh khí tức. Bình tĩnh một điểm. Hứa Di bị giật mình, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Công tử thật xin lỗi, là ta thất thố. Sở Bích Quân nhẹ nhàng thi lễ, trong đôi mắt băng lãnh dần dần rút đi. Hứa Di thở dài một hơi, may mắn kịp thời ngăn lại, chỉ trong chớp nhoáng này, căn phòng này liền cùng mở ra nửa giờ 10 lục độ điều hòa phòng không sai biệt lắm. Phàm là tiếp qua vài giây đồng hồ, nhà hắn tính cả lầu trên lầu dưới hàng xóm đều có thể tại đây trói trang trong ngày mùa hè sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là giá lạnh. Đặc biệt là cường đại quỷ tu âm khí không chỉ hàn lãnh đơn giản như vậy, thể trạng tốt người bình thường đụng tới cũng phải sinh cơn bệnh nặng, bình thường liền ốm đau bệnh tật cái chủng loại kia. Nói không chừng liền trực tiếp cắt. Có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bây giờ nói đi. Hứa Di không có trách tội nàng. Sở Bích Quân điều chỉnh một cái tâm tình, bắt đầu giảng thuật lên tôn kia quỷ vương kỹ càng tin tức. Nó ít nhất sống mấy trăm năm, nghe nói khi còn sống chính là một cái có chút tu vi người, sau khi chết tiến nhập âm gian trở thành quỷ tu, vì đạt được hương khói cung phụng, thông qua đủ loại lộ ra hóa thần dấu vết phương thức ở nhân gian tìm kiếm người đại diện. Kỳ thật chúng ta có thể sau khi chết nhiều năm như vậy không nhập luân hồi, cùng nó có trực tiếp quan hệ. Âm gian cùng dương gian quy củ không sai biệt lắm, có âm sai tới đây cầm nó đầu tiên là hảo ngôn hảo ngữ, đưa lên đủ loại chỗ tốt, duy trì một chút năm. Về sau quản bên này âm sai đều đi, có lẽ là đi đầu thai, mới tới không dễ nói chuyện, chúng nó trong lúc đó mở rộng qua một hồi đại chiến, nó thắng. Bản địa thành hoàng đã từng phái binh đánh, bất quá lúc ấy quỷ vương đã có thành tựu, không chỉ tại âm gian thế lực khổng lồ, dương gian cũng có rất nhiều tín đồ cung phụng. Cuối cùng song phương ước định ngưng chiến, thành hoàng không hề bắt nó, cũng sẽ không đem tin tức của nó báo cáo, để báo đáp lại, nếu như thành hoàng bên này có cần, nó cũng muốn ra tay giúp đỡ. Giảng thuật xong người này quỷ vương lai lịch, Sở Bích Quân lẩm bẩm nói, đoạn thời gian kia chúng ta đều rất cảm kích nó, có thể về sau hai biến phát sinh, hết thảy cũng thay đổi. Chúng ta chỗ bị từ âm gian ngăn cách đi ra ngoài, tạo thành một cái đơn độc không gian, lại cũng không cách nào tiếp thu ra ngoài giới hương khói, nó cũng bắt đầu trở nên táo bạo đứng lên. Vì tăng lên tu vi, nó không e rẻ tàn sát có tu vi quỷ hồn. Muốn tìm cơ hội từ bí cảnh đi ra ngoài, một lần nữa phục sinh, quang minh chính đại hành tẩu ở nhân gian. Nó am hiểu chế tạo ảo cảnh, tinh thần lực vô cùng cường đại, dưới trướng có mấy trăm tên cường đại quỷ tướng, mấy nghìn quỷ binh. Nói đến đây, nàng ánh mắt ôn nhu mà nhìn Hứa Di, quá khứ xác thực tồn tại qua sử dụng công tử đối phó nó tâm tư, nhưng bây giờ ta đã là công tử người, tự nhiên không thể lại để cho người đi mạo hiểm. Người mặc dù tại vài ngày trước đem nó đánh tới chạy chối chết, nhưng đó là nó muốn nuốt một mình công tử cùng mặt khác bốn người tinh huyết, mới có thể một mình đến đây. Bây giờ ăn phải cái lô bốn, tất nhiên có đầu rút cổ tại hang ổ không chịu đi ra, ngươi tùy tiện tiến đến, sợ là gặp nguy hiểm. Tốt đẹp truyền thống còn phải xem Sở Bích Quân loại cô nương này. Hứa Di trong lòng suy nghĩ, cười cười nói, ta biết được, ngươi ở nhà đợi, không có chuyện đừng ra đến hù dọa mẹ của ta là được. Sở Bích Quân nhìn xem Hứa Di, vẻ mặt thành thật mà nói, công tử nếu thật muốn đi, cái kia thiếp thân cũng cùng một chỗ, thiếp thân tuy rằng chưa nói tới mạnh bao nhiêu, ít nhất đối với bên kia tình huống coi như nghe ngóng. Hứa Di suy nghĩ một chút, nói, ngươi cái kia lực có thể triệt để che giấu hơi thở. Sở Bích Quân gật gật đầu, đó là một kiện thập phần cổ xưa pháp khí, là thiếp thân gia tộc tổ tiên truyền xuống tới. Cũng được, bất quá ta không có gọi ngươi, ngươi ngàn vạn không muốn đi ra. Tuyệt đối ám sát bao hàm không chỉ là ám sát bản thân, ẩn thân, giấu kín, nhanh nhẹn, tốc độ, lực lượng lĩnh vực đều sẽ nhân được trên diện rộng gia tăng. Chỉ cần có thể thuận lợi tiếp cận Quỷ Vương, Hứa Di vẫn có rất lớn lòng tin có thể thành công. Dựa theo Sở Bích Quân lời nói, Quỷ Vương đối với người ở giữa hiểu rõ vô cùng, dạ tâm cũng rất lớn, nếu là không có thể đem hắn trừ đi, làm không tốt tương lai sẽ di họa người nhà. Đây là hắn hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ. Lúc này đứng dậy đi ra ngoài, đến siêu thị cùng Phương Vân lên tiếng chào, mở ra tiểu phú bà xe nhanh chóng lên không trung rời đi. Đem tốc độ xe tăng lên tới nhanh nhất, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ tiểu đi tới quỷ bí cảnh cửa vào. Đây đã là hắn lần thứ 3 tới đây, quen việc dễ làm tiến nhập, sau đó hướng phía cái kia trùng điệp chập trùng u ám sơn mạch căng chân chạy như điên. Bên hai âm phong gào thét, tốc độ của hắn tương đối nhanh. Nhưng nếu như lúc này là luyện khí tầng 7 lưu phong cảnh giới, còn có thể mau nữa gấp đôi ở trên. Tại Sở Bích Quân nhắc nhở phía dưới, Hứa Di xuôi theo lưng núi không ngừng đi về phía trước. Đi ước chừng hơn 2 giờ, chính giữa dừng lại nghỉ ngơi qua 2 lần, rốt cuộc tiếp cận Quỷ Vương hang ổ đứng ở đỉnh núi, nhìn qua phía dưới lớn đại sơn cốc, Hứa Di vẻ mặt rung động. Mặc dù biết Quỷ Vương thế lực khổng lồ, đã ra hồn nhiều năm, nhưng là không nghĩ tới đối phương cư nhiên giống như Tôn Âm Gian Vương hầu. Sơn cốc ở bên trong là một mảnh khí thế khoáng đạt cung điện khổng lồ bấy. Quy mô đều nhanh bắt kịp Tần Quốc hoàng cung. Bốn phía thì là tất cả lớn nhỏ dinh thự, tầng ngoài cùng còn có hơn 5 mét cao tường thành. Xa xa có thể trông thấy rất nhiều binh sĩ đứng ở đầu tường. Khó trách lúc đấy bản địa thành hoàng phái binh đánh đều cuối cùng thất bại. Quả thực coi như là một phương bá chủ. Bên này, Sở Bích Quân cũng bắt đầu khẩn trương lên, lần thứ hai thuyết phục Hứa Di, công tử, bằng không thì chúng ta hay vẫn là trở về đi, thiếp thân không đội mà báo thủ, đợi đến lúc chúng ta cường đại về sau lại đến cũng không muộn. Hứa Di nói ra, kế tiếp ngươi liền thành thành thật thật dừng lại ở lực ở bên trong không muốn lộ ra cái gì khí tức, đến cũng đến rồi, cũng nên nếm thử một chút. Làm thành cái này một chuyến, xem chừng hắn tại tông sư phía trước tài nguyên toàn bộ đều có thể giải quyết rồi. Sở Bích Quân thấy Hứa Di đã hạ quyết tâm, nói ra, công tử nếu là gặp được nguy hiểm, sẽ dùng cái này lược mở ra không gian, bản thân dạy người khẩu quyết. Phía trước dù cho ký kết linh hồn khế ước, trên lý luận nàng hết thảy đều thuộc sở hữu Hứa Di, Hứa Di cũng chưa đánh qua nàng pháp bảo chủ ý, lúc này đoạn này khẩu quyết giao ra đây, Sở Bích Quân liền tương đương với đem bản thân hết thảy đều triệt để giao cho Hứa Di. Hứa Di cũng không có chối từ, yên lặng nhớ kỹ, sau đó thúc dục linh lực, vận hành tâm pháp, thuận theo dốc núi lặng yên hạ xuống. Rất nhanh liền tiếp cận chỗ này quỷ thành cửa thành bắc, cửa ra vào có binh sĩ thủ vệ, nhìn qua có chút vô tình. Với tư cách nơi đây cường thế nhất lực lượng, trước kia có lẽ còn có chút không biết sống chết người từ ngoài đến chịu chết, bây giờ đã sớm không ai dám đến rủi ro. Đặc biệt là Quỷ Vương đoạn thời gian trước còn bị thương, lúc này đang tại tu dưỡng, dưới trướng cái này chút thủ vệ tiểu binh tự nhiên cũng đều có chút lười biếng. Hứa Di ẩn nấp thân hình, dán tường thành căn mà chậm rãi tới gần. Người có nhân bị mà, nhưng ở tuyệt đối ám sát thuộc tính ra chỉ phía dưới, thuận lợi lách qua mấy cái thủ vệ binh sĩ, tiến vào chỗ này quỷ thành. Trên đường phố vắng ngắt, cũng không có bao nhiêu linh hồn tại du tẩu, Hứa Di thủy chung đưa thân vào trong âm u, một đường hướng phía này tòa chủ điện mà đi. Sau khi đến gần phát hiện thủ vệ sông nghiêm, nhiều đội quỷ binh tại quỷ tướng dẫn dắt xuống tới hồi tuần tra. Cửa đại điện còn có mấy cái nhìn qua liền không dễ chọc quỷ tướng thủ vệ tại đó. Hứa Di yên lặng tại trong âm u nghỉ ngơi trong chốc lát, thúc giục linh lực, thân hình so với ma quỷ càng thêm ma quỷ quấn đến đại điện phía sau. Nơi đây rất tiến tĩnh, chỉ có số ít mấy cái quỷ tướng đồng dạng buồn bã hiệu xỉu tại trông coi. Hắn không rõ ràng lắm quỷ vương có hay không ở chỗ này, nhưng dựa theo quy chế đến xem, nơi đây phải là nó hàng ngày xử lý nghỉ ngơi chi điện. Lại một lát sau, trong đại điện đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, truyền cung nữ, mau tới cấp cho đại vương đưa. Cỏ, gia hỏa này thực đem mình làm đâu rồi, còn hắn sao có thái giám? Trong lòng Hứa Di âm thầm nói ra, không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật sự to gan như vậy. Bất quá làm một cái độc lập tiểu thế giới bá chủ cấp sinh linh, tại chính mình trên địa bàn qua hoàng đế nghiện tựa hồ cũng không có gì khó lường. Suy cho cùng người Tần đều có cái này chấp niệm. Hoàng đế thay phiên làm, sáng nay đến nhà ta. Hắn lặng lẽ vây quanh bên cạnh quan sát. Rất nhanh bên ngoài truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, 7-8 cái tướng mạo thanh tú nữ tử ăn mặc xinh đẹp trang phục, trên tay riêng phần mình bưng hay, tạo thành một hàng, nhanh chóng chạy đến. Hắn bắt đầu tới gần. Làm những cung nữ này trang điểm nữ tử tiến nhập đại điện trong nháy mắt, hắn cũng đi theo lách mình mà vào. Cửa ra vào những cái kia quỷ tướng đối với cái này không có chút nào phát hiện. Đi vào bên trong về sau, Hứa Di nhanh chóng trốn đến một căn thô cây cột lớn đằng sau. Lúc này trong điện lần thứ hai truyền đến đạo kia bén nhọn thanh âm, đem dược đặt lên bàn liền lui ra đi. Mấy cái cung nữ lại rất nhanh túi đầu nối đuôi nhau mà ra. Đại vương, nên dùng thuốc. Quỷ thái giám nhỏ giọng nhắc nhở. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm lúc này mới vang lên. Tốt. Hứa Di từ hắn chỗ góc độ nhìn xem nhờ cậy trên bàn để đó những vật kia, trong lòng hơi hơi dùng mình. Đó là tinh thạch. Có tu vi quỷ bị đánh chết về sau lưu lại năng lượng kết tinh. Lúc này liền nghe cái kia bén nhọn thanh âm nói ra. Đại vương, theo Sở gia cùng Liêu thị sơn trang những cái kia có tu vi cũng gọi ta giết đi. Nơi đây đã không có gì hay hẳn rồi, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Uy nghiêm thanh âm nhàn nhạt nói ra, không quan trọng, bản vương gần nhất đã mơ hồ sinh ra đột phá cảm giác, nhanh muốn đi vào sinh một cảnh giới, đến lúc đó liền có thể ngưng tụ thân thể tiến nhập nhân gian, chỗ đó có rất nhiều huyết thực cùng vô số đồ tốt tại chờ chúng ta. Bén nhọn thanh âm lộ ra rất kinh hỉ, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Thế nhưng là nhân gian quá nguy hiểm, lúc này không so với quá khứ, bây giờ khắp nơi đều là thực lực cường đại tu hành giả, chúng ta tùy tiện đi đến, có thể bị nguy hiểm hay không? Uy nghiêm thanh âm cười cười, không sao. Ta đã chọn định tốt mục tiêu, chính là trước trận cùng ta đánh một trận người trẻ tuổi. Tiểu tử kia có khác bình thường cường đại tinh thần lực, thân thể giống như cũng tu qua khó lường kinh văn, là một cỗ hoàn mỹ thân thể. Đưa hắn đoạt xá, ta liền có thể mang dẫn các ngươi hoành hành nhân gian. Lúc này Hứa Di đã đến gần vô hạn đang tại đối thoại hai quỷ. Triệt để thu liễm khí tức, giấu ở khoảng cách quỷ vương chỉ có hơn 2 mét xa một cây cột đằng sau. Bén nhọn thanh âm lớn đưa thích, đại vương có thể có nắm chắc. Uy nghiêm thanh âm nói, đương nhiên. Ngày ấy ta cùng với hắn một trận chiến, kỳ thật cũng là lưu lại thủ đoạn, bất quá tiểu tử kia có chút tà môn. Cảm giác coi như là đem tay đoạn dùng đến cũng khó có thể thành công. Nhưng tiếp theo, bản vương thăng cấp về sau lại tìm tới cửa đi, hắn sẽ không vận tốt như vậy. Quỷ vương nói xong, đưa tay đi bắt những cái kia khay bên trong tinh thạch, tiện tay nắm lên 3 năm khối, bỏ vào trong mồm thật sâu khẽ hấp, nhưng cái kia tinh thạch liền biến mất không thấy gì nữa. Nó khí tức trên thân cũng theo tinh thạch thu hút mà không đoạn trở nên cường đại lên. Lúc này nó là một bộ nhân loại diện mạo, mặc áo bào màu vàng, búi tóc bên trên mang theo vương miện, nhìn qua hơn 70 tuổi, ánh mắt sắc bén, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt. Ngay tại nó lại nắm lên một bả tinh thạch trong ngáy mắt, Hứa Di động đến. Trên thân không có phóng xuất ra bất luận cái gì sắc khí, ủy mị từ gần như hòa làm một thể cây cột đằng sau lao ra, trong tay một bả sắc bén dao găm tại đèn đuốc sáng trưng trong đại điện lóe ra chói mắt hàn quang. Chiếu rọi hóa thân lão giả quỷ vương một đôi tràn ngập kinh ngạc mắt. Phúc. Chứa đựng khủng bố linh lực dao găm hung hăng đâm vào cổ của nó, dùng sức kéo một phát. Một cổ kinh khủng màu lam hỏa diễm, đột nhiên từ vết thương bốc cháy lên. Chương 29. Lôi đỉnh rửa sạch đột nhiên bị tập kích quỷ vương phát ra thống khổ mà lại phẫn nộ gào thét. Hứa Di hoàn toàn bất vi sở động. Trong chốc lát bộc phát ra khủng bố linh lực toàn bộ quán chú tại dao găm bên trên, gần như đem quỷ vương cổ hoàn toàn chặt đứt. Không chỉ như thế, Hứa Di còn vận dụng cường đại tinh thần lực số lượng, một tia ý thức hướng phía quỷ vương trong đầu quán chú mà đi. Vốn là hừng hực thiêu đốt màu lam hỏa diễm như là lửa cháy đổ thêm dầu, quay một cái trở nên càng thêm tràn đầy. Bành! Quỷ đầu nổ. Bất thình lình một màn, thiếu chút nữa đem cái kia tiếng nói bén nhọn quỷ sợ tới mức chết lại một lần. Thét lên hướng phía Hứa Di ra tay, nặng nghề một cước bay đạp tới đây. Hứa Di nhưng là thân hình lóe lên, vây quanh quỷ vương sau lưng, trong tay linh diễm thiêu đốt dao găm điên cuồng hướng quỷ vương không đầu thi trên khuôn mặt đâm tới. Phốc phốc phốc. Mỗi một kích đều đem nay đã chịu trọng thương quỷ vương tiếp tục hướng vô tận thâm viên đẩy đi. Muốn triệt để đánh chết tinh thần hệ quái vật, cần đem nó tinh thần lực đo xong toàn bộ gạt bỏ. Tại tuyệt đối ám sát ra chỉ phía dưới, Hứa Di công kích thuộc tính ở giữa ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lôi đình uy lực. Một kích đắc thủ về sau, sẽ không một lần nữa cho quỷ vương bất cứ cơ hội nào. Triệt để khắc chế nó phản công. Lúc này nguyên bản canh giữ ở cửa ra vào rất nhiều quỷ tướng tràn vào tiến đến, giống giận thẳng hướng Hứa Di. Hứa Di một tay tiếp tục ám sát, tay kia nắm bắt pháp quyết, vài đạo lôi đình lặng không sinh ra, bổ vào quỷ vương trên thân. Quỷ vương thân thể nhanh chóng trở nên vô cùng nhạt, giống như là một tầng đám xương, tùy thời cũng có thể sẽ tản mất cái loại này. Lôi đình nổ vang cũng dọa đến nơi này đám quỷ đem, chúng nó sợ nhất chính là cái này đồ vật, chân chứ không dám tiến lên. A a a. Quỷ vương phát ra không cam lòng gào rú, chuyện cho tới nước này, coi như là nó muốn cùng người trẻ tuổi kia đồng quy vu tận cũng đã hoàn toàn không làm được. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Cái này sống quá không biết bao nhiêu năm tháng nhiều năm lão quỷ, nam mộng cũng muốn không đến có người cư nhiên có thể sờ đến nơi ở của nó tiến hành ám sát. Càng nghĩ không ra trước đây không lâu còn chỉ có thể cùng nó đánh cho lực lượng ngang nhau người trẻ tuổi, gặp lại thời gian trở nên mạnh như thế hung hãn. Hứa Di đối với bằng bạc lược nói câu, Bích Quân đi ra. Bên trong sở Bích Quân sớm đã không kìm nén được, hóa thành một đạo khói xanh từ lược ở bên trong bay ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cũng không để ý tới quỷ vương, mà là hướng phía đám kia bối rối quỷ tướng giết tới. Nàng trên thân kiếm có phủ văn lóe lên, lưu chuyển lên kỳ dị lực lượng. Thân hình lăng không dựng lên, giống như một cái kiện tráng diều hâu, trong tay giải kiếm nhất vùng, lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét mà ra, hóa thành sáng chói hào quang, bay thẳng một đám quỷ tướng. Kiếm khí những nơi đi qua, kêu thảm thiết liên tục. Hứa Di thấy được có chút giật mình, nghĩ không ra chính mình một cái thị nữ vẫn còn có loại này bản lĩnh. Đây cũng quá táp đi à nha. Quay đầu lại hỏi hỏi nàng lúc đấy sống sót thời điểm có phải hay không cái hành tẩu giang hồ hiệp nữ. Lúc này quỷ vương cũng chỉ còn lại có một hơi tại, bị Hứa Di dùng sức mạnh lớn tinh thần lực hóa thành xiềng xích cho khóa lại. Sau đó hét lớn một tiếng, quỷ vương đều đã bị thua, bọn ngươi còn không bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói. Cái này một cú họng rất có tác dụng, đang cùng sở Bích Quân giao chiến mấy cái cường đại quỷ tướng trong chốc lát ngây người. Tại chúng nó trong lòng gần như không gì làm cũng được, gần như tại thần quỷ vương lúc này suy yếu đến mức tận cùng. Bị người ta dùng tinh thần lực hóa thành xiềng xích buộc, túi đầu vẫn không nhúc đích. Sở Bích Quân cũng không có cùng bọn này cựu nhân giảng võ đức hứng thú, thừa dịp chúng nó sửng sốt, trường kiếm trong tay huy động, thoáng chốc lại đánh chết hai quỷ. Còn lại cái này mới hồi phục tinh thần lại, hô to thời tiết thay đổi, từ trong đại điện lao ra. Bên ngoài rất nhiều chạy đến gấp rút tiếp viện quỷ tướng cùng quỷ binh đều bị chấn động đến nói không ra lời, cũng không có lòng người. Thẳng đến một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, đem đại điện vây quanh, quyết không thể để cho thích khách đào tẩu, chúng ta cấp cho đại vương báo thủ. Hứa Di cùng Sở Bích Quân liếc mắt nhìn nhau. Sở Bích Quân thấp giọng hỏi, công tử không có sao chứ? Hứa Di nói khẽ, không có việc gì. Bị hắn xách trong tay quỷ vương đột nhiên mở miệng nói, ngươi đã xong, ngươi căn bản trốn không thoát. Đem ta tiêu diệt, tự nhiên sẽ xuất hiện mới quỷ vương, người nào đem ngươi giết? Người đó là, trừ phi ngươi buông tha ta, ta còn có năng lực trấn nhiếp ở chúng nó, đồng thời có thể đưa lên rất nhiều đỉnh cấp dược liệu mua mệnh. Sở Bích Quân không nói chuyện, thậm chí không có trả lời đầu, vẻ mặt cảnh giác cầm kiếm nhìn về phía ngoài điện. Hứa Di cười lạnh, vừa rồi còn tại đằng kia suy nghĩ ra đi đoạt xa ta, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Ta không phải là đối thủ của ngươi, tự nhiên sẽ lại không đi treo chọc ngươi. Quỷ vương thanh âm trầm thấp, giống như là đấu bại gà trống, thành giả vương hầu bại giả tặc, thua chính là thua, ta nhận thức. Bất quá ngươi cũng phải nghĩ kỹ, giết chết ta các ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nha đầu Sở gia ngươi nói cho hắn biết, ta có lừa hắn hay không? Sở Bích Quân không có quay đầu, nhưng có chút xa xút thanh âm nhưng là chuyển tới, công tử, dựa theo hắn nói làm đi. Hứa Di cười cười, Sở Bích Quân, ngươi quá coi thường công tử nhà ngươi, nó liền giao cho ngươi, ra tay nhanh lên, tuôn ra đến tinh thạch về ngươi, nơi đây tìm được khác tài nguyên về ta. Thế nhưng là bên ngoài, Sở Bích Quân dĩ nhiên muốn chính tay đâm cựu nhân, nhưng thật sự sợ hai bên ngoài đám kia càng ngày càng nhiều quỷ binh quỷ tướng giết tiến đến. Cho dù chỉ là thả âm hỏa đến đốt, nàng cùng công tử đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Di tiện tay đem một quỷ vương nhét vào trước mặt nàng, đi nhanh đi tới cửa. Từ trong túi tiền móc ra chồng phụ lục, đùng đùng hướng trên cửa vỗ hai trường. Vừa rồi hắn chính là dùng thứ này tại chém giết quỷ vương. Sau đó lại tại trước quảng trường rất nhiều quỷ binh quỷ tướng trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, nhanh chóng hướng đại điện khu vực khác dán một vòng mà. Lúc này mới lần thứ hai đi đến cửa đại điện, chống lạnh nhìn xem trên quảng trường cái kia một đôi âm lãnh con mắt, lớn tiếng nói, cái nào dám đi vào? Lúc trước phân phó đám quỷ đem đại điện vây quanh tên quỷ tướng kia chậm rãi từ quỷ bảy bên trong đi ra. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, một thân đen như mực áo giáp, trên tay mang theo trường kích, giơ cánh tay lên, trường kích chỉ vào Hứa Di, lạnh lùng nói ra, chính là Lôi đỉnh phụ lục, thật coi chúng ta chưa từng gặp qua hay sao? Giao ra ta vương, bản soái cho ngươi thoải mái một chút, như nếu không, nhất định cho ngươi hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Giết hắn đi. Hứa Di cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Sở Bích Quân nói. Quỷ vương phát ra gào rú, ngươi dám? Phúc. Sở Bích Quân tay nâng kiếm rơi, cái kia bên trên phủ văn bùng lên, mang theo nàng vô cùng vô tận hận ý, trực tiếp đem suy yếu đến mức tận cùng quỷ vương đánh tan. Trên mặt đất bạo ra một quả to lớn tinh thạch. Giết. Cầm trường kích quỷ tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vì đại vương báo thù. Bốn phía quỷ binh quỷ tướng như là thủy triều giống như, điên cuồng hướng tòa đại điện này công đánh tới. Cái gọi là phụ lục, chúng nó đều thấy nhiều rồi, hù dọa một chút phổ thông quỷ hoàn thành, đối với bọn họ bọn này quỷ tu. Ầm ầm. Cả tòa đại điện giống như là trong lúc đó hóa thành lôi chỉ vô số thiểm điện hướng phía bọn này quỷ binh quỷ tướng bổ tới. Cầm đầu cái kia cầm trường kích, cảnh giới tiếp cận siêu phàm quỷ tướng sau cùng thê thảm, không nớt lời kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị bổ đến tan thành mây khói. Xa xa những cái kia may mắn còn sống sót quỷ binh quỷ tướng lập tức ngây ra như phỗng, trong đại điện đã làm tốt dốc sức liều mạng chuẩn bị Sở Bích Quân cũng ngộp. Không biết công tử lúc nào lấy đến như vậy thật lợi hại Lôi đỉnh phụ lục, vừa rồi dùng Lôi đỉnh chém giết quỷ vương thời gian nàng còn tưởng rằng là thần thông. Cái đồ vật này đừng nói bên ngoài đám kia quỷ, nàng đều trong lòng run sợ, cảm giác chịu đựng truy cập phải hồn phi phách tán. Lập tức minh bạch từ gia công tử cũng không phải hạ người lỗ mãng, ỷ có chút bản lãnh liền nhiệt huyết thượng cấp, sớm đã trong âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Hứa Di lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Tuyệt đối ám sát là lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tiêu diệt một cái. Nếu là thật sự gọi bọn này quỷ binh quỷ tướng xuống tới, không chết cũng phải lộ ra. Chính mình cái kia người trẻ tuổi khách hàng lớn quả nhiên cấp lực, gợi tới phụ lục uy lực lớn, không để cho hắn thất vọng. Phía trước lần thứ hai giao dịch, hắn nói có kiện sự tình mời đối phương hỗ trợ, chỉ chính là cái này. Đối phương không chút do dự tại chỗ đáp ứng, giao hàng thời gian còn đặc biệt nhắc nhở, nói cái này chút phụ lục đều là từ Long Hồ Sơn cao nhân chỗ đó cầu đến, rất nhiều đều là hiếm vẽ. Cho hắn gửi qua bưu điện tới đây trọn vẹn 50 chương. Nói thật chỉ là cái này chút phụ lục, liền đầy đủ triệt tiêu hắn cho đối phương gửi đi chỗ đó gốc minh tham. Thế nhưng vị cùng Tần Duệ Trạch không sai biệt lắm, là một cái cự phú. Cái này chút tu hành giả trong mắt có thể nói bảo bối đồ vật, hoàn toàn không xem ra gì. Còn đặc biệt cùng Hứa Di biểu đạt tay nấy, nói thời gian vội vàng, nếu không nhất định mời bên kia cao nhân cho nhiều hắn vẽ điểm. Lôi phủ khắc lệ quỷ, đối phương cũng là người biết chuyện. Hứa Di suy đoán hắn khẳng định xuất thân danh môn, không chỉ tài đại khí thô, mạng lưới quan hệ cũng tương đối đáng sợ. Theo rất nhiều quỷ binh quỷ tướng chết thảm, còn lại những cái kia cũng không dám lại tới gần nơi đây. Hứa Di quay đầu đối với Sở Bích Quân nói, thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian tìm xem nơi đây bảo bối. Sở Bích Quân như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu bốn phía tìm tòi đứng lên. Rất nhanh ngay tại quỷ vương dưới giường trước mặt tìm đến rất nhiều tu hành tài nguyên, chỉ là đủ loại pháp khí liền có một đống. Đồng xanh cây đèn, văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, cổ lão trúc đài, tàn phá lư hương, đủ loại binh khí. Dương liệu có cực phẩm minh tham, minh chi, cùng với không ít Sở Bích Quân cũng chỉ là nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua minh giới dương liệu. Dựa theo phía trên năng lượng ba động phán đoán, có lẽ đều là siêu phàm cấp đại dược. Bất quá để cho Sở Bích Quân cảm thấy thất vọng là quỷ vương tựa hồ không có chữ vật pháp khí, tại trưng cầu Hứa Di đồng ý về sau, đem mấy thứ này toàn bộ bỏ vào năng lượng. Nhét đến tràn đầy, đều nhanh không có nàng đường thân chi địa. Hứa Di quay đầu lại nhìn xem nàng nói, hiện tại ngươi có một cơ hội. Sở Bích Quân sóng mắt như nước, ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, nói khẽ, ta không muốn lưu ở loại này địa phương quỷ quái. Hứa Di ha ha cười một tiếng, nói, vậy thì cùng ta rời đi. Hắn muốn định để cho Sở Bích Quân làm lựa chọn, là ở tại chỗ này trở thành mới quỷ vương vẫn là cùng hắn rời khỏi. Ở tại chỗ này lời nói, lấy Sở Bích Quân thực lực cùng thủ đoạn, trở thành tân nhiệm quỷ vương không có bất kỳ lo lắng. Nhưng không nghĩ tới nàng lại kiên quyết như thế, đã như vậy, vậy thì cùng ở bên cạnh hắn tốt rồi. Tương lai nếu như tìm đến Thái Ức Liên Hoa kinh mặt khác nửa quyển sách, không hẳn không có cơ hội vì nàng cải tạo thân thể, nhân gian sống lại. Lúc này bên ngoài cũng không có thiếu quỷ binh quỷ tướng tụ tập, bất quá đều sớm bị dọa bị mật. Hứa Di mặt không biểu tình, một tay nắm bắt pháp quyết, một tay cầm rất nhiều phù lục đi ra đại điện. Đi đến phụ cận, bầy quỷ ầm ầm tản ra một con đường, dùng tính sợ mắt thần mục đưa một người một quỷ chậm rãi rời đi. Hai người trở lại lúc đến ngọn núi kia đỉnh. Sở Bích Quân quay đầu lại nhìn qua sơn cốc bên trong này tòa quỷ thành, nói khẽ, nơi đây tất nhiên còn có một trận chiến. Quỷ vương đã chết, lợi hại nhất quỷ tướng cũng đã chết, còn lại những cái kia vì tranh đoạt vương vị, nhất định sẽ đánh túi bụi. Bất quá đây đối với vơ vét rất nhiều tài nguyên Hứa Di mà nói, đã không sao. Về sau cũng lười lại đến. Đoán chừng đại thu đến báo Sở Bích Quân cũng sẽ không nguyện ý lại đến loại này thương tâm địa phương. Hứa Di đem còn lại hơn 30 chương Lôi đỉnh phụ lục cất kỹ, quyết định lần này trở về liền cùng đối phương làm tiếp một khoản giao dịch, đổi lấy một chút cái khác loại hình phụ lục. Dưới chân chỗ này quỷ bí cảnh chưa nói tới cao đoan, diện tích cũng không lớn, tương lai tiến nhập cái loại này cỡ lớn bí cảnh, không chỉ nguy cơ từ phía, cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể đi ra. vạn nhất soát rất không xong thuộc tính, không có điểm thủ đoạn bản thân dễ dàng thiệt thòi lớn. Bọn hắn đầu tiên là đi đến Sở Bích Quân chỗ gia tộc di chỉ. Sở Bích Quân tại đây trong lặng lẽ dừng lại trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được lã chã rơi lệ. Hứa Di cũng có chút cảm khái, đi theo Sở Bích Quân cùng một chỗ lệ vài cái. Sau đó lại đi Liễu Thị Sơn trang một phen tế bái. Lúc này mới xuống núi rời khỏi. Chương 30. Đạn đạo nổ tông sư Hứa Di để cho Sở Bích Quân trở lại cái kia cơ hồ bị tràn đầy bạc lượng, chính mình tức thì điều chỉnh một phen, cẩn thận xé mở một nói khe hở không gian hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau lập tức từ xa phương hướng chuyển đến. Trong lòng Hứa Di dùng mình. Lương Quốc Anh sao? Hắn từ trên thân móc ra lần trước Tần Duệ Trạch bọn hắn lưu lại một cây súng lục, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa vào. Công tử, bên ngoài gặp nguy hiểm sao? Trốn ở lực ở bên trong Sở Bích Quân cảm giác được khác thường, dùng tinh thần ý niệm truyền âm hỏi. Bên kia có người ở đánh nhau, hiện tại không rõ ràng lắm có hay không có người ở âm thầm mai phục ta. Hứa Di trả lời một câu. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Sở Bích Quân nói. Không được. Hứa Di quả quyết tự tuyệt. Nếu như bên ngoài thật sự có mai phục, trên thân tất nhiên sẽ có đủ loại súng ống. Sở Bích Quân tuy là tinh thần thể, nhưng tuyệt đối chịu không được những người kia có chứa linh lực viên đạn xạ kích. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Nếu như xa xa đang tại chiến đấu trong đó một phương là Lâm Du phái tới bảo hộ hắn người, như vậy hiện tại ổn thỏa nhất cách làm chính là thủ tại chỗ này, chờ đợi trợ giúp. Hắn tin tưởng bảo hộ hắn người sẽ thông báo cho Lâm Du. Liên như vậy lại qua hơn 10 phút sau, tiếng đánh nhau càng ngày càng xa, nơi đây cũng thủy chung bảo trì yên tĩnh. Bất quá hắn cũng không tùy tiện đi ra ngoài, mà là đeo lên trí năng kính mắt, thông qua đạo này mở ra khe hở tiếp thu phía ngoài tin tức. Cái kia bên trên quả nhiên có Lâm Du gửi tới tin tức, có người muốn phục kích ngươi, ta đã thỉnh cầu cao thủ quá khứ trợ giúp, ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, hắn xuyên thấu qua thật nhỏ vết nứt không gian, trông thấy mấy trăm mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đang lén lén lút lút hướng bên này tìm được đến đây đến. May mắn không có đi ra ngoài, đối phương quả nhiên tại đuổi cỏ ngồi xuống hắn. Hứa Di có chút hối hận không có để cho Tần Duệ Trạch đám người kia đem súng tiểu liên cùng cao bạo lựu đạn lưu cho hắn. Hắn còn không có chứng nhận sử dụng súng, thân ở văn minh thế giới mang theo hạng nặng hỏa lực dễ dàng gây phiền toái, lúc ấy chỉ cần cánh tay thương cùng hơn 10 phát. Cái đồ vật này khoảng cách gần hoàn thành, quá xa lời nói hắn cũng không có nắm chắc một thương toi mạng. Hơn nữa đối phương quá nhiều người, tùy tiện ra tay, chịu đựng truy cập cũng không phải là đùa giỡn. Trái phải liếc một cái, nơi đây trống rỗng, cũng không có gì quá tốt công sự che chắn. Mắt thấy đám người kia đã hướng bên này tìm tòi đi qua, Hứa Di khép lại vết nứt không gian, lui về sau 10 mấy mét. Vây quanh cửa vào đằng sau nằm dạp trên mặt đất chỗ chúng chỗ, tại tuyệt đối ám sát ra chỉ phía dưới, toàn bộ người gần như cùng đại địa hòa làm một thể. Trong mắt của hắn thoáng qua băng lãnh sắc cơ. Rất hiển nhiên, bảo hộ hắn người bị cao thủ cho cô lấy. Hiện tại hắn có hai lựa chọn. Một là quay người chạy về đến ngọn núi lớn kia chỗ sâu, thẳng đến an toàn trở ra. Điều kiện tiên quyết là đến giải quyết hết bọn này lập tức người tiến vào. Nếu không đem phía sau lưng giao cho đối phương, sẽ bị trở thành bia ngắm bắn. Một cái lựa chọn khác chính là tiêu diệt đám người kia phía sau thừa cơ lao ra. Đường Việt Khê trên chiếc xe kia thế nhưng là giả vờ cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn. Thông sư cũng không dám ngạnh kháng. Đang nghĩ ngợi, trước mắt không gian cửa vào đống nhiên bị xé mở một đường vết rách, đối phương nhìn qua chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, đầu tiên là duỗi ra một tay, cầm súng hướng bên trong một hồi bắn phá. Viên đạn toàn bộ đánh tại phía trước trên mặt đất. Tại đây mênh mông bí cảnh ở bên trong phát ra nổ vang tiếng vọng. Cảm thấy không có nguy hiểm gì về sau, mười mấy người tiến đến một nửa, còn lại những cái kia vẫn như cũ lưu lại ở bên ngoài. Mắt thấy không gian cửa khép kín, Hứa Di vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này liền nghe có người mắng, thực mẹ nó suối quậy, còn muốn tiến địa phương quỷ quái này tìm hắn, cái này vừa rồi khai mạch không có mấy ngày ra hỏa như thế nào có lá gan một người tới chỗ như thế. Càng kỳ quái hơn chính là, rõ ràng còn có người trong bóng tối bảo hộ hắn. Một người khác thấp giọng nói ra, nghe nói đây là Diêu thị đại lao phát hiện mục tiêu. Không muốn suy đoán lung tung, chúng ta bất quá là thực hiện nhiệm vụ, lấy tiền làm việc, biết rõ quá nhiều bị chết nhanh. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia hai người không nói thêm gì nữa. Tiến đến sáu người này cũng không buông lòng cảnh giác, tất cả đều bưng vũ khí trong tay, mọi nơi cảnh giới. Loại này âm gian hoàn cảnh đối với tuyệt đại đa số tu hành giả đều tương đối không hữu hảo, phải thời khắc dùng linh lực bảo vệ bản thân. Không ai nguyện ý ở loại địa phương này chờ lâu. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có một câu oán hận, còn tại đằng kia nghiêm túc thương nghị kế tiếp lộ tuyến. Có người còn thả ra vô nhân cơ, cái kia bên trên có chứa nóng thành giống như, nhanh chóng hướng phía phương xa bay đi. Cái này là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện lại chuẩn bị đầy đủ sát thủ. Nếu như không có thuộc tính gia trì, sát thực rất khó cam đoan chính mình sẽ không bị phát hiện. Hứa Di hoàn mỹ ẩn nấp thân hình, cũng không đội vã ra tay. Lại chờ trong chốc lát, cảm giác bên ngoài những người kia chắc có lẽ không phải tiến bảo. Lúc này mới chậm rãi giơ tay lên hương, nhanh chóng bóc cỏ. Không giống với gặp được nguy hiểm sẽ mộng bức người bình thường. Làm tiếng súng đầu tiên vang lên trong nháy mắt, đám người kia liền làm ra phản ứng, nhưng không ngăn nổi Hứa Di xạ kích tốc độ quá nhanh. Phanh 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 phanh. Sáu tiếng súng vang, năm cái tại chỗ ngã xuống đất toi mạng. Chỉ có một người tựa hồ cảnh giới không thấp, thân hình như gió tiến hành né tránh, nhưng là đồng dạng bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu đau đớn. Hứa Di trong nháy mắt bạo khởi, trong tay sắc bén dao găm hung hăng đâm về đối phương. Đây cũng là cái nguyên nhân, bị thương phía dưới vẫn như cũ thúc giục toàn thân linh lực, vung nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Hứa Di. Hứa Di thân thể quỳ xuống, cực kỳ linh hoạt tránh ra, chùy thủ trong tay xẹt qua đối phương đại thối. Người này rốt cuộc không thể nhịn được, phát ra một tiếng kêu đau, dưới chân lảo đảo, nhưng vẫn còn đang nổ súng phản kích. Hứa Di một cái quay cuồng, bên cạnh phát ra một tiếng bạo minh, thổ địa bị vang một cái hô to. đây là viên đạn phía trên bao bọc rất nhiều linh khí mới có thể tạo thành phá hư. Phanh phanh phanh. Hứa Di lần thứ hai nổ súng, một hơi bắn sạch toàn bộ băng đạn. Mặc dù đối phương là một cái tầng 7 lưu phong cao thủ, nhưng trọng thương phía dưới vẫn như cũ không cách nào né tránh viên đạn. Trên thân áo chống đạn căn bản vô dụng, bởi vì Hứa Di đánh tất cả đều là hắn cổ, đại thối đều không có phòng hộ chỗ. Lảo đảo vài bước, ầm ầm ngã xuống đất. Hứa Di đổi cái băng đạn, lại là mấy phát đánh vào đối phương trên đầu. Người này trước khi chết trong đầu liền chỉ một cái ý niệm trong đầu, cơ mờ nờ mới khai mạch đất đẳng hạ học sinh cấp 3, lão tử cũng không có hắn như vậy kinh nghiệm phong phú âm tán sắc bén. Xác định đối với Phương Triệt nắm chắc chết rồi, Hứa Di lúc này mới chậm rãi đi qua. Sáu người tất cả đều ánh mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Nam mơ cũng không nghĩ ra sẽ lật thuyền trong mương, bị một cái vừa rồi tốt nghiệp trung học tiểu gia hỏa ám toán chết. Yếu ớt hồn thể đều cho đánh tan. Gần như tại Hứa Di nổ súng trong nháy mắt liền lao ra tính toán hỗ trợ Sở Bích Quân ngây ngốc đứng ở đó. Trong tay mang theo kiếm, cổ điển xinh đẹp trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng còn không có động thủ đây, cũng đã kết thúc. Tới làm chi? Nhanh đi về. Hứa Di nhìn xem nàng nói. Sở Bích Quân ngoan ngoãn trở lại lực ở bên trong. Hứa Di tức thì nhanh chóng thay đổi một bộ đối phương quần áo. Quá trình bên trong không thể từ 6 người này trên thân tìm đến bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Nhưng hắn hay vẫn là chụp xuống không ít ảnh chụp, tính toán quay đầu lại giao cho Lâm Du đi điều tra. Những người này đại khái tỷ lệ đều là giấu ở Thiên Vệ tập đoàn gian tế, nói không chừng còn sẽ có đồng bọn. Đem đối phương viên đạn thu tập, mang theo một chi súng tiểu liên, đi qua xé mở vết nứt không gian. Bên ngoài 6 người kia hơi ngẩn ra, có người còn thấp giọng mở miệng, như thế nào đi ra? Hứa Di không nói hai lời, theo 6 người này chính là một toi. Đát 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 đát. Thanh âm thanh thúy êm tai. Súng tiểu liên uy lực so với súng ngắn lớn, xạ tốc nhanh hơn. Bất ngờ không đề phòng, 6 người tại chỗ ngã xuống đất. Giống như loại bản năng, Hứa Di tại đấu súng đám người kia thời điểm, một đôi mắt lại đang ngó chừng một phía. Làm cho thất bại 6 người này phía sau lao ra không gian cửa, nhanh chóng ngã xuống đất quay cuồng đến một khối đá lớn đằng sau, nghiêm túc quan sát một hồi, phát hiện không ai xuất hiện lần nữa. Lúc này mới nhanh chóng chạy hướng đường Duyệt Khê chiếc xe kia. Xe lên không trung, hướng lúc trước nghe đến chiến đấu phương hướng bay đi. Lương Quốc Anh lúc này toàn thân đẫm máu. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là trận không sơ hở tí nào ám sát. Từ từ phía trên ra lệnh về sau, là hắn biết mình ở Tần Quốc thời gian không nhiều lắm. Thân là nằm vùng, phụ mệnh làm việc là sứ mạng của hắn. Từ khi đi tới Băng Xương Thành, hắn tổng cộng ra tay qua 3 lượt. Đây là lần thứ 3. Hai lần trước tương đối đơn giản, phía trên cho rõ ràng mục tiêu nhân vật. Một cái mùng 2, một cái tiểu học năm thứ 3. Đều là sớm tiến hành thiên phú kiểm tra đo lường giáp đẳng thiên tài. Bị hắn thần không biết quỷ bất giác liền cho bóp chết đi, không có lộ ra ra cái gì chân tướng. Lần này lại là có chút phức tạp. Nghe nói là Diêu thị đại lao cho ra tin tức. Loại này lúc ban đầu không ai có thể xác định mục tiêu thân phận, chỉ có thời gian cùng tọa độ điểm, để cho mấy cái bách hoa quốc tu sĩ chế tạo bí cảnh hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả lại thất bại. Toàn bộ xe mười mấy người đều còn sống, nhưng mục tiêu cũng rất nhanh tập trung tại trên thân thể Hứa Di. Bởi vì chỉ có người trẻ tuổi này phù hợp nhất tiêu chuẩn. Vì vậy phía trên không chút lựa chọn bắt đầu dùng hắn, hơn nữa cho hứa hẹn, sau lần này, liền tiếp ứng hắn rời khỏi Băng Xương Thành. Đi hắn một mực hướng tới Lệ Quốc tiếp nhận khen thưởng, mở ra hoàn toàn mới nhân sinh tiên trương. Vì thế hắn chu tâm chủ hạch, toàn diện phân bố khống chế. Phía trước Hứa Di bất luận thế nào không ra khỏi cửa, hắn đều thiếu chút nữa nhịn không được phái người tiến nhập cái kia cư xá cường sát. Nhưng tại khắp nơi đều là quản chế hệ thống thành thị hoàn thành cái này một mục tiêu quá khó khăn. Rất có thể hắn nhân tài vừa mới bắt đầu hành động, đã bị Băng Xương Thành bên trong thành vệ quân cho nhìn chằm chằm vào. Đến lúc đó không chỉ bản thân sẽ bạo lộ, nhiệm vụ cũng không cách nào hoàn thành. Trời có mắt rồi, Hứa Di rốt cuộc ra cửa. Hơn nữa nhìn đi lên hay là muốn ra khỏi thành, hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Đây là ngủ gật có người tiễn đưa cái gối a. Kết quả không nghĩ tới bên người Hứa Di lại có cao thủ bảo hộ, hắn và một đám thủ hạ mới ra thành liền bị chặn đường. Đối phương cực kỳ cường hãn, dễ dàng tiêu diệt bên cạnh hắn một đám thủ hạ, ngay sau đó hắn mở rộng phát chiến. Nếu như không phải là hắn làm việc ổn thỏa, còn trong bóng tối liên lạc mặt khác một đám sát thủ, hôm nay nói không chừng liền thất bại. Mà đây đã là hắn chỗ tổ chức tại Băng Xương Thành toàn bộ lực lượng, có đáng giá hay không cùng hắn không quan hệ, là tổ chức bên trên sự tình. Dù sao nhiệm vụ lần này vô luận thành công hay là thất bại, tổ chức đều đem tại thời gian rất lâu mất đi đối với tòa thành thị này khống chế. Đối với cá nhân hắn mà nói, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Người sau đại giới là hắn khó có thể thừa nhận. Nghe bí cảnh cửa vào truyền đến tiếng súng, Lương Quốc Anh lập tức đại hỉ, lần thứ hai ngăn lại muốn tiến lên hắc y người bịt mặt, cười lạnh nói, cho dù có ngươi bảo hộ thì phải làm thế nào đây? Hắn như cũng phải chết. Hắc y nhân ánh mắt lăng lệ ác liệt, một kiếm hướng hắn bổ tới. Lạnh lùng nói ra, thân là người Tần lại làm Tần gian, Lương Quốc Anh, ngươi cái này cầu đồ vật tính cả ngươi chân chó, một cái đều chạy không thoát. Đồng dạng mặt nạ bảo hộ che mặt Quốc Anh nâng đao đón chào, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấm lửa nhỏ vang khắp nơi. Trong lòng hơi hơi dùng mình, không nghĩ tới đối phương đã biết rõ hắn thân phận. Hắc Y Nhân rất lo lắng tình huống bên kia, không muốn cùng Lương Quốc Anh tiếp tục cuộc chiến, thế nhưng song phương cảnh giới không kém bao nhiêu, hắn cũng rất khó triệt để đem vùng thoát khỏi. Lương Quốc Anh chọn dùng kế điệu hổ ly sơn đem hắn ngăn chặn, trong bóng tối lại còn có nhân thủ đi ám sát Hứa Di, điều này làm cho hắn phẫn nộ tự trách đồng thời. Còn có chút oán trách Hứa Di. Em đẹp, tại sao phải hướng bí cảnh bên trong chạy? Coi như là không có sát thủ, tiến loại này bí cảnh cũng là nguy cơ từ phía. Lâm Du phía trước còn nói với hắn qua, Hứa Di đã biết rõ bị Diêu thị đại năng cho nhìn chằm chằm vào, làm việc sẽ rất cẩn thận. Nhưng bây giờ cư nhiên lấy thân phạm nguy hiểm, để cho hắn quả thực không có thể hiểu được. chỉ có thể thầm mắng người trẻ tuổi không hiểu chuyện, cái này muốn thực ngoài ý muốn, hắn như thế nào đi theo Lâm Du bàn giao. Đúng lúc này, một cố khó nói lên lời báo động đống nhiên từ trái tim truyền đến, đó là tông sư đối mặt nguy hiểm mãnh liệt trực giác. Đối diện Lương Quốc Anh càng là phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Điên rồi đồng dạng căng chân phi nước đại. Trong bầu trời đêm một đạo hỏa quang cấp tốc bay tới. Hắc Y Nhân cũng là ra đầu một hồi run lên, quay người bỏ chạy. Sau một khắc, ầm ầm, đang tại phi nước đại trên thân Lương Quốc Anh bộc phát ra sáng chói rực rỡ linh lực hào quang. Đó là đem phòng ngự mở tối đa mới có đặc hiệu, nhưng vẫn như cũng bị tạt bay. Không chờ Hắc Y Nhân kịp phản ứng, lại là một đạo hỏa quang hướng vẫn còn ở không trung Lương Quốc Anh bay đi. Bành! Một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Vị này 30 xuất đầu thanh niên tông sư tại chỗ bị tạc đến thịt nát xương tan. Chương 31. Sở bộ trưởng Hắc Y Nhân trợn mắt há hốc mồm. Cái này ni mã là cái nào người điên thủ bút? Hứa Di sao? Người hắn sao sẽ không sợ đánh sai mục tiêu? Lúc này khoảng cách bên này còn có không đến 3 cây số một cỗ phi xa bên trên, Sở Đồng một cước đạp xuống thắng xe, trong mắt tràn đầy rung động. Duyệt duyệt trên xe hỏa tiễn. Đứa nhỏ này, thật đúng là dám dùng a. Hứa Di phóng ra hai quả cỡ nhỏ hỏa tiễn, mắt thấy Lương Quốc Anh bị tạc đến nát vụn, người nhưng không có biểu hiện ra cái gì hưng phấn. Mà là thì thào thì thầm một câu, tông sư cũng gánh không được hỏa tiễn, làm người vẫn phải là điệu thấp à. Nhìn xem xe tải hệ thống cho ra tin tức, phía trước nhân loại thân phận không biết, cực độ nguy hiểm, có hay không tập trung. Đinh. Lại là một tiếng nhắc nhở chuyển đến, phía trước 5 km bên ngoài kiểm tra đo lường đến không biết xe cộ, tin tức không biết, giã ngoại hoàn cảnh, mời chủ xe cẩn thận lưu ý Hứa Di lái xe liền đi. Cực độ nguy hiểm người hẳn là Lâm Du phái tới bảo hộ hắn, đến mức cái kia chiếc đường đồng học xe tải hệ thống đều kiểm tra không ra thân phận xe, có lẽ là Lâm Du mời đến tiếp viện, cũng có thể là Lương Quốc Anh đồng bọn. Liên nhìn đối phương hành động kế tiếp, phàm là có chỗ dị động, hắn sẽ không để ý tiến đưa hai quả hỏa tiết qua. Hay vẫn là cái đồ vật này nuốt bức, quay đầu lại nghĩ biện pháp chuẩn bị chút, mang vào bí cảnh nổ siêu phàm quái vật, khẳng định vui thích. Hắn nghĩ ngợi, điều khiển đường duyệt khê cái này chiếc phối trí đỉnh cấp phi xa hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất tại trong bầu trời đêm. Bên kia phi xa ở bên trong, Sở Đồng khỏe miệng hơi hơi kéo ra, quyết định không cùng Hứa Di đánh đối mặt. Miễn cho tiểu tử này phát hiện mẹ vợ quá hung, lại sợ tới mức không dám cùng duyệt duyệt lui tới. Nàng lái xe hướng Hắc Y Nhân chỗ phương vị bước đi, nhíu lại lông mày lẩm bẩm, cái gì cũng không phải là, còn phải lão nương tới đây kết thúc công việc, bất quá Hứa Di có điểm ý tứ, khó trách liền hoàng lão đều chịu vì hắn phá lệ. Tháng 8 18. Tinh. Ở bên trong băng xương thành gió êm sóng lặng. Ngoài thành hơn 50 km bên ngoài cái kia cuộc chiến đấu tựa hồ không có nổi lên bất luận cái gì sóng lớn. Theo đạo lý không nên. Cái kia chỗ bí cảnh tuy không ai đi, thế nhưng phụ cận trải rộng rất nhiều quan sát đánh giá đứng. Dựa theo hiện nay ra đa trình độ, cho dù là dị thường linh lực ba động đều có thể kiểm tra đo lường đi ra, chớ đừng nói chi là lại là tông sư cấp bậc chiến đấu, lại là bắn nhau cùng cỡ nhỏ hỏa tiễn bạo tạc. Cả tòa thành đô đến nổ tung nổi mới đối với. Có thể sự thật nhưng là một điểm động tĩnh đều không có. Buồn điệu giả thuyết internet cộng đồng hoàn toàn không ai đàm luận. Hứa Di đại khái có thể đoán ra là Lâm Du bên kia cho đè xuống rồi, hắn sau khi về nhà, đem ảnh chụp tất cả đều phát qua, đồng thời cũng nguyên vẹn miêu tả một lần đêm này tao ngộ. Đến mức đi chỗ đó bí cảnh làm gì hắn không có nói, Lâm Du cũng không có hỏi, chỉ là để cho hắn tại nhập học trước khi lên đường mấy ngày nay cũng không muốn ra cửa. Hứa Di đáp ứng. Thực tế coi như là Lâm Du không nói, hắn cũng không muốn đi ra. Quỷ vương hang ổ đều bị hắn cho dò xét, trên thân lại có rất nhiều linh thạch, không ở trong nhà hảo hảo tu luyện, không có việc gì đi ra ngoài làm gì. Hắn cũng rất thích ở nhà. Băng xương thành thị chính đại sảnh trong phòng họp, một đám người đang tại họp. Sắp chuyển thành chủ sắc mặt thập phần nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới chính mình lập tức đi ngay rồi, lại vẫn như vậy một việc chuyện hư hỏng. Còn có chính là, năm nay Hắc Thủy tỉnh tu hành đại học kỳ thi đại học trạng nguyên làm sao sẽ cùng 525 người nhắc lên quan hệ. Lấy hắn loại này cấp bậc tự nhiên có tư cách biết rõ rất nhiều chuyện, nhưng lại không nghĩ rằng liền tại hắn mí mắt phía dưới, một cái vừa đầy 18 tuổi học sinh cấp 3 lại bị cái kia ngành cao quy cách bảo hộ. Tiểu Đường khẳng định biết rõ. Hắn nhịn không được liếc nhìn ngồi ở bên cạnh bên tay trái Đường Nhuận Dương. Đường Nhuận Dương vẻ mặt vô tội. Khúc khủng. Thành chủ ho nhẹ hai tiếng, hắn cầm cái này niên đệ không có biện pháp, hai người không chỉ cùng thuộc nhất hệ, Đường Nhuận Dương hay vẫn là Đường gia cậu ấm. Dù cho trước đây ít năm có đồn đại nói bị vứt bỏ, có thể theo lão bà hắn Sở Đồng quật khởi, vị này ngày xưa Đường gia con ghẻ bây giờ mắt thấy lại muốn đứng lên rồi. Sở Đồng, có thể hay không cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn, chuyện này đến cùng sẽ liên lụy đến đâu một phương diện. Cứ việc cái này ưu nhã tài trí nữ nhân xinh đẹp là hắn đệ muội, mỗi lần gặp mặt đều cười tủm tỉm hô đại ca, hắn cũng hoàn toàn không dám kiêng kỵ. Cái này không chỉ là 525 bản thân tính đặc thù, càng là Sở Đồng hiện nay cấp bậc thật đúng là không thể so với hắn cái này tỉnh lỵ cấp thành chủ chính lệnh. Ban hội nghị trừ bọn họ ra mấy cái bên ngoài, còn có hai cái phó thành chủ cùng với một gã sĩ nghiệp gia, Công Tôn Thiên Vệ. Nếu như nói thành chủ là bởi vì chính mình rời chức trước khu vực quản lý phát sinh loại này kinh thiên đại án mà có chút đau đầu, như vậy Công Tôn Thiên Vệ vị này danh chấn tần quốc sĩ nghiệp lớn ra lúc này chính là hoảng hốt. Siêu cấp sợ cái loại này. Ai có thể tưởng tượng, cơ hồ bị hắn xác định vì kế tiếp nhiệm người nối nghiệp bồi dưỡng Lương Quốc Anh dĩ nhiên là cái gian tế. Tại hắn mí mắt phía dưới làm ra như thế long trời lở đất đại án, liền cái kia ngành đặc biệt đều bị kinh động. Không đúng, là tức giận. Vị này xưa nay cùng trong hoàng thất người đều có thể chuyện trò vui vẻ đại nhân vật lúc này nội tâm sợ đến một đám. Nghe thấy thành chủ lời nói, hắn cũng không khỏi đem ánh mắt ném hướng Sở Đồng, trông mong chờ đợi trả lời. Phía trước Thủy Trung bảo trì trầm mặc, Sở Đồng ngẩng đầu liếc mắt mọi người, cái này chút nàng đều rất quen thuộc, nhưng chưa cho bất luận kẻ nào mặt mũi, đi lên liền mở lớn. Băng Xương Thành nên sửa trị rồi. Thành chủ mí mắt hơi hơi nhảy dựng, trên mặt nụ cười lập tức trở nên có chút miễn cưỡng đứng lên. Công Tôn Thiên Vệ càng là lúc này liền ngồi thẳng người. Lý Giải lão bà tính khí Đường Nhuận Xương hơi hơi cúi đầu, không có bất kỳ muốn nói chuyện ý tứ. Hắn biết rõ, hôm nay coi như là hắn ngồi ở thành chủ trên vị trí cũng như cũ sẽ bị phun, thậm chí sẽ bị phun nặng hơn. Đến mức mặt khác hai cái phó thành chủ, tất cả đều mắt xem mũi mũi nhìn tâm, cho dù trong phòng họp điều hòa nhiệt độ chỉ có 24 độ, cái trán vẫn như cũ đều đi ra một tầng nho nhỏ mồ hôi. Vệ tổng, Sở Đông lại nhìn về phía Công Tôn Thiên Vệ. Sở bộ trưởng bảo ta thiên vệ là được. Công Tôn Thiên Vệ lập tức theo bản năng mở miệng. Ngươi xác thực có lẽ tự xét lại. Sở Đông nói ra. Dạ dạ dạ, Sở bộ trưởng nói đúng, ra chuyện lớn như vậy, cá nhân ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc trước ta liền nhắc nhở qua các ngươi. Sở Đông không có nhận gốc. Ánh mắt phân biệt từ thành chủ, Công Tôn Thiên Vệ, cùng với lao công mình trên thân Đường Nhuận Xương quét qua, địch nhân chưa hẳn đều là tóc vàng mắt xanh. Nhiều như vậy tàn khốc giáo huấn còn tại đó, còn không nhớ lâu sao? Vệ tổng ngươi bên này vì phát triển mở rộng, không e rẻ chiêu binh mãi mã cái này không có vấn đề, nhưng mấu chốt chỗ nhân viên an bài vì cái gì không làm kỹ càng điều tra bối cảnh. Còn có thị chính bên này, ta phía trước cũng nhắc nhở qua các ngươi 525 không phải là bản năng, tông sư cũng không phải là vô địch, hai biến đã qua 16 năm, không nói những cái kia cao cấp vũ khí, ánh nguyệt cấp cao thủ cũng đã xuất hiện rất nhiều. Không thể sự tình gì tất cả đều trông chờ chúng ta đi điều tra, chúng ta không phải là cổ đại cầm y hiệp vệ, không có nhiều như vậy thái mắt. Nàng xem thấy không lên tiếng mọi người, lấy Lương Quốc Anh cầm đầu cái này đội thật sự không có chút nào kẽ hở sao. Từ tối hôm qua sự tình phát đến bây giờ, ta gần như đào ra hắn những năm này tất cả phạm tội chứng cứ, bao gồm hắn hối lộ, lôi kéo, ám sát một loạt hành vi. Ta từ đi tới nơi này bên cạnh liền cùng đồng sự vội vàng xây dựng, bảo vệ khu vực an toàn pháp trận công việc, lúc ấy các ngươi là như thế nào cùng ta cam đoan? Các ngươi biết rõ Hứa Di an toàn cấp bậc sao? Dựa theo các ngươi thân phận, không sợ lộ ra một điểm tin tức cho các ngươi biết rõ, hắn nếu như gặp chuyện không may, Hoàng lão cùng Lâm phó viện trưởng có thể tại trước tiên chạy tới. Suy nghĩ một chút cái loại này hậu quả đi. Trong phòng mấy cái đại lao ra bị giáo huấn đến không ngóc đầu lên được, Đường Nhuận Xương càng là cùng cái kim mao tựa như, túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí dương mắt ra liếc mắt lão bà. Tuy rằng Sở Đồng nói tất cả đều không có ma bệnh, nhưng hắn trung quy mơ hồ cảm thấy cái này giống như trộn lẫn một chút người tâm tình ở bên trong. Nàng hiện tại có điểm giống là chân lông con rể thiếu chút nữa bị hại, đang tại đại phát lôi đình mẹ vợ. Cái kia vật nhỏ mới khai mạch mấy ngày, chạy bí cảnh đi làm cái gì? Sở bộ trưởng, nghìn sai vạn sai đều là ta sai, ta nhất định tích cực phối hợp điều tra, triệt để quét sạch Lương Quốc Anh lưu lại dư động, mặt khác, ta cũng sẽ đối với Hứa Di đồng học tiến hành đền bù tổn thất. Công Tôn Tiên Vệ thấy Sở Đồng rốt cuộc mắng xong rồi, cầm lấy chén nước uống nước, vội vàng mở miệng tỏ thái độ. Sở Đồng nhìn hắn một cái, đền bù tổn thất thì không cần, coi như là hắn đã bị quân địch thế lực cho nhìn chằm chằm vào, chuyện này cũng không thích hợp quá độ cho hấp thụ ánh sáng, kế tiếp xử lý cũng không nên cùng hắn nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, ngươi minh bạch phải nên làm như thế nào đi. Công Tôn Tiên Vệ lập tức liên tục không ngừng gật đầu, minh bạch minh bạch, Sở bộ trưởng yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ phối hợp thị chính bên này xử lý đến thật xinh đẹp, về sau cũng sẽ nghiêm khắc trấn giữ, sẽ không cho phép loại chuyện này lần thứ hai phát sinh. Sở Đồng gật gật đầu, liếc nhìn thành chủ, ngữ khí cũng bắt đầu hòa hoãn đứng lên, ta không phải là cố ý nhằm vào chư vị đang ngồi, thật sự là loại chuyện này không thể lần thứ hai đã xảy ra. Phía trước hai cái còn trẻ thiên tài ngoại ý muốn bỏ mình chính là Lương Quốc Anh một tay chủ hoạch cũng thực hiện ám sát, những năm này bởi vậy vẫn là thiên tài nhiều không kể xiết, không thể lại để cho loại chuyện này tiếp tục đã xảy ra. Lúc này trên người nàng máy truyền tin truyền đến ba động, thông qua trí năng kính mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng mấy người, là Hoàng Lao văn phòng gửi tới tin tức. Mấy người thần sắc hơi hơi dùng mình. Bọn họ cũng đều biết vị kia mặt ngoài là nhất đại chiến viện cao cấp giáo thụ, thực tế lại là 525 chỗ phó chủ nhiệm, càng là tần quốc hoàng thất cố vấn cao cấp. Phương Tài Sở Đồng đề cập, cùng hiện tại Hoàng Lao văn phòng tự mình hỏi đến, trong lòng bọn họ phân lượng hoàn toàn khác nhau. Hoàng giáo thụ bên kia có ý tứ gì? Đường Nhuận Xương mở miệng hỏi một câu. Thanh tẩy, từ trên xuống dưới thanh tẩy, bất luận cái gì cùng Lương Quốc Anh có liên lụy người, vô luận nặng nhẹ công chức điều tra đến cùng, xử theo pháp luật, xử lý nghiêm khắc. Câu nói đầu tiên quy định sát điệu. Sở Đồng khẽ thở dài một cái, bổ sung, đây cũng là hoàng thất bên kia ý tứ. Hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc. Cái này đả kích trước mặt có thể có hơi lớn. Lương Quốc Anh có thể tại ngắn ngủn mấy năm thời gian liền đem Băng Xương Thành bên này kinh doanh đứng lên, khẳng định không thể thiếu tiền tài, mỹ nữ cùng tài nguyên mở đường. Nếu như hoàn toàn dựa theo phía trên ý tứ, liên lụy người tuyệt đối không thể thiếu. Thậm chí ngay cả Công Tôn Tiên Vệ đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Đừng nhìn Sở Đồng vừa rồi giáo huấn hung, nhưng trên thực tế nàng cũng không nghĩ đem chuyện này mở rộng. Suy cho cùng quan hệ đến đương nhiệm thành chủ, đây chính là đường buộc lại đại tướng, càng là rất chiếu cố chồng của nàng sư minh. Cho nên hắn chỉ là hy vọng chuyện này có thể gây nên mọi người tại đây tỉnh ngủ, về sau tránh cho lần thứ hai phát sinh. Kết quả hoàng thất liền hoàng thất đều tỏ thái độ, đã không thể vãn hồi. Đường Nhuận Xương khẽ cau mày nói, tin tức là Hoàng Lao văn phòng cấp phát người, truyền đạt chính là hoàng thất thái độ. Sở Đồng tức giận nhìn hắn một cái, nói, đây là đang cho các ngươi một điểm xử lý thời gian, cái này còn nhìn không ra sao. Đường Nhuận Xương khỏe miệng lập tức hơi hơi co lại. Tâm nói mình liền dư thừa hỏi. Hoàng Lao văn phòng người phát tin tức cho Sở Đồng, nói hoàng thất bên kia có ý tứ là đại thanh tẩy. Đây thật ra là tại truyền tin nàng, thậm chí có thể nói là sớm điện thoại cái. Đây là ân huệ, nàng Sở Đồng cùng Đường gia cũng phải nhận thức cái chủng loại kia. Nếu như tin tức là từ Tần quốc nội các phát ra, tiếp nhận phương hướng là băng xương thành thị chính, đó mới là thật không có bất luận cái gì thương lượng chỗ trống. Thành chủ cùng Đường Nhuận Xương, cùng với hai cái phó thành chủ, bao gồm Công Tôn Tiên Vệ đều là người thông minh, phục hồi lại tinh thần về sau, lập tức nhao nhao cùng Sở Đồng lên tiếng chào, vội vàng đứng dậy rời đi. Đường Nhuận Xương cuối cùng đi, thật sâu liếc nhìn Sở Đồng. Sở Đồng hơi hơi gật gật đầu. Kỳ thật loại này thời điểm thanh tẩy một lớp, đối với sắp nhậm chức Đường Nhuận Xương mà nói, không hẳn không phải là chuyện tốt. Dù sao mặc kệ như thế nào, cái này băng xương thành, nhất định là muốn thời tiết thay đổi. Chương 32. Chiếu Nguyệt Đại Lão thị chính trong phòng họp bởi vì hắn gặp chuyện mà dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, Hứa Di cũng không rõ ràng lắm. Tiếp được sẽ lan tràn toàn bộ Hắc Thủy tỉnh một hồi đại thanh tẩy cùng đại nghiêm tra, hắn cũng không có chút nào đạt được bất luận cái gì tiếng gió thổi. Lâm Du ngày đó cùng hắn liên hệ về sau liền không có động tĩnh, đại khái là trước khi vào học có rất nhiều chuyện muốn bề bộn. Hứa Di cũng không để ý mỗi ngày đều đắm chìm tại tu hành ở giữa. Một tuần sau, tháng 8 ngày 25, cuối cùng đã tới muốn xuất phát thời gian. Tất cả cần tuyến phía dưới bên trên tu hành đại học sinh đều đem cưới chỗ ở trường học đặc biệt phái tới đặc thù máy phi hành. Bọn hắn cũng sẽ bị có thể là cả đời này ở giữa quy cách cao nhất một lần bảo hộ. Mỗi cái máy phi hành bên trong đều có ánh nguyệt đại lao tỏa chấn. Phương Vân sáng sớm liền chuẩn bị xong phong phú bữa sáng, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Đồng thời còn cùng trong nhà mấy cái thân thích hiện trường liên tuyến, nhận lấy bên kia chúc phúc. Hứa Di, Hứa Di, ta là ngươi biểu tỷ, còn nhớ rõ ta sao? Khi còn bé ngươi còn nói muốn tới tìm ta chơi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Lớn cháu ngoại trai, chúc mừng nha, nhất đại chiến viện cao tài sinh, về sau có thể có lớn tiền đồ, lúc nào đến bên này chơi, cậu dẫn ngươi đi ăn bản địa tốt nhất mỹ thực. Ha ha, đại chất tử, cũng thật là lợi hại, chưa cho ta lão Hứa ra mất mặt, ba của ngươi dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Rất náo nhiệt, nhưng Hứa Di tâm tình vẫn như cũ có chút phức tạp. Coi như là hắn đã vì hôm nay làm đủ tâm lý kiến thiết cùng chuẩn bị, thật là làm tiến đến một khắc này, nhìn xem vẻ mặt tươi cười mẹ, trong lòng vẫn là cảm giác chua chát. Phương Vân giống như là một chút cũng không có nhi tử sắp đi xa yêu thương, biểu hiện được tựa như cái con của ta có lớn tiền đồ, ta thật cao hứng mẫu thân. Phía trước xoát đi ra tuyệt đối ký ức Hứa Di trong nội tâm rõ ràng, chính mình chân trước vừa đi, mẹ nói không chừng sẽ chạy tới phụ thân linh vị trước một người bụng trộm thuốc thít mì non. Mẹ, nếu không ngươi theo ta cùng đi đi. Hắn đột nhiên có chút xúc động nói. Kỳ thật lấy hắn hiện nay tài lực, muốn tại kinh thành mua một căn phòng nhỏ thật đúng là không có gì độ khó. Chỉ là như vậy đến một lần Phương Vân tất nhiên sẽ biết hắn đã xuống bí cảnh sự tình. Nhưng cùng chính mình đi rồi nàng một người cô độc khổ sở so với, Hứa Di nghĩ đến biết rõ cũng biết đi. Mẹ mới là trên đời này người thân nhất, nhiều nhất sơ kỳ có chút lo lắng, về sau sớm muộn gì sẽ thói quen. Phương Vân lúc này đang nhiệt tình cùng các thân thích trò chuyện, nghe thấy lời này cười nhìn hắn một cái, nói, nhi tử ngốc mù nói gì thế? Kinh thành phòng ở chỗ nào là chúng ta có thể mua được? Lại nói ngươi là đi học, mẹ đi theo qua giống như nói cái gì? Ngươi đồng học vẫn không thể chê cười ngươi là mẹ bảo a. Một đám hình chiếu tới đây thân thích cũng đều nhao nhao mở miệng. Ha ha, biểu đệ cùng ta đồng dạng, không có ra khỏi nhà đi xa, không nỡ mợ cũng là bình thường. Hứa Di, ngươi hảo hảo tu hành nỗ lực kiếm tiền, ngươi là tu hành giả, về sau tại kinh thành mua phòng không khó, có hiếu tâm rất tốt, bất quá cũng phải chờ ngươi có năng lực đó lại nói lời kia. Đúng vậy à, hiện tại ngươi cần nhất làm là được chuẩn bị đủ tinh thần đi đưa tin, cho ta lão Hứa ra làm dạng dỡ tổ tông. Thân nhân không có gì ác ý, dù cho mang theo điểm trêu chọc, cũng đều là hy vọng hắn có thể hiện thực điểm. Hứa Di suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hiện tại để cho mẹ cùng chính mình cùng một chỗ rời khỏi có chút đột ngột. Không bằng chờ mình ở bên kia dàn xếp xuống tới, đem phòng ở gì gì đó đều lấy lòng, đón thêm nàng tới đây cũng không muộn. Sau đó hắn tạm thời đè xuống cái tâm tư này. Một đám người tại sung sướng trong không khí, chờ tới nhất đại bên kia phái tới nhân viên công tác. Khi thấy nhân viên công tác một khắc này, tất cả thân thích trên mặt đều lộ ra cùng có vinh yên nụ cười. Hứa Di theo chân bọn họ tạm biệt, lại ôm một cái mẹ, ly khai đã cư trú 18 năm ra. Lên đường Việt Khê chiếc xe kia, ló nhìn xem Tống Xuất đến, đứng ở nhà mình siêu thị cửa ra vào Phương Vân, Hứa Di nói ra, mẹ, chuẩn bị tốt bán nhà cửa cùng trả siêu thị, không được bao lâu ta liền tiếp ngươi đi kinh thành. Phương Vân trên mặt vẫn như cũ bảo trì vui vẻ nụ cười, mẹ chờ ngươi. Hứa Di cùng nhân viên công tác tỏ vẻ đi trước đường ra, cùng với Đường Việt Khê cùng đi, đối phương mỉm cười gật gật đầu. Thực tế bọn họ chạy tới phía trước, cũng đã thu được Đường Việt Khê bên kia đồng sự tin tức. Nói Đường đồng học cùng với Hứa Di cùng đi. Nhìn đến cái này hai rất có thể là một cặp đôi, ngược lại là trai tài gái sắc, thập phần xứng. Tuy nói bé trai ra cảnh thoạt nhìn kém một chút, nhưng tu hành giả nhà, tương lai có vô hạn khả năng. Hơn nữa loại chuyện này cũng không hiếm lạ, hiện tại đồng học, tương lai chiến hữu, cuối cùng thành làm phu thê chỗ nào cũng có. Hứa Di lái xe rời khỏi, trên xe đem phía trước Thiên Vệ tập đoàn gọi cho hắn 1000 vạn tiền mặt chuyển cho Phương Vân. "Mẹ, tiền này ngươi cầm lấy, trên tay của ta cũng không có thiếu tiền, đầy đủ kế tiếp sinh hoạt, chờ quay đầu lại ta tại kinh thành mua phòng ở, người sẽ dùng số tiền kia đặt mua đủ loại sinh hoạt cần thiết." Hắn biết rõ coi như là để cho mẹ tùy tiện hoa, nàng cũng sẽ không động một phần, không bằng làm cho nàng cho mình tích lũy. Chứng minh hắn muốn tại kinh thành mua nhà cũng không phải một câu trò đùa lời nói. Ngồi ở siêu thị quầy thu ngân phía sau Phương Vân chứng kiến chuyển khoản cùng nhi tử gửi tới tin tức, trong lòng chợt cảm thấy một hồi chua xót. Nhưng lần thứ nhất nhịn được không có rơi lệ. Nhi tử đều lên đại học rồi, ta cũng có thể trưởng thành, sắp làm bà người phải kiên cường, nhi tử như vậy hiểu chuyện, ta có lẽ cảm thấy cao hứng cũng có thể đi tin tưởng hắn. Phương Vân thì thào tự nói, đỏ mắt vào mà. Đường ra. Đường Nhuận Xương cùng Sở Đồng đang phục bồi vị kia ánh nguyệt cấp đại lão nói chuyện thiếm. Sở Đồng nhưng những năm qua đều có thể một mình đảm đương một phía, ngược lại là Nhuận Xương tiến bộ của ngươi có chút chậm a, còn phải nỗ lực. Sở Đông cười mỉm, Đường Nhuận Xương thành thật thật gật đầu. Người này ánh nguyệt cấp đại lão nhìn qua xuất đầu 70, tuổi thật đã vượt qua 90. Đầu đầy tóc bạc, tinh thần khỏe mạnh. An mặc một thân màu xám đạo bảo, ánh mắt ôn hòa còn có thần. Lão nhân tên là Đường Canh Thắng, dựa theo bối phận là Đường Nhuận Xương thúc gia, sinh ra thời điểm trong nhà rất nghèo, từ nhỏ đã bị đưa đến trên núi trong đạo quan tu hành. Hai biến trước cũng đã là cái rất nổi danh đạo sĩ, hai biến phía sau càng là nhanh chóng quật khởi. Bây giờ đã thành Đường gia cột trụ đồng dạng tồn tại. Bởi vì có hắn, Đường gia mới có tư cách trở thành tần quốc nhất lưu một trong những gia tộc. Lão gia tử rất ít hỏi đến thế sự, đối với gia tộc vãn bối thập phần chiếu cố. Đường Duyệt Khê nghỉ hè đi kinh thành ăn vào viên kia làm cho nàng đột phá đến luyện khí tầng 6 đan dược chính là hắn cho. Đường Duyệt Khê lúc này yên tĩnh ngồi ở một bên, đối với vị này thái thúc gia nàng chỉ ở năm nay nghỉ hè thời gian gặp qua một lần. Nàng không phải là cái loại này đặc biệt am hiểu cùng người câu thông tính cách, vì vậy cũng không biết cùng vị trưởng bối này nói cái gì. Cũng may lão gia tử cũng không có làm khó nàng, một mực tại cùng ba nàng mẹ trò chuyện. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện. Đường Duyệt Khê lập tức đứng dậy đi tới cửa. Hứa Di đem xe đứng ở đường ra biệt thự trong nội viện, xuống tới về sau đối với gia đón Đường Duyệt Khê lộ ra cái nụ cười, "Cảm ơn a." Đường Duyệt Khê nhìn thấy hắn, đôi lông mày khỏe mắt lộ ra một tia sung sướng, nói ra, "Không khách khí." Sau đó hắn được mời vào phòng, cái kia hai cái nhân viên công tác tức thì cùng nguyên bản ở nơi này bên cạnh người lưu lại ở bên ngoài. Trong phòng nhất tôn đại thần, bọn hắn nhìn thấy cũng đồng dạng khẩn trương. Hứa Di vừa vào nhà, Sở Đồng liền đứng người lên, vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói, "Một chút mau tới, đây là ngươi Đường gia gia." Đường Nhuận Xương ở một bên nặn ra cái có chút miễn cưỡng nụ cười, hướng về phía Hứa Di hơi hơi gật gật đầu. "Sở A Di tốt, Đường thúc thúc tốt, gặp qua Đường gia gia." Hứa Di một cái không sót chào hỏi, sau đó đối với ngồi ở trên ghế salon lão gia tử hơi hơi cúi mình vái chào. Đường Canh Thắng trên dưới dò xét Hứa Di vài lần, cười nói câu, "Tuổi con nhỏ liền dám dùng hỏa tiễn anh tông sư, khó trách tiểu hoàng sẽ coi trọng ngươi, rất tốt." Sở Đồng trên mặt nụ cười càng tăng lên rồi. Đường Việt Khê tức thì có chút kinh ngạc liếc nhìn Hứa Di, người sau hướng nàng nháy mắt mấy cái. Nàng hơi hơi khua lên hai má, chuyện này nàng cũng không biết. Thế nhưng ba mẹ tựa hồ một điểm không kinh ngạc, vì vậy bọn họ cũng đều biết, lại không nói với ta. Hứa Di có chút xin lỗi cười nói, "Đường gia gia người quá khen, kỳ thật lúc ấy trong nội tâm của ta rất sợ, đều sợ hãi." Ha ha, Đường Canh Thắng phát ra sảng lãng tiếng cười, nhìn xem Hứa Di, sợ đến hai quả cỡ nhỏ hỏa tiễn tinh chuẩn bệnh chung. Sau đó thong dong lái xe rời khỏi. Hứa Di cái này không biết nói cái gì cho phải, lúc ấy cái kia hai quả hỏa tiễn cũng hoàn toàn chính xác không phải bình thường người có thể đánh ra đến. Đổi lại không thế nào thuần thục, Lương Quốc Anh có rất lớn cơ hội có thể còn sống chạy đi. Lão gia tử cũng không hề làm khó Hứa Di, nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút Đường Duyệt Khê, nói ra, "Người đến đông đủ, lên đường đi." Chương 33. Các vị thiên tài thái kê nhóm Hứa Di cáo biệt Đường Nhuận Xương cùng Sở Đống phu phụ, cùng Đường Duyệt Khê cùng một chỗ, tại mấy cái nhất đại chiến viện nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, cùng đi lão gia tử đi đến Băng Xương thành sân bay. Lần này chiến viện phái ra chính là một chiếc hình tam giác cực lớn máy phi hành, bên cạnh nhảy vọt có hơn 50m. Không có cánh, chọn dùng phản trọng lực trang bị. Đừng hỏi, họ chính là thần bí ngoài hành tinh hắc khoa học kỹ thuật. Dù sao từ khi thai biến phát sinh về sau, qua từ trước đến nay điệu thấp tần quốc giống như cũng không muốn trang, đủ loại vượt qua lúc ấy nhân loại nhận thức công nghệ cao kết quả liên tiếp ra bên ngoài đảo. Thực tế rất nhiều người đều nói, loại vật này từ lúc thai biến trước vài thập niên cũng đã có, chỉ bất qua cái loại này thời điểm còn ở vào giữ bí mật trạng thái. Ngẫu nhiên bị chính mắt trông thấy đến, đều bị trở thành là ngoài hành tinh kết quả. Máy phi hành bên trong vô cùng rộng rãi, mỗi người đều cầm giữ có một cái như là khoang hạng nhất độc lập chỗ ngồi. Hứa Di kỳ thật rất muốn cùng vị này ánh nguyệt cấp đại lão nhiều trao đổi một cái, bởi vì đây đại khái là hắn một đoạn thời gian rất dài có khả năng tiếp xúc đến người mạnh nhất. Mặc dù tại trong mộng cảnh nắm giữ một chút tu hành pháp, đạt được rất nhiều bí cảnh cùng với chiến đấu phương diện kinh nghiệm, nhưng ở Đường Canh Thắng loại này ánh nguyệt đại lão trước mặt, vẫn còn có chút chưa đủ nhìn. Nhất là tu hành lĩnh vực, lão gia tử có thể nói người có quyền. Đáng tiếc từ Đường gia sau khi đi ra, sẽ thấy không có loại cơ hội này. Máy phi hành tốc độ quá nhanh. Cho dù là vì chiếu cố bọn này mới non nớt, tốc độ vẫn như cũ đi đến 2 điểm năm mạch trái phải. Từ Băng Xương thành đến kinh thành tổng cộng hơn 1300 km, tính cả lách qua những cái kia không trung bí cảnh, cũng chỉ dùng không đến nửa giờ. Bọn này trẻ tuổi học sinh liền cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả tựa như, đều còn chưa kịp cảm thụ phía dưới lữ hành tư vị, cũng đã đến kinh thành. Theo máy phi hành chậm rãi đáp xuống kinh thành sân bay, trong buồng phi cơ phát ra một hồi cảm khái. Có nhân viên công tác cười nói, chư vị đều là giáp đẳng thiên tài, chỉ muốn hảo hảo tu luyện, về sau cưới loại này máy phi hành cơ hội có rất nhiều. Tất cả mọi người cười lên, cảm thấy lời này cũng không có vấn đề gì. Đường Canh Thắng lão gia tử chạy như vậy một chuyến, coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, đang định thừa lúc chuyến đặc biệt rời khỏi, Hứa Di tại một đám người kinh ngạc nhìn chăm chú bước nhanh chạy tới. Nợ nụ cười nói, "Đường gia gia, có thể hay không lưu lại người một cái phương thức liên lạc?" Đường Canh Thắng hơi mở ra, lại là không có cự tuyệt, mà là hỏi, "Muốn ta phương thức liên lạc làm cái gì?" Hứa Di có chút xin lỗi nói, "Muốn cùng người nhiều học tập tu hành phương diện tri thức." Lão gia tử lấy ra máy truyền tin, nhìn xem Hứa Di nói ra, "Ngươi tiểu tử này, tiểu hoàng thật đúng là không có nói sai." Hứa Di liên tục cảm ơn, tiến lên tăng thêm, đi theo miệng hỏi, "Hoàng giáo thụ nói ta cái gì?" Can đảm cẩn trọng ra mặt dày, nói ngọt lòng dạ ác độc làm việc dễ dàng. Lão gia tử nói xong, cười ha hả đi về phía chuyến đặc biệt, thỉnh giáo vấn đề không phải không đi, nhưng ta chưa chắc kịp thời phúc đáp, vì vậy không có việc gì ít đến phiền ta. Hứa Di, ta một cái ngây thơ chính xác nam lớn, dựa vào cái gì bị người như vậy vu oan a? Nói ta can đảm cẩn trọng, nói ngọt làm việc dễ dàng cũng có thể, nhưng cái gì ra mặt dày lòng dạ ác độc, làm sao có thể đi? Hứa Di cho là mình là một cái thẹn thùng lại mềm lòng người, đến mức lao ra từ đằng sau câu tiết thì bị hắn tự động xem nhẹ, muốn thực sợ hắn phiền, khẳng định ngay tại chỗ cự tuyệt. Hơn nữa hắn nói không có chuyện ít phiền hắn, nhưng là mình có chuyện gì a? Quan hệ thứ này không phải là tại ta phiền với ngươi, ta phiền với ngươi bên trong chậm rãi tạo dựng lên đấy sao? Sau lưng mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hứa Di ngón này thần thao tác, liền những cái kia chiến viện nhân viên công tác đều là vẻ mặt bội phục. Thật sự là ngẽ mới sinh không sợ cọp, lá gan thật là lớn. Mọi người hâm mộ về hâm mộ, nhưng càng nhiều đều tại vì Hứa Di cảm thấy cao hứng, cũng rất bội phục dũng khí của hắn. Đồng đội Vân cất bước lớn chân dài đi đến Hứa Di bên cạnh trêu chọc nói, được a Hứa đồng học, một đoạn thời gian không gặp lại giải bốn sự. Triệu Vũ Tiêu thầm nói, người gan mà thực lớn, đừng nói đi muốn phương thức liên lạc, ta cũng không dám hướng trước mặt tiếp cận, vị này lao ra già trên thân khí chẳng quá cường đại. Đường Duyệt Khê tức thì thủy trung yên tĩnh ở một bên nhìn xem. Hứa Di ứng phó mọi người, quay đầu hướng nàng nhìn thoáng qua, còn lo lắng cái gì? Đi. A. Đường Duyệt Khê lập tức đắt 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 hướng hắn đi tới. Rõ ràng thanh lãnh lanh tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, hắn đến bây giờ cũng không có nói dùng cái kia hai quả hỏa tiện đánh người nào. Sau đó mọi người lên một cỗ có chứa đặc thù bọc thép cùng chống tàu ngầm công năng xe buýt, một đường hướng ra phía ngoài ra ngoài. Trước khi đến mọi người cũng đã biết rõ, chiến viện là đơn độc lập đi ra giáo khu, cũng không có cùng nhất đại chủ giáo khu cùng một chỗ. Với tư cách tu hành đại học chỗ hạch tâm, chiến viện cấp bậc vô cùng cao. Viện trưởng bình thường đều là hiệu trưởng tự mình trên danh nghĩa, nhưng cũng chính là treo cái tên, cũng không chịu trách nhiệm hàng ngày. Chân chính làm chủ là mấy cái phó viện trưởng. Trên xe buýt, một đám trẻ tuổi học sinh nhìn qua ngoài cửa sổ hoàn toàn bất đồng với băng xương thành cảnh tượng, đều có chút cảm xúc bành trướng. Kinh thành chính là kinh thành, dù cho đồng dạng có mảng lớn bị bí cảnh thôn vệ chống rông khu vực, nhưng địa phương khác như cũ phồn hoa. Đường phóng lên trời ngựa xe như nước, xuyên thẳng qua tại như rừng nhà cao tầng trong lúc đó. Những cái kia hình chiếu đi ra cực lớn quảng cáo mỹ lệ mà lại mờ ảo. Theo xe buýt không ngừng ra bên ngoài mở, trong xe một đám người trẻ tuổi cũng dần dần trở nên không có hưng phấn như vậy. Có người có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi nhân viên công tác còn bao lâu nữa mới có thể đến chiến viện, lấy được trả lời là liền nhanh rồi. Kết quả để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bọn hắn từ băng xương thành đến kinh thành tổng cộng mới chỉ dùng chừng nửa cách giờ, nhưng từ kinh thành đến chiến viện vậy mà dùng hơn 3 giờ. Hơn nữa đến cuối cùng căn bản không ai biết mình thân ở phương nào. Dù sao không phải là chiến viện. Chuyện là như vậy, đầu tiên là cái này chiếc xe buýt sắp tới sắp xuất hiện thành thời gian tiến nhập một cái thật lớn công trình kiến trúc ở bên trong. Mọi người từ trên xe bước xuống, trông thấy trên trăm chiếc giống nhau như lúc phi xa chờ ở chỗ này, lập tức đều có điểm động. Sau đó liền từng nhóm lên cái này chút phi xa. Đại khái những công việc này nhân viên đều cho rằng Hứa Di cùng Đường Duyệt Khê là một đôi mà, vì vậy rất tốt tâm đem hai người phân công đến một chiếc xe bên trên. Phi xa là không người điều khiển, hai người vừa thắt chặt dây an toàn, xe ngay tại công trình kiến trúc bên trong cất cánh. Xuyên qua một đạo u ám hành lang, bay chừng hơn 10 phút sau, dù cho tốc độ không tính là nhanh, cảm giác cũng đã ra khỏi thành rồi. Cho nên khi hai người trông thấy phía ngoài trời xanh thời gian, đã không biết thân ở phương nào. Ngay cả máy truyền tin tín hiệu đều bị che giấu. Chiến viện không phải là tại kinh thành sao? Hứa Di nhịn không được hỏi bên người Đường Duyệt Khê. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới Tần Duệ Trạch cái kia tin tức, nói năm nay huấn luyện quân sự có chút đặc thù. Vì vậy đây là không có ở đây chiến viện tiến hành huấn luyện quân sự. Đường Duyệt Khê cũng có chút nghi hoặc, chiến viện đích thật là tại kinh thành, nhưng chúng ta bây giờ khẳng định không tại kinh thành. Hứa Di thuận theo cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, cũng không thể trông thấy mấy chiếc đồng hành xe cộ. Thẳng đến hơn một giờ về sau, xe bay vào một chỗ cực lớn thân núi căn cứ. Cảm giác giống như là cả tòa núi lớn đều bị lấy hết này loại, bên mông làm cho người khác da đầu đều có chút run lên. Lại ở chỗ này chờ hơn một giờ, tất cả mọi người đều vẻ mặt mờ mịt. Trước đó, tất cả mọi người cho là nên phải đi chiến viện báo danh. Kết quả đây là muốn đem bọn họ đưa đến sao? Dựa theo thời gian phi hành cùng tốc độ tính toán, cảm giác cũng đã xâm nhập Tần Quốc nội địa, lại bay một hồi đều hắn sao muốn xuất ngoại. Đối mặt mọi người nghi hoặc, nhân viên công tác thủy chung như một bảo trì hiền lành, nhưng chính là đánh chết đều không nói. Sau đó mọi người bị đưa đến một chỗ tương tự trạm đại chỗ, lại ở chỗ này chờ hơn 10 phút sau. Lúc này mới xa xa lái tới một cỗ tốc độ cao đoàn xe. Mọi người phát hiện rất nhiều trong xe đã có người, đều là cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm, hơi có vẻ non nớt, ánh mắt thanh tịnh sinh viên đại học năm nhất. Làm đoàn xe cuối cùng tại một chỗ đình chỉ thời gian, có mặt tất cả mọi người triệt để mở mịt. Cho dù mọi người tuyệt đại đa số đều có được không kém tu vi, vẫn như cũ có không ít người sắc mặt tái nhợt. Hơn 3 giờ, đều nhanh bị dày vỏ choáng luôn. Khá tốt tâm tình đều tương đối ổn định, không ai cãi lộn. Chỉ là có chút kỳ quái cái này đến cùng là địa phương nào. Từ trạm điểm đi ra, lần thứ hai đưa thân vào một cái thật lớn công trình kiến trúc bên trong. Hứa Di một chút cảm giác, phát hiện phía ngoài linh khí hàm lượng xa siêu hiện thực thế giới. Đối với bên người Đường Duyệt Khê cùng đồng đội Vân mấy người thấp giọng nói ra, nơi này là bí cảnh. A. Mấy người sửng sốt phía dưới, cũng đều nhao nhao dùng tinh thần lực đi cảm giác, sau đó tất cả đều vẻ mặt im lặng. Chiến viện huấn luyện quân sự am hiểu cả làm, nhất đại chiến viện càng là trong đó cao thủ. Hàng năm tân sinh huấn luyện quân sự đều làm ra điểm yêu thiêu thân đến. Nhưng những năm qua ít nhất sẽ trước hết để cho các học sinh tiến nhập chiến viện đi đưa tin, cảm thụ một chút tương lai vài năm sinh hoạt hoàn cảnh. Sau đó huấn luyện quân sự cũng đều là tại chiến viện bên trong tiến hành. Năm nay khác ngược, trường học cũng không có để cho đi, trực tiếp liền cho lấy tới bí cảnh bên trong. Các vị thiên tài thái kê các ngươi tốt. Ngay tại tất cả mọi người thấp giọng nghị luận thời gian, một đạo vang dội tiếng nói xuyên thấu qua nơi đây loa phóng thanh đống nhiên vang lên. Tại đây cực lớn mà lại mênh mông trong hoàn cảnh giống như một tiếng sấm rền, không ít người đều bị dọa đến một kích linh. Rất nhiều người đều nhăn lại lông mày, vô thức ngẩng đầu tìm kiếm. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, hoan nên đi tới trụ sở huấn luyện. ONG. Mặc dù cũng đã đoán được, mọi người như cũng nhịn không được một hồi xôn xao. Kế tiếp 45 ngày bên trong, các người đem ở chỗ này vui sướng vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Phía dưới sẽ có nhân viên công tác cho các người phân phát dãy số bài, cầm đến người mời lập tức dựa theo phía trên hướng dẫn tìm đến chính mình ký túc xá gian phòng. Hướng dẫn rất đơn giản, nếu như nhìn không ra xin mời hướng bên người nhân viên công tác trưng cầu xin giúp đỡ, bọn hắn sẽ thân thiết đem người đưa trở về. Nhất đại chiến viện không muốn kẻ đần. Chương 34. Trụ sở huấn luyện mẹ kiếp cái này người nào a? Cũng dám quản chúng ta gọi thái kê. Nghe nói Di Vãng phụ trách huấn luyện quân sự không hoàn toàn là chức nghiệp quân nhân, còn có một phần là lớn hơn 3 tuổi đại học năm 4 ưu tú học trưởng. Ưu tú cái bữa, rất nhiều người tốt nghiệp cũng bất quá mới luyện khí 7-8 tầng, ca hiện tại cũng đã 6 tầng, cùng với gọi thái kê đây. Không phục đi ra khoa tay múa chân hai cái, ta từ sơ trung bắt đầu liền tiến bí cảnh. Một chút tính khí nóng nảy tiểu thiên tài nhịn không được nhỏ giọng tất tất đứng lên. Đường Duyệt Khê hơi khẽ mím môi môi nhìn về phía Hứa Di. "Đừng sợ." Hứa Di cười an ủi một câu. Đường Duyệt Khê gật gật đầu. Chậc chậc chậc. Đồng đội Vân nhìn xem hai người, nhỏ giọng nói ra, "Cái này ăn ý thật làm cho người hâm mộ, Đường Đường đều không nói chuyện, làm sao ngươi biết nàng khẩn trương?" Hứa Di liếc nàng một cái, nói, "Ngươi không khẩn trương." Đồng đội Vân một cái ngực, ha ha cười một tiếng, "Tại sao phải khẩn trương? Đây là ta hướng tới đã lâu sinh hoạt, đừng quên phía trước đã nói, tiểu Hứa tử ngươi cũng đừng sợ, thì bảo cái ngươi." Hứa Di nhai răng vui lên, "Đi, quay đầu lại phải dựa vào ngươi." Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong lúc này trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại nhìn qua đều có chút hưng phấn. Tôn Ngự Phong nói, "Ta nghe nói mỗi lần huấn luyện quân sự đều có thực chiến luận võ, ngươi nói chúng ta có thể hay không cầm tốt thứ bậc?" Triệu Vũ Tiêu nói ra, "Có thể hay không cầm tốt thứ bậc ta không biết, dù sao chúng ta mấy cái là một cái đoàn đội." Tôn Ngự Phong gật gật đầu, "Cái kia nhất định chính là người đảm đương đội trưởng đây." Hứa Di cười nói, "Tự nhiên là muốn bảo kê chúng ta Vân tỷ." Đồng đội Vân ngược lại là không có ôm đồm nhiều việc, mà là có chút cẩn thận nói, "Chuyện này không phải là nói đùa, hay vẫn là xem ai thích hợp hơn đi, ta làm các ngươi trưởng nhóm tỷ tỷ không có vấn đề, nhưng làm đội trưởng ta cũng không có kinh nghiệm, chúng ta dân chủ một điểm, đến lúc đó người nào phù hợp người nào làm." Mấy người lúc nói chuyện, Trương Kỳ xa xa tránh đi. Hắn thậm chí chưa cùng những người khác đi ra băng xương thành cùng một chỗ, mà là chủ động cùng vừa rồi nói mình là luyện khí tầng 6 người nọ bắt chuyện đứng lên. Hắn dù thế nào kiêu ngạo cũng không coi ai ra gì, cũng biết có thể tại tiến nhập chiến viện phía trước liền bước vào luyện khí tầng 6 cũng không phải người bình thường. Miệng lưỡi lưu loát hay lời nói hàng loạt, biểu lộ chân thành tha thiết mà lại chân thành, trên mặt không thấy bất luận cái gì cao lãnh chi sắc. Rất nhanh có nhân viên công tác tới đây cho mọi người phát dãy số bài, Hứa Di cầm đến chính là đệ 250 số. Mọi người xem thấy cái này số bài cũng nhịn không được cười lên. Hứa Di cũng có chút im lặng, lẩm bẩm nói, cái này không phải là dựa theo thiên phú đứng hàng a. Mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, bởi vì thật là có khả năng này. Cái này lần chiến viện sớm đặc biệt chiêu cộng thêm bình thường thi vào học sinh, tổng cộng cũng liền chiêu không đến 300 người. Mà có can đảm đem mục tiêu tập trung tại nhất đại chiến viện học sinh, bình thường kém cỏi nhất đều là ớt đẳng thượng bên trong thiên phú. Ớt đẳng hạ không thể nói không có, nhưng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Chờ tất cả mọi người cầm đến số bài về sau, vang dội thanh âm lần thứ hai vang lên, đều đừng hàn huyên, phía dưới bắt đầu dựa theo riêng phần mình trên tay số bài tìm gian phòng của mình đi. Có người nhịn không được thầm nói, cái này bên trên không có cái gì, làm sao tìm được a? Kết nối trí năng kính mắt. Bên cạnh có người nhắc nhở. Với tư cách máy truyền tin đồng bộ kết quả, trí năng kính mắt tại thời đại này đã là hàng ngày thiết yếu, người người đều có đồ vật. Nhìn như phổ thông kính mắt, nhưng có thể hình chiếu xa gần lớn nhỏ khác biệt màn hình ảo cao cấp nhất cái loại này, thậm chí có thể hình chiếu chân thật 3D lớn màn đến. Hữu ích, thiết thực đứng lên cũng là đơn giản thuận tiện. Hứa Di bên này mấy người đều tại trước tiên cầm trong tay số bài cùng kính mắt kết nối bên trên. Sau đó xuất hiện hướng dẫn nhắc nhở. Bọn hắn ký túc xá cũng không tại đây tòa nhà cực lớn công trình kiến trúc ở bên trong. Hơn nữa nhìn đứng lên mỗi người khu cư trú vực đều không giống nhau, đã được đứng từ nơi này tòa nhà siêu đại kiến trúc vô số cửa nhỏ rời khỏi. Muốn đi theo người khác đi loạn, gần như không có khả năng thành công. Đeo lên kính mắt Hứa Di càng tuấn lãng, trên thân nhiều cô văn vẻ lịch sự mùi vị. Đồng đội Vân trước tiên cười nói, "Oa, Hứa Di, ngươi thật giống như cái nhã nhặn bại hoại." Hứa Di mặt tối sầm, rất biết nói chuyện ngươi liền nhiều nói vài lời. Đường Duyệt Khê nhỏ giọng nói, "Xoay đây." Đồng đội Vân xoay người rời đi. Hai người này rõ ràng chưa từng có bất luận cái gì vô cùng thân mật cử động, tay cũng không có kéo qua, nhưng nàng hết lần này tới lần khác có loại bị cho ăn lương thực cảm giác. "Được không?" Hứa Di nhìn xem Đường Duyệt Khê hỏi. "Ừ." Đường Duyệt Khê nghiêm túc gật đầu. "Vậy thì gặp lại sau." Hứa Di nói xong, dựa theo hướng dẫn chỉ thị phương hướng, hướng kiến trúc bên ngoài đi đến. Cửa ải này thật đúng là không tính là phiền người, phàm là có điểm kinh nghiệm EXG đều có thể thuận lợi tìm đến. Hứa Di đi ra ngoài, nhìn phía xa trùng điệp chập trùng dãy núi, cùng với bọn hắn chỗ khu kiến trúc phía trên tầng kia mắt thường có thể thấy vầng sáng vòng phòng hộ, trong nội tâm phỏng đoán này sẽ là một cái như thế nào bí cảnh. Đi hơn 10 phút sau, xuyên qua một cái rất lớn quảng trường, thành công tìm đến chính mình ký túc xá vị trí chỗ ở để cho hắn có chút im lặng chính là, thậm chí có không ít nữ sinh cũng đồng dạng hướng nhà này tầng 3 kiến trúc phương hướng đi tới. Những cái kia nữ sinh nhìn thấy hắn và một chút nam sinh thời điểm cũng rõ lộ ra có chút ngượng. Thế nhưng không ai cho bọn hắn làm bất kỳ giải thích nào, tất cả mọi người cũng chỉ có thể yên lặng tiếp tục dựa theo hướng dẫn đi. Hứa Di cảm giác cái này có phải là vì về sau tiến bí cảnh làm chăn đệm. Đây không phải thay biến trước hòa bình niên đại, có nhiều như vậy cẩn thận coi trọng. Tiến vào bí cảnh, đoàn đội chính là một cái chính thể, bị thương thời điểm nào có cái gì phận chia nam nữ. Đi nhà nhỏ vê đút cờ đều là chỉ cần không ngẩng đầu lên, khắp nơi là mao lầu. Thoạt nhìn không chỉ hắn nghĩ tới, những người khác cũng đều đại khái đoán ra nhân viên nhà trường dụ ý, mấy cái to gan nữ sinh thậm chí còn đánh giá đến kế tiếp muốn cùng một chỗ sinh hoạt thật nhiều ngày hàng xóm đám. Dù cho Hứa Di hôm nay soát không là tuyệt đối hoa đảo, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn cũng có không ít. Hắn yên lặng tìm đến gian phòng của mình, thì ở lầu 1, sau khi vào cửa bên tay trái cửa thứ hai, hướng nam, dùng cái kia chương 150 số bài mở cửa, một cái tương tự nhà trọ 30 mấy mét vuông gian phòng đập vào mi mắt. Vùng vệ sinh cùng phòng bếp đầy đủ mọi thứ, trừ cái đó ra cũng chỉ có đơn giản giường cùng một bộ cái bàn. Phòng rất sạch sẽ, tản ra tươi mát khí tức. Các đại chiến viện tại học sinh đãi ngộ phương diện đều rất hào phóng, vô luận huấn luyện quân sự hay vẫn là tương lai trở lại giáo khu ký túc xá, đều là một người ở giữa. Nhưng mang phòng bếp liền có điểm quá mức. Ít nhất Hứa Di phía trước lý giải chiến viện ký túc xá là khẳng định không có thứ này. Nói cách khác, những ngày tiếp theo khả năng không có nhà ăn các loại chỗ, muốn ăn no còn phải chính mình tự mình động thủ. Sợ là không ít người đều đến chịu đói đi. Hắn nói thầm, mở ra tủ lạnh đi đến bên trong nhìn thoáng qua. Trống rỗng ngay cả cọp lông đều không có. Mở ra tủ bát ngược lại là trông thấy có một túi gạo cùng một túi trước mặt, một chút sạch sẽ bắt bản bộ đồ ăn chỉnh tề bày đặt. Vặn mở vòi nước, một cỗ thanh tịnh lạnh lùng nước xôn xao một tiếng chảy ra đến. Uống một ngụm, lạnh thấu xương ngọt. Hắn suy nghĩ một chút, đào một chút mét, cho mình làm một nồi cơm. Lúc này một mực dấu ở lược ở bên trong Sở Bích Quân truyền lại tinh thần ý niệm, công tử, ta có thể giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm. Ta chủ nghệ cũng còn có thể. Hứa Di vội vàng cự tuyệt, đừng, lại làm cho người ta phát hiện phòng ta có một nữ nhân có thể đã giải thích không rõ. Mặc dù là quỷ, lấy nàng tu vi cũng có thể lựa chọn hiện hóa đi ra làm cho người ta trông thấy. Sở Bích Quân cười khanh khách vài tiếng, không nói gì thêm nữa. Kỳ thật đến loại địa phương này, nàng cũng có chút sợ hãi, bốn phía khắp nơi đều là làm cho nàng tim đập nhanh khí tức. Hứa Di sau đó bắt đầu nghiên cứu lên trong tay số bài, hắn cảm thấy coi như là chiến viện muốn bồi dưỡng bọn này thái kê tân sinh tự gánh vác năng lực, cũng không đến mức chỉ cấp gạo và mì cái khác không có cái gì. Nếu như không có nói bày ra, như vậy câu trả lời rất có thể liền ẩn nút tại cái số này bài lý trước mặt. Quả nhiên, hắn rất nhanh tìm đến ẩn nút công năng, thông qua chỗ đó phát hiện thu hoạch sinh hoạt vật tư cửa vào. Mở ra về sau nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không phải là bởi vì cái kia bên trên rực rỡ muôn màu đủ loại nguyên liệu nấu ăn, mà là những cái kia nguyên liệu nấu ăn phía dưới ghi chú giá cả. Nói cho đúng là điểm tích lũy. 2 cân nhu sườn đứng hàng 50 cái điểm tích lũy, 1 thùng dầu 35 điểm tích lũy, 1 chai lão gẳng mạ 16 cái điểm tích lũy, 1 chai nước tương 10 điểm tích lũy, 1 túi muối 5 cái điểm tích lũy. Đến mức những cái kia hơn mấy trăm nghìn điểm tích lũy đổ vật Hứa Di chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cũng không quá nhiều chú ý bởi vì hắn ban đầu điểm tích lũy chỉ có 100, căn bản mua không nổi. Nói cách khác, muốn ăn ngon, phải chính mình đi kiếm lấy điểm tích lũy mới được, nếu không cái này nửa tháng cũng chỉ có thể ăn món chính sống qua ngày. Liếc nhìn cái kia túi 30 cân gạo, còn có 15 cân trước mặt, Hứa Di chép miệng chậc lưỡi. Không có điểm tích lũy lời nói, nhiều nhất cam đoan không đói chết. Mà đối với những cái kia không biết làm cơm người mà nói, đây quả thực là một hồi tai nạn. Ví dụ như Trương Kỳ, hắn cũng rất nhanh ý thức được nhân viên nhà trường dụng ý, không khỏi tại trong lòng chửi ầm lên đứng lên. Chúng ta tiến nhập chiến viện là học tu hành tri thức, không phải là mẹ nó đến học sinh lựa nấu cơm. Nhìn xem trong tủ quầy cái kia một túi gạo cùng một túi trước mặt, không hiểu có loại bị trào phúng cảm giác. Hắn cũng đồng dạng phát hiện số bài ẩn nút công năng, có thể phía trên kia không chỉ tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là sinh, giá cả càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Số bài không có bất kỳ xã giao công năng, cũng không có tìm tòi động cơ. Vô luận là muốn liên hệ người khác, hay vẫn là học tập như thế nào nấu cơm, đều khó có khả năng. Lúc này Trương Kỳ tựa như cái khua lên đến cá nóc, cảm giác một bụng đều là khí. Gần như đều nhanh quên nguyền rủa Hứa Di. Vào xem hận ba mẹ mình. Hai cái lao giả kia từ nhỏ để hắn quần áo đến đưa tay cơm đến há miệng, hiện tại tốt rồi, chỉ có thể đối với cái này chút lương thực vô năng cùng nộ. Căn cứ một gian trong phòng họp, Lâm Du cùng một gã khác chiến viện phó viện trưởng, cùng với căn cứ người phụ trách cùng mấy cái nhân viên quản lý đang quan sát các học sinh động thái. Từ phía trên màn hình lớn phân ra vô số khối tiểu bình, biểu hiện ra một đám những học sinh mới trạng thái. Có chút còn bị hệ thống đánh hậu mã. Mạnh viện trưởng, Lâm viện trưởng, chúng ta năm nay cải cách. Có thể hay không bước chân bước đến có chút lớn nha. Đám này hài tử có thể làm sao? Căn cứ người phụ trách là một cái tuổi hơn 40 trung niên nữ tính, gọi ông tướng quân, nàng tướng mạo ôn nhu, thanh âm cũng là ngọt ngào nhu nhu, thoạt nhìn tựa hồ một điểm công kích tính chất đều không có. Mạnh phó viện trưởng tên là Mạnh Ngạn Huy, là một cái 45-46 tuổi đầu đình trung niên nam nhân, ăn mặc một thân thẳng đứng tần trang. Nghe thấy đầu tiên là liếc nhìn Lâm Du, sau đó khẽ cười nói, "Vương chủ nhiệm, đây là hiệu trưởng dẫn mọi người nhiều lần học nghiên cứu quyết định. Hiện tại hài tử quá mức vương chiều từ bé, nghiêm khắc huấn luyện quân sự hoàn toàn chính xác có thể cho bọn hắn tinh thần diện mạo nhanh chóng cải biến, nhưng vẫn như cũng không cải biến được bọn hắn ngoại trừ tu hành bên ngoài, cái khác cái gì cũng không biết sự thật. Tu hành giả tiến nhập bí cảnh, đối mặt tình huống phức tạp nhiều biến. Không có tốt đẹp chính là sinh tồn năng lực, tương lai tiến vào bí cảnh, cũng hơn nửa khó có thể thích ứng. Những năm này chúng ta chiến tổn hại tỷ lệ thủy chung cao ở chẳng được, cùng đây không phải là không quan hệ." Vương Tương Quân nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, người nói đúng, chỉ là quá khứ đều là đại học năm 2 mới sẽ đến bên này, bây giờ một đám vừa rời đi ra môn học sinh tốt nghiệp trung học, ta thực sợ bọn họ liền cơm cũng sẽ không làm. Mạnh Ngạn Huy cười nói, ăn gạo sống cũng không nói chết, hơn nữa cái này đệ nhất hóa là muốn cho bọn hắn học sẽ như thế nào cùng người câu thông. Số bài không thể điều tra làm như thế nào cơm, nhưng chung quy sẽ không ai biết, không có bất kỳ quy định nói không thể lẫn nhau thỉnh giáo. Chính mình không hiểu, còn không biết gõ mở hàng xóm cửa đến hỏi một nói sao. Kỳ thật chân chính huấn luyện quân sự, trước đến giờ đến căn cứ một khắc này lên cũng đã bắt đầu. Ngay cả kiếm lấy điểm tích lũy phương thức cũng đã ẩn nút ở trong đó, chỉ còn chờ có người đi phát hiện. 5 giờ chiều, vừa đem cơm làm tốt, thông qua số bài vật tư cửa vào phía dưới mua một cái chút gia vị Hứa Di tính toán trước thích hợp một hồi. Ăn cơm trộn xì dầu, ăn xong liền đi tìm Đường Việt Khê bọn hắn. Lúc này cửa phòng của hắn bị nhẹ nhàng gõ vang. Bên ngoài truyền đến một đạo ngọt ngào thanh âm, "Đồng học ngươi mạnh khỏe, có thể trưng cầu một ít chuyện sao?"